nhưng biết bao khó khăn. Mắt xem Hạ Nhược Tuyết phải quỳ xuống, đột nhiên, Hạ Nhược Tuyết quanh thân bộc phát ra một chút luân hồi hơi thở, trực kích bổn nguyên hơi thở. Vậy đế uy cô gái trói buộc và uy áp ngay tức thì biến mất. Luân hồi huyết mạch, làm sao có thể? Người kết quả là ai? Đế uy cô gái thần sắc kinh ngạc đến mức tận cùng. Nàng mới vừa muốn hỏi cái gì, sắp biến mất huyết long hư ảnh đột nhiên đụng. Ngay tức thì, vậy đế uy cô gái hư ảnh tiêu tán. Đáy hồ phế tích khôi phục lại bình tĩnh. Một đạo nhàn nhạt luân hồi tinh diễm chậm rãi rơi xuống. Hạ Nhược Tuyết thở ra một ngụm trọc khí, đưa tay ra, bưng vậy đạo luân hồi tinh diễm, nhàn nhạt nói, hiện tại hẳn tốt luyện hóa một chút đi. Luân hồi tinh thạch gật đầu một cái lại lắc đầu, mặc dù không có vậy đạo tàn niệm, nhưng là cái này luân hồi tinh diễm cũng không tốt luyện hóa, cũng may ngươi có một phần chia luân hồi huyết mạch, cụ thể bao lâu, ta hiện tại có chút không cách nào dự chủ. Hạ Nhược Tuyết ngồi xếp bằng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tinh linh, người phụ nữ kia rốt cuộc là thân phận gì? Bất quá là một đạo tàn niệm, lại thì có như vậy lực lượng. Luân hồi tinh thạch lựa chọn yên lặng. Hạ Nhược Tuyết biết luân hồi tinh thạch muốn giấu giếm, liền nói, tinh linh, những thứ này ngươi không nói cho ta không quan hệ, vậy ngươi tổng nên nói cho ta, cái này nữ nhân ở đâu bên trong đi, ở thần quốc sao? Vẫn là nơi nào? Luân hồi tinh thạch do dự mấy giây, cuối cùng thở dài một tiếng, mở miệng nói, thượng giới. Hạ Nhược Tuyết mở ra, chợt trong mắt kiên định rất nhiều. Đối với thượng giới, nàng biết mấy phần. Thần quốc mỗi một cái trong tông môn thần trụ, liền là tới từ thượng giới. Thượng giới và thần quốc quan hệ mật thiết, nhưng vừa thần bí suy nghĩ không ra. Thậm chí nàng xem qua thần cực tông cổ tịch, ở viết cổ, luân hồi đứng đầu chỗ ở niên đại, thượng giới và thần quốc quan hệ mật thiết, thậm chí có thể nói là bình đẳng thế cục. Nhưng luân hồi đứng đầu chết sau đó, chẳng biết tại sao, thần quốc là được là thượng giới phụ thuộc. Hơn nữa, bên trong có quá nhiều nghi ngờ. Hạ Nhược Tuyết không nghĩ nhiều nữa, bỏ mặc người phụ nữ này là lai lịch gì, nàng tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng tu luyện, liền nhất định có thể vượt qua người phụ nữ này. Từng cơn ánh sao ở đáy hồ phun trào, tựa như cái này một phiến máu hồ trở thành vô cùng đẹp tinh hải. Cùng lúc đó, thượng giới, một tòa khí thế khoáng đạt đền. Đến bên trong, vô cùng yên lặng, một cái kim y cô gái ngồi tại đại điện Long Đằng Phượng Vũ Minh Văn trên đế. Chương 2848, phụ nữ kia. Nàng hai tròng mắt đóng chặt, thật dài lông mi mau run rẩy, quanh thân lại phun trào ra một chút để cho người nhìn mà sợ uy nghiêm. Mấu chốt, trên người nàng không có phun trào một chút tu vi hơi thở. Không có khí tức, vậy chỉ có hai loại có thể. Thứ nhất, tu vi quá thấp. Thấp như người bình thường. Thứ hai, tu vi cực cao. Dung chuyển núi cao cao. Đột nhiên, đế bi cô gái mở mắt ra, trong con ngươi lạnh như băng lại thoáng qua vẻ kinh ngạc và sắc ý. Nàng môi đỏ mọng phát họa, lộ ra một đạo nghiền ngẫm nụ cười, luân hồi huyết mạch làm sao sẽ xuất hiện ở một cô gái trên mình. Mấu chốt cô gái kia luân hồi huyết mạch quá yếu kém. Thậm chí liền tu luyện công pháp cũng cùng người nọ hoàn toàn không đồng nhất. Tuyền cơ. Lời nói rơi xuống, đế bi cô gái trước mặt hư không biến dạng, một cái cả người quần áo đen giàu kinh nghiệm cô gái xuất hiện. Cô gái trang điểm cổ quái. Càng cổ quái là sau lưng meo một cây kiếm to. Kiếm to bên trên tản ra cực kỳ lăng nhiên sắc ý. Bệ hạ, Tuyền cơ ở. Giàu kinh nghiệm cô gái Tuyền cơ mở miệng nói. Đế bi cô gái môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, ta ở nhiều năm trước ở lại thần quốc một chút luân hồi tinh diễm truyền về một ít vật thú vị. Thần quốc tựa hồ có luân hồi huyết mạch người ra đời, chỉ bất quá đối phương huyết mạch hơi thở quá yếu. Tuyền cơ nhướng mày một cái, bệ hạ, có phải hay không là Diệp gia ẩn nút hậu nhân? Diệp gia xảy ra chuyện trước, phạm vi thế lực rắc rối phức tạp, hơn nữa, từ xưa tới nay, Diệp gia vị kia chính là phòng ngừa chu đáo hàng người. Nói không chừng phụ nữ kia là Diệp gia lưu có hậu thủ biểu hiện. Đế bi cô gái chân mày lá liêu nhíu, suy tính mấy giây sau đó, mở miệng nói, ngươi đi một chuyến Cửu Thiên Thần Long Điện, điều tra một chút cô gái kia lai lịch. Còn nữa, Cửu Thiên Thần Long Điện có một đầu hơi thở cổ quái huyết long, không thể khinh thị. Chẳng biết tại sao, nàng thực lực rõ ràng không cách nào uy hiếp ta, lại để cho ta cảm thấy không thoải mái. Ngươi đi điều tra một phen, nếu như cần lực lượng giúp đỡ, có thể đi chuyến Thiên Đạo Cung, tìm Hiên Viên Mặc Tà. Rõ ràng. Nháy mắt tức thì, Tuyền cơ hóa là điểm điểm tinh quang, biến mất không gặp. Phản phất tử không xuất hiện qua. Thứ nhất thần quốc, một nơi bị năm màu mây mù bao phủ thông thiên trên đỉnh núi cao, vô số tinh mỹ kiến trúc ở trong mây mù ẩn hiện, nơi này là thứ nhất thần quốc thứ nhất cao đỉnh, Nam Vân đỉnh, mà tọa lạc tại Nam Vân đỉnh trên là thứ nhất thần quốc một nhóm thế lực Vạn Pháp Tông. Trong Vạn Pháp Tông, một gian trong mật thất, một người mặt mũi uy nghiêm người đàn ông trung niên, lúc này, mặt đầy đều là âm hàn vẻ, người này chính là Vạn Pháp Tông đại trưởng lão Điền Phi Minh. Điền Phi Minh ngồi ở chủ vị bên trên, đọc hai phong mật thơ, cái này mật thơ bên trên, đóng kín một cái là màu lót đen kim biên. Đóng kín một cái, trắng để hấp bên, hai cái phong thư bên trong, phân biệt có hai cái bất đồng ký hiệu. Một cái, là một chuôi hình dáng quỷ dị, mũi phơi bày một loại kỳ lạ đường cong trường kiếm, nếu là có rõ ràng thứ nhất trong thần quốc, núp ở hắc ám xuống lòng đất thế lực võ giả ở chỗ này, thấy cái này hình thù kỳ lạ trường kiếm, nhất định sẽ kinh hãi vô cùng. Cái này thanh trường kiếm, bất ngờ là thứ nhất thần quốc, xếp hạng thứ nhất tổ chức ám sát, tuyệt kiếm ký hiệu. Mà một cái khác trắng để hấp bên phong thư trên ký hiệu, chính là một đôi đỏ thẫm, âm hàn cặp mắt. Đó là thứ nhất thần quốc, hạng thứ hai tổ chức ám sát, tử vong mắt ký hiệu. Điền Phi Minh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay hai quả phong thư, cũng nghiền vì nghiền. Đứng ở Điền Phi Minh bên cạnh, là một người mặt mũi nói năng tùy tiện, gương mặt đường danh thâm thúy, một món quyển khúc lưu hải, rũ xuống bên trái ngạch, mang một loại dị vực phong tình anh tuấn nam tử. Làm người khác chú ý phải, cái này trong mắt của nam tử, mơ hồ có màu vàng phù văn chớp động. Cái này chàng thanh niên hướng về phía Điền Phi Minh mỉm cười nói, sư phụ thế nào? Điền Phi Minh trong mắt sắc bén lóe lên mở miệng nói, tuyệt kiếm cùng tử vong mắt đầu lĩnh đều đang là cự tuyệt chúng ta nhiệm vụ. Phế vật, lúc nào ta thứ nhất thần quốc hai đại tổ chức ám sát lại liền đối một cái trạng ách cảnh tiểu tử ra tay cũng không dám. Lời tuy nói như vậy, nhưng Điền Phi Minh nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc, hắn biết mình cho ra giá biểu, đối với cái này hai đại tổ chức sát thủ mà nói, vậy tuyệt đối là một cái không nhỏ cắm dỗ. Nhưng dù vậy, bọn họ như cũ cự tuyệt. Vạn Pháp Tông không thể tùy tiện đưa tới chiến tranh, đây là thần quốc quy củ. Nếu không hắn đã sớm tự mình ra tay. Vậy anh Tuấn Nam Tử, chính là Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền, cũng là trong Vạn Pháp Tông cổ thần thể một trong thiên tài, tên là Cao Ân. Cao Ân nghe vậy, trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ hỏi, sư tôn, ngươi nói nhiệm vụ mục tiêu, nhưng mà giết Khổng Sư Minh cái đó Diệp Thần. Hắn gần đây nghe nói, tất cả đại thần nước trí cường, tới trước thứ nhất thần quốc, cái đó Diệp Thần chắc đứng hàng trong đó chứ. Điền Phi Minh gật gật đầu nói, lão tổ tông đã thông báo, tiểu tử họ Diệp này phải chết. Cao Ân thờ ơ mở miệng nói, lấy chúng ta Vạn Pháp Tông thực lực, cần gì phải tay giả cho người khác. Trực tiếp đem thằng nhóc này trấn áp chính là, sư tôn như là đồng ý, đệ tử nguyện ý xuất thủ. Diệp Thần, mặc dù tiêu diệt Khổng Tiên, nhưng ở Cao Ân xem ra, Khổng Tiên vậy chẳng qua là một dựa vào mình lão tổ tiểu tử thôi, dựa vào này mới thu được tiến vào thần nguyên bí cảnh cơ hội, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Vạn Pháp Tông, so hắn ưu tú thiên tài, còn có rất nhiều. Huống chi, từ thần nguyên bí cảnh mở, đi qua lâu như vậy, phế vật này vẫn là trả mãi cảnh. Thậm chí liền hỗn độn sơ kỳ đều không đạt tới. Cao Ân trong mắt vẻ khinh thường, hơn nữa đậm đà. Cái này, chính là Vạn Pháp Tông tiên tài tiêu ngạo. Điền Phi Minh nhưng là khẽ nhíu mày lắc đầu nói, Cao Ân, không nên vọng động, thằng nhóc này, nhưng mà chém giết Khổng Tiên tồn tại, hơn nữa, còn ngạnh kháng lấy hàng linh phương pháp, hiện thân thần nguyên bí cảnh lão tổ hơi thở nhất kích. Cẩn thận là hơn. Huống chi, lão tổ tông cũng để cho chúng ta không muốn đích thân xuất thủ, thằng nhóc này, dẫu sao là tới tương trợ ta thứ nhất thần quốc đòi ma võ giả, chuyến đi, đối với ta Vạn Pháp Tông danh tiếng bất lợi, lúc này, chúng ta cũng hẳn khiêm tốn một chút, người ta cũng rất rõ ràng. Cao Ân nghe vậy, mặc dù không có nói gì nhiều, nhưng sắc mặt, nhưng là một phiến ông trầm. Không nên vọng động. Cẩn thận là hơn. Để cho hắn đường đường Vạn Pháp Tông thiên tài, đối với một tên phế vật không nên vọng động, đối với một tên phế vật chú ý. Ha ha, đây chẳng lẽ là nói, cái phế vật này, có thể uy hiếp được mình. Đừng nói là Diệp Thần, liên liên cầm Khổng Tiên và mình so sánh, Cao Ân cũng cảm thấy là một loại làm đủ. Hắn trong mắt sát ý sôi trào, vốn là, Cao Ân chỉ là thuận miệng nói, có thể Điền Phi Minh cái này một khuyên, ngược lại để cho hắn, đối với tự tay chu diệt Diệp Thần, hơn nữa khát vọng. Đây là, Điền Phi Minh rốt cuộc lấy ra thứ ba phong thư, một phong thơ phong đỏ tươi, giống như dùng máu tươi nhuộm màu tin. Máu đỏ phong thư bên trên, là một cái tay quỷ vậy ký hiệu, đây là thứ nhất thần quốc, hạng thứ ba tổ chức ám sát, huyết nhận ký hiệu. Mở ra phong thư này sau đó, Điền Phi Minh trong mắt rốt cuộc lóe lên vẻ vui mừng. Huyết nhận đồng ý tiếp nhận bọn họ nhiệm vụ. Chương 2849, tuyển cơ. Lúc này, Điền Phi Minh lấy ra một khối ngọc giản, cùng huyết sắc kia phong thư, cùng nhau giao cho Cao Ân nói, huyết nhận đón nhận chúng ta nhiệm vụ, ngày mai, ngươi đến địa điểm chỉ định, cùng huyết nhận liên hệ người gặp mặt, trong ngọc giản này là Diệp Thần tư liệu. Cao Ân nhận lấy ngọc giản cùng phong thư, nhàn nhạt đáp ứng nói, "Ừ." Điền Phi Minh có chút bất đắc dĩ cười cười nói, "Cao tiểu tử, không muốn hành động theo cảm tình, ta biết lấy ngươi thực lực, ổn thỏa có thể chém chết phế vật này, bất quá sẽ để cho huyết nhận đi đối phó tiểu tử họ Diệp này đi, người ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, không phải sao?" Cao Ân nghe vậy, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một phần, hướng bên ngoài mật thất đi tới. Điền Phi Minh lại nói, "Ngươi nói cho huyết nhận người, ngày mai Diệp Thần sẽ đi Mãng núi thần, để cho bọn họ người mai phục ở nơi đó độc thủ, cụ thể công việc ta đã ghi lại ở ngọc giản bên trong, đúng rồi, nhiệm vụ lần này nhất định phải sai phái huyết nhận đệ nhất sát thủ huyết thứ Vạn Thông ra tay, tuyệt không thể có bất kỳ sơ thất nào." "Ừ." Cao Ân đáp một tiếng, bóng người từ trong mật thất biến mất. Điền Phi Minh trên mặt mang nụ cười tàn nhẫn, tiểu tử họ Diệp này, lại nguy tiên, ở ngày mai dưới tình huống đó, gặp phải Vạn Thông ám sát, vậy khó thoát khỏi cái chết chứ. Ha ha, hắn trong lòng một tảng đá lớn, cuối cùng rơi xuống. Một nơi trong tiểu lầu, Cao Ân cùng một tên cả người bao phủ ở áo bào đen bên trong, mặt mũi cũng không cách nào thấy rõ nam tử, ngồi ở bên trong bao xương. Vậy áo bào đen nam tử, xem qua ngọc giản trong tay sau đó, nhưng là phát ra một tiếng cười quái dị nói, hì hì, Vạn Pháp Tông, ra tay thật lớn à, đối phó một cái trạng bách cảnh phế vật, lại xuống lớn như vậy tiền vốn. Cao Ân tùy ý phất phất tay, đứng lên, đi ra ngoài cửa nói, tiện nghi các người, để cho Vạn Thông cho ta chú ý một điểm, đừng thất thủ, hừ, nếu không phải sư tôn ngăn cản, bổn công tử, tự mình ra tay chính là, kia đến phiên các ngươi. Hắc bào nhân kia cười hắc hắc nói, mời công tử yên tâm. Chúng ta đệ nhất sát thủ, huyết thứ Vạn Thông, đợi người cộng tiếp nhận nhiệm vụ, 180.9801, tỷ lệ thành công, 99.9%. Duy nhất lỡ tay một lần, vậy ước chừng, là để cho đối phương một món tàn hồn chạy khỏi thôi. Như vậy ghi chép, cho dù ở tuyệt kiếm cùng tử vong mắt bên trong, cũng là có thể đứng vào trước ba tồn tại. Thiên đạo cung, trên chánh điện, Hiên Viên Mặc Tà xếp chân ở Viêm Thiên Long Thần bên trên. Trước mặt hắn luân hồi huyền bi không ngừng tràn ra một chút cực mạnh hơi thở, mà Hiên Viên Mặc Tà tu vi cũng là dần dần leo lên. Thậm chí Hiên Viên Mặc Tà ấn đường chấp động một đạo cực kỳ cổ quái minh văn. Cái này minh văn huyền diệu và ngưng trọng, tựa như đại biểu cường đại gì tồn tại. Đột nhiên, Hiên Viên Mặc Tà mở mắt ra, trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Mà trước người của hắn, xuất hiện một người mặc Thiên Đạo cung quần áo người đàn ông trung niên. Bái kiến cung chủ. Ngươi muốn ta thu thập ở Nguyệt Hoàn dị tượng hạ, thứ nhất thần quốc đến thứ bảy thần quốc, gần đây quật khởi thanh niên cường giả danh sách, đã thu thập xong. Hiên Viên Mặc Tà gật đầu một cái, những người này cũng đều là cổ thần thể. Người đàn ông trung niên lắc đầu một cái, có một phần chia không phải, hơn nữa, những thiên tài này bên trong, còn có một cái gần đây thanh danh vang lên tồn tại. Người này tên là Diệp Thần, không có bất kỳ cổ thần thể dấu hiệu, nhưng lại có thể vượt qua một cái cảnh giới lớn giết người. Thứ nhất thần quốc Khổng Tiên, thứ hai thần quốc, thậm chí còn lại thần quốc, đối với này chết sự tích cũng truyền sôi sùng sục. Ta cảm thấy có thể đem người này nhét vào Thiên Đạo cung. À, Hiên Viên Mặc Tà hơi kinh ngạc, người này rất tươi đẹp. Bất quá Hiên Viên Mặc Tà đối với lá cái họ này ngược lại không phải là rất thích. Dẫu sao, hắn ghét nhất chính là họ Diệp tồn tại. Nhưng là hắn không phải mê tín người, nếu như người này thật có thiên phú, Thiên Đạo cung ngược lại là có thể phá cách đem cất nhắc là trưởng lão. Người đàn ông trung niên đem hai phần ngọc giản thận trọng đưa lên, mở miệng nói, phần thứ nhất ngọc giản ghi lại tên này kêu Diệp Thần toàn bộ tin tức, cùng với rất nhiều chiến tích, thuộc hạ cảm thấy đúng là Thiên Đạo cung không thể có nhiều nhân tài. Nếu như nắm giữ người này, có lẽ Thiên Đạo cung có thể cao hơn một tầng lầu. Còn như phần thứ hai ngọc giản, chính là ghi lại Nguyệt Hoàn dị tượng hạ, đột nhiên quật khởi, tiềm lực cũng là kinh người tồn tại. Cung chủ có thể đánh giá. Hiên Viên Mặc Tà khá là kinh ngạc nhìn lướt qua người đàn ông trung niên. Người trung niên này nam tử tên Tư Mã Tuân, thực lực mặc dù không cao, nhưng là Thiên Đạo cung đoàn cố vấn một trong, rất nhiều ngày đạo cung quyết sách trọng đại đều có đi qua người này tay. Cái đó Diệp Thần có thể bị người này như vậy sùng bái, tuyệt đối có lý do. Hiên Viên Mặc Tà năm ngón tay nắm chặt, hai cái ngọc giản xuất hiện nơi tay tim, hắn mới vừa muốn mở ra ghi lại Diệp Thần ngọc giản tin tức lúc đó, Thiên Đạo cung không gian chuyển tới một chút chấn động. Hư không biến dạng. Một cái con cự kiếm cô gái lại xuất hiện ở Thiên Đạo cung chánh điện bên trong. Mà làm Hiên Viên Mặc Tà thấy người này, con người bỗng nhiên có giúp một cái. Người này lại là đến từ thượng giới Tuyền Cơ. Hiên Viên Mặc Tà buông xuống ngọc giản trên tay, đứng lên, chắp tay nói, "Tuyền Cơ đại nhân, thật lâu không gặp." Tuyền Cơ sắc mặt rừng rừng, sắc ý ngưng động, nhìn một cái Viêm Thiên Long Thần, trực tiếp mở miệng nói, "Cửu Thiên Thần Long Điện gần đây nhưng có phát sinh đại sự gì?" Thậm chí nói, "Có người tộc lẫn vào trong đó." Hiên Viên Mặc Tà và Viêm Thiên Long Thần đồng loạt biến sắc. Sau đó, Hiên Viên Mặc Tà chắp tay nghiêm túc nói, "Đại nhân, Cửu Thiên Thần Long Điện dưới mắt chỉ có Long tộc huyết mạch mới có thể bước vào, người bình thường căn bản không có thể đi vào trong đó." Tuyền Cơ nhướng mày một cái, "Có người loại cô gái lẫn vào trong đó? Còn nữa, các ngươi có biết Cửu Thiên Thần Long Điện có một đầu cả người dính huyết khí huyết long? Lần này ta hạ xuống nơi này, chính là tìm này long đầu mối. Ta chỉ có mấy ngày thời gian, ta cần liên quan tới Cửu Thiên Thần Long Điện tất cả tin tức. Các ngươi có thể từng nghe nói điều này huyết long tung tích?" Lời này vừa nói ra, Viêm Thiên Long Thần và Hiên Viên Mặc Tà diễn cảm cực độ cổ quái. Bọn họ vậy tìm huyết long à? Vốn cho là huyết long chết hoặc là bị thương, lại không nghĩ rằng lại có thể cầm sự việc thọt đến chỗ đó. Mấu chốt đầu kia huyết long là làm sao làm được ạ? Hiên Viên Mặc Tà suy tính chốc lát, mở miệng nói, "Đại nhân, kết quả phát sinh cái gì?" Tuyền Cơ hiển nhiên không có nửa điểm kiên nhẫn, "Có chút vấn đề, các ngươi không thể hỏi, biết chưa? Các ngươi nhưng có huyết long tung tích? Nếu như không có, chúng ta đi Cửu Thiên Thần Long Điện tìm." Hiên Viên Mặc Tà do dự mấy giây, vẫn là lắc đầu một cái, "Chúng ta chưa từng gặp qua vậy cái huyết long, xin đại nhân đi Cửu Thiên Thần Long Điện đi tìm. Nếu là có tài nguyên cần vận dụng, có thể kịp thời liên lạc Hiên Viên." Hiên Viên Mặc Tà rất rõ ràng, thất bại của mình tuyệt đối không thể nói ra. Một khi nói ra thần quốc dưới cất giấu như thế một đầu lưu đạn định giờ, thượng giới vị kia tuyệt đối sẽ tức giận. Tuyền Cơ hừ lạnh một tiếng, "Không cần." Dứt lời liền hóa là điểm điểm tinh quang tiêu tán. Chương 2850, Ma môn đại trận. Cùng Tuyền Cơ rời đi sau đó, toàn bộ đại điện lâm vào cực kỳ ngưng trọng tình cảnh. Thậm chí liền trước mặt ngọc giản, Hiên Viên Mặc Tà cũng không nói hoài tới, rất miễn cưỡng đem đẩy qua một bên, rồi sau đó đối với Viêm Thiên Long Thần nói, "Viêm Thiên, bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì?" Viêm Thiên Long Thần do dự mấy giây, "Nguyệt Hoàn dị tượng hạ, ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, nếu như lại đối mặt máu kia long, ta có thực lực đối kháng. Dĩ nhiên, vì để đạt được an toàn, khối này luân hồi huyền bi ta phải dẫn đi. Ta hiện tại càng phát ra hoài nghi huyết long sẽ ở đó trong vực sâu. Mà vậy vực sâu vị trí, vậy Tuyền Cơ khẳng định sẽ phát hiện. Ta trước hết nàng một bước xác định, sau đó tương uy hiếp bóp chết ở nôi bên trong." Hiên Viên Mặc Tà gật đầu một cái, "Được. Đúng rồi, nếu như tình huống cho phép, ta muốn hỏi ngươi mượn một người." Viêm Thiên Long Thần đột nhiên nói. Hiên Viên Mặc Tà ngẩn ra, hỏi, "Ai?" Viêm Thiên Long Thần nhìn về phía một mặt vết tượng, nhàn nhạt nói, "Bị Thiên Đạo cung nhốt bất diệt Long Đế, người này đối với Cửu Thiên Thần Long Điện cực kỳ quen thuộc, hơn nữa thực lực cường đại, hắn bị kẹt lâu như vậy, nếu là có thể bị chúng ta lợi dụng, có lẽ Chu Diệt Huyết Long có hy vọng. Mặc dù này người tính cách cao ngạo, nhưng là ở đầy đủ lợi ích dưới, có lẽ sẽ thỏa hiệp đâu. Hắn và những cái kia thượng cổ thậm chí còn viễn cổ chí cường vây hãm lâu như vậy, nhất định rất khát vọng tự do đi, nếu như dùng này thành tựu tiền đặt cược đâu." Hiên Viên Mặc Tà trong mắt cực kỳ nghiêm túc. Những thứ này thượng cổ cường giả bị kẹt là mệnh lệnh. Mặc dù là hắn trông coi, nhưng nếu là theo liền lợi dụng, vị kia tức giận nên làm cái gì? Có thể hiện tại, thượng giới lửa giận đã bị đốt, huyết long phải chết. Cho ta chút thời gian cân nhắc, chuyện này không phải chuyện đùa." Hiên Viên Mặc Tà nói. "Được, ta chờ ngươi câu trả lời, ta trước đi một chuyến Cửu Thiên Thần Long Điện." Dứt lời, Viêm Thiên Long Thần phóng thích cực mạnh hơi thở, phóng lên cao, ngay tức thì biến mất ở Thiên Đạo Cung. Mãng Thần Sơn, ở vào đệ nhất thần quốc Tây Bắc Bộ, nói là núi, thật ra thì là một nơi trùng điệp mấy chục triệu bên trong siêu cấp dãy núi. Đột nhiên bây giờ, không gian bên trong một hồi chập chờn, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở cái này Mãng Thần Sơn mạch bầu trời. Những người này, phần lớn mặc đen trắng bào phục, mà có mười mấy người thì quần áo trang sức khác nhau. Chính là Diệp Thần các người. Mà cái khác theo bọn họ cùng chung tới trước, chính là thần minh ở giữa một phần chia tinh anh cường giả, người người quanh thân cũng tản ra khí tức cường đại. Tống Kim Nghĩa, vậy thân ở trong đó. Đây là, Tống Kim Nghĩa hướng về phía mọi người mở miệng nói, căn cứ chúng ta khoảng thời gian này điều tra, cái này Mãng Thần Sơn mạch bên trong, cất giấu mặc dù vô cùng là đạm bạc, gần như không cách nào cảm giác, nhưng cũng không so vô cùng tinh thuần ma khí. Chúng ta suy đoán, nơi này có thể chính là vậy thiên ma chỗ ẩn thân, bất quá, hắn dùng thủ đoạn nào đó, tận lực áp chế ma khí phát ra, chúng ta cũng không cách nào xác định vị trí cụ thể, hiện tại, chúng ta thần minh người sẽ tách ra tới thăm dò đúng vùng dãy núi. Vừa nói, hắn nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp công tử, các ngươi có thể tự đi an bài, đến lúc đó, nếu như phát hiện vậy thiên ma, không phải vạn bất đắc dĩ, chứ không nên ra tay, lấy ngọc bài liên lạc. Diệp Thần gật gật đầu nói, được, tây nam dãy núi này, liền giao cho chúng ta đi. Tống Kim Nghĩa tự nhiên sẽ không có cái gì phản đối ý kiến. Thần minh mọi người rời đi sau đó, Diệp Thần nhìn về phía tất cả đại thần nước trí cường cùng người bảo vệ, Phong Thiếu Vũ cùng Tiêu Báo, vậy ở trong đó. Mặt của hai người sắc, nhìn như cũng vô cùng là trắng bệnh, hơi thở cũng có chút không yên, nhưng, dầu gì, là khôi phục 70% tả hữu chiến lực. Tiêu Báo mất đi cánh tay, vậy lần nữa mọc ra, bất quá, cánh tay kia lộ vẻ được có chút gầy yếu, tay trái tay phải hoàn toàn không cân đối. Lúc này, hai người cũng khẽ cúi đầu, một bộ bảo sao làm vậy hình dáng, hoàn toàn bị Diệp Thần chiến phục. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, vì an toàn khởi kiến, chúng ta mấy người cùng chung hành động đi, như vậy tốc độ mặc dù sẽ chậm một chút, nhưng tổng so đơn độc gặp phải vậy thiên ma thân nhau. Mọi người nghe vậy gật đầu một cái này cũng là ngày hôm qua bọn họ thương lượng xong. Bọn họ mặc dù đi tới đệ nhất thần quốc tương trợ đồ ma, cũng không có người muốn trở thành là con chốt thí, hành động chung tự nhiên hơn nữa an toàn ổn thỏa, chậm một chút thì thế nào. Lúc này Diệp Thần các người liền thân hình rơi xuống, lẫn nhau cách nhau không vượt qua 10m, ở trong rừng một bên tạt qua, vừa lấy ra thần minh giao cho bọn hắn la bàn, dò xét quanh thân phải chăng tồn tại ma khí. Cái này la bàn, cho dù mỏng manh đến thần hồn đều không cách nào cảm giác ma khí, cũng có thể dò tra được, bất quá, phạm vi chỉ có 10m. Diệp Thần rơi vào trong rừng ngay tức thì, nhưng là khẽ to mày, dãy núi này bên trong, lại là để cho hắn trong phảng phất, cảm thấy một cổ vô cùng là dị thường cảm giác, để cho hắn khá là không thoải mái. Hắn trong mắt hắc mang trước mắt, niệm ma thân thể phát động, dâng trào thần hồn, sóng trào ra, tỉ mỉ quét qua quanh mình, nhưng mà, không thu hoạch được gì. Vân Tử Anh thấy vậy, không khỏi phải hỏi nói, Diệp công tử, thế nào sao? Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói, không việc gì, chúng ta đi thôi. Mà lúc này, ở Mãng Thần Sơn mạch lòng đất chỗ cực sâu một tòa hang bên trong, mấy chục đạo mặc hắc bào bóng người mai phục ở nơi này. Mà trong hang động này tinh thạch lóe lên ánh sáng nhàn nhạt mang, xua tan lòng đất hắc ám. Ở chung quanh huyệt động trên vách đá, bất ngờ nạm một mặt mặt màu tím đậm tinh thạch, xem hình dáng, tựa hồ cùng truyền ảnh tinh tương tự. Quỷ dị chính là, trên tinh thạch này lại là đem Mãng Thần Sơn mạch mọi người bóng người cũng đổ ánh trên đó. Những thần minh cường giả kia, cùng với Diệp Thần các người, lại là không biết làm sao, đã gặp phải giám thị. Mà ở chiếu ngược Diệp Thần các người bóng người vậy mặt tinh thạch bên trên, đứng một người có chút thon gầy nam tử. Tên nam tử này tử, nhìn qua 20 hơn tuổi, mặt mũi phổ thông, vóc người không cao không thấp, có thể nói, thả vào đám người bên trong, cũng sẽ bị chìm ngập tồn tại. Duy nhất phải nói có đặc biệt gì nói, chính là hắn ánh mắt. Cặp mắt kia, rất lạnh, khắc cốt lạnh. Không có ai sẽ tin tưởng, huyết nhận đệ nhất sát thủ, đủ để sánh bằng tuyệt kiếm cùng tử vong mắt trước ba sát thủ, thậm chí có thể là đệ nhất thần quốc mạnh nhất ba tên sát thủ một trong huyết thứ vạn thông, lại là một người như vậy thông thường nam tử. Vạn thông mặt không thay đổi nhìn trong hình Diệp Thần, lạnh lùng nói, vậy ma môn đại trận chuẩn bị xong chưa? Sau lưng một người áo bào đen nam tử cười một tiếng đều, chuẩn bị xong, ha ha, lần này quý khách vì diệt cái này Diệp Thần thật đúng là xuống vốn gốc cả, liền ma môn đại trận đều đem ra hết. Một người khác trầm giọng nói, ta cảm thấy à, lần này quý khách có thể không hề chỉ là vì giết cái này đều Diệp Thần tiểu tử, bọn họ mục tiêu nói không chừng là tất cả đại thần nước trí cường giả, không phải sao? Như thế nói, khách này người sợ là không sạch sẽ chứ. Cái này ma môn đại trận từ nơi nào lưu truyền ra, chúng ta trong lòng đều biết. Nếu quả thật là như vậy, chúng ta còn muốn tiến hành nhiệm vụ này sao? Chương 2851, cá trong chậu. Tâm thần mọi người đều là một hồi dao động, dẫu sao bọn họ không đốc, diệt thế hai hương trước mặt, huyết nhận cũng không cách nào giữ được mình. Nói tóm lại, người thần quốc đều có cùng chung địch nhân. Vạn Thông khẽ quát một tiếng nói, cũng im miệng. Mọi người thần sắc rét một cái, ngậm miệng không nói. Vạn Thông nhàn nhạt nói, nếu là thật như vậy, đến lúc đó, chúng ta lại đem ủy thác nhiệm vụ lần này người, giết chính là, dưới mắt, tập trung vào trước mặt nhiệm vụ, không muốn phân tim. Bọn họ thân là sát thủ, tổ chức sẽ đối với bọn họ giấu giếm khách nhân thân phận, đây là sát thủ quy ước ngành nghề, bất quá, nếu như đến lúc đó, thật phát hiện khách này người, cùng ma tộc có cái gì dính dấp nói, dĩ nhiên là không có gì quy ước ngành nghề tốt nói. Chỉ là, hiện tại, còn không có chứng cứ thiết thực. Mọi người lên tiếng đáp lại, trong mắt sạch bóng chớp mắt nói, "Ùm. Vạn Thông, không hổ là huyết nhận đệ nhất sát thủ." Một câu nói, liền tướng quân tim ổn định. "Đây là..." Một người áo bào đen mở miệng nói, "Vạn lão đại, hiện tại Ma môn đại trận đã có thể kích phát." Vạn Thông gật gật đầu nói, "Hiện tại, kích thích Ma môn đại trận, đem bọn họ ngăn ra, các ngươi đi kiểm chế cái khác thần quốc chí cường giả, mà ta tự mình ra tay, đối phó mục tiêu." Đột nhiên, Vạn Thông giống như là nghĩ tới điều gì tựa như được, thêm liền một câu nói, "Đúng rồi, đi theo Diệp Thần bên người, tên kia đến từ thứ bảy thần quốc cô gái, không nên đối với nàng ra tay." Mọi người hơi sững sờ, nhưng vẫn là kêu ùm. Tiếng nói vừa dứt, vậy mấy chục đạo thân ảnh trước mắt liền từ hang động bên trong biến mất. Mà nhưng vào lúc này, cả tòa Mãng Thần Sơn mạch bên trong, dị biến phát sinh. Đạo đạo sâu ánh sáng màu tím ở Mãng Thần Sơn mạch bên trong bùng nổ, hình thành một cái bao trùm đúng cái dãy núi lại trận, dãy núi bên trong người sở hữu đều là sắc mặt cả kinh. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tống Kim Nghĩa thấy vậy, sắc mặt chợt biến đổi nói, "Không tốt, chúng kế." Diệp Thần lúc này cũng là ánh mắt trầm xuống, quát to, "Người sở hữu đều tụ tập đến bên người ta tới." Mọi người nghe vậy, thân hình động một cái, thì phải đi Diệp Thần bên người đi, nhưng vào lúc này, đại trận này bên trong tản mát ra mãnh liệt không gian chi lực, mấy người chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, liền bị phân biệt chuyển đến một nơi xa lạ vị trí. Bất quá, bọn họ còn có thể xác định mình vẫn còn ở dãy núi bên trong. Đáng chết. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, ngay tại lúc này, quần quần đen nhánh ma khí từ lòng đất như lũ lụt vậy xung ra, trong phút chốc liền đem cái này dù sao cũng bên trong dãy núi hoàn toàn chìm ngập. Diệp Thần con ngươi co rút một cái này Mãng Thần Sơn mạch dưới lại ẩn chứa như vậy ma khí nồng nặc. Cái này ma khí là từ vì sao tới? Đột nhiên bây giờ, vô số tiếng vô cùng lạnh người gào thét, ở ma khí bên trong bùng nổ, tựa như có vạn ma xuất thế vậy. Ma ở Diệp Thần trước người, vậy giống như vậy, từng đạo quỷ dị bóng người phá vỡ đất bùn, hiện lên ở đen nhánh kia ma khí bên trong, ngay tức thì liền đem Diệp Thần bao vây. Diệp Thần hướng những cái kia hình thù kỳ lạ quái trạng bóng người nhìn, nhưng là không khỏi được cả kinh. Thân ảnh kia lại là một cái cổ thi hải, hơn nữa vẫn là hắn vô cùng quen thuộc thi hải. Những thứ này thi hải, hắn ở Chấn Thần Tháp ảo cảnh bên trong đã thấy qua vô số lần, đó là ma tộc thi hải. Cái này Mãng Thần Sơn mạch dưới lại mai táng vô số ma tộc thi thể. Đây là Lăng Thiên Tiễn Thần thanh âm ở Diệp Thần đầu góc bên trong vang lên nói, "Thằng nhóc, đây là Ma môn đại trận." "Ma môn đại trận?" Diệp Thần có chút nghi ngờ hỏi, "Cái gì là Ma môn đại trận?" Lăng Thiên Tiễn Thần nói, "Ma môn đại trận là thời kỳ thượng cổ, nhân ma đại chiến lúc đó, vực ngoại ma tộc nơi phát minh trận pháp, đặc biệt dùng cho trên chiến trường. Cái này Ma môn đại trận phải bố trí ở tràn đầy ma tộc thi hải địa phương, hắn tác dụng chính là giống như vậy, đem những thứ này thi hải thức tỉnh công địch." Diệp Thần ánh mắt chớp động, "Là ai ở chỗ này bày ra Ma môn đại trận? Mà thì tại sao biết bọn họ sẽ tới chỗ này? Trọng yếu nhất chính là, liền thần minh cũng không biết cái này Mãng Thần Sơn mạch mai táng vô số ma tộc thi hải, có thể vậy người bày trận lại là như thế nào biết được?" Hắn trong lòng mơ hồ xông ra một loại dự cảm bất tường. Ngay tại lúc này, Diệp Thần quanh thân trên trăm đạo ma tộc thi hải phát ra một tiếng thê lương gầm thét, liền rối rít hướng Diệp Thần nhào tới. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, sát kiếm xuất hiện ở trong tay, kiếm quang phun trào gian, khoảnh khắc liền đem vậy trên trăm ma thi toàn bộ chìm ngập, biến thành phấn vụn tiêu tán. Bất quá, một khắc sau, liền lại có vô số ma thi từ lòng đất xông ra, cuồn cuộn không ngừng vậy. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, đối với hắn bây giờ mà nói, những thứ này ma thi ngược lại không phải là mạnh bao nhiêu, mỗi một đầu cũng lớn tổng thể ở hỗn độn cảnh sơ kỳ tầng thứ, thỉnh thoảng sẽ có một ít hỗn độn cảnh hậu kỳ ma thi xuất hiện. Nhưng hắn sắc mặt nhưng là càng ngày càng âm trầm xuống. Đối với hắn không việc gì, đối với Đồ Lan Tâm có thể chưa chắc như vậy ạ. Lúc này, hắn lấy ra thần minh vậy cái ngọc bài, bị đại trận ảnh hưởng, trên ngọc bài không cách nào chuẩn xác biểu hiện riêng mình phương vị cụ thể, nhưng ngọc bài này không hổ là thần minh tín vật, cho dù ở Ma môn đại trận bên trong, lại cũng là có thể mơ hồ cho thấy đối phương chỗ phương hướng. Lúc này Diệp Thần tiện tay một kiếm, đem quanh thân ma thi quét sạch không còn một mống, sau đó liền hướng Đồ Lan Tâm chỗ ở phương vị tiến về trước. Mà những cái kia tất cả đại thần nước chí cường, vậy hướng cùng lẫn nhau tương cận chi người đến gần, những thứ này ma thi giống vậy đối với bọn họ không cách nào tạo thành quá lớn uy hiếp, mà chỉ cần có thể tụ tập trung một chỗ, lấy mọi người lực mới có thể phá trận ra. Nhưng vào lúc này, vậy các đại thần nước chí cường quanh thân, mấy đạo nút ở vậy ma thi hải dương bên trong bóng người, lại là đột nhiên động một cái, bọn họ trong tay mỗi người nắm một chuôi màu máu ám khí, hướng vậy các nước chí cường bắn nhanh đi. Mọi người thần sắc khẽ biến, cái này ma thi bên trong lại có người, còn đương nhiên đối với bọn họ phát động công kích. Bất quá, bọn họ giàu gì đều là tất cả đại thần nước chí cường và thiên tài trẻ tuổi tồn tại, tự nhiên cũng không phiếm hạng người. Vậy ám khí mặc dù ác liệt, ngược lại cũng không còn như chân chính để cho bọn họ sợ hãi. Có thể nhất kích không trúng, những người đó lại là lần nữa ẩn nút vào ma thi bên trong, người pháp vô cùng kỳ dị, phối hợp cái này ma môn trong đại trận ma khí, ma thi, cho dù là những thứ này tất cả nước trí cường, cũng không cách nào rõ ràng bắt được bọn họ chỗ ở vị trí. Mà một khi bọn họ muốn tiêu diệt ma thi, lẫn nhau đến gần, những sát thủ này cửa, liền sẽ xuất thủ lần nữa, trở trụ mọi người bước chân. Trong chốc lát, tất cả đại thần nước cường giả và thiên tài lại là rối rít bị những sát thủ này hạn chế hành động. Bất quá, cũng có ngoại lệ. Thứ hai thần quốc Phong Thiếu Vũ thần sắc căm trầm, cả người bạc mang lớn thả, hừ lạnh một tiếng, một kích càn quét, hướng một cái phương vị chặt chém đi, chỗ đi qua, ma thi giết hết, một tiếng hét thảm vàng khắp dãy núi, một người mặc hắc bào nam tử, bị Phong Thiếu Vũ cái này một kích, trực tiếp chặn ngang chém thành hai đoạn. Đám ma thi ở giữa mấy tên sát thủ, sắc mặt cả kinh, đều là thật nhanh lui về phía sau, người này, không phải bọn họ có thể ngăn cản. Muốn đi. Phong Thiếu Vũ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía vậy mấy đạo thân ảnh biến mất phương hướng, lại là thân hình động một cái, truy đuổi đi. Chương 2852, giận. Hắn ngày hôm qua bị Diệp Thần trọng thương, vốn là nín nổi giận trong bụng, hiện tại vừa vặn tới một đám tìm chết, để cho hắn phát tiết, hắn tại sao có thể thả qua. Bên kia, mấy đạo tiêm máu bắn về phía một người mặt mũi có chút thô bị nam tử, nam kia tử châm chọc cười một tiếng, thân hình động một cái, lại là ngay tức thì từ tại chỗ biến mất. Một khắc sau, xuất hiện ở một người sát thủ sau lưng, âm sâm sâm cười nói, ha ha, tìm được ngươi. Sát thủ kia sắc mặt biến, người này là lúc nào đi vòng qua phía sau mình, hơn nữa vẫn là ở nơi này trong đám ma thi, tốc độ này quá khủng bố. Nhưng không cùng hắn làm ra phản ứng, một thanh trường kiếm liền ngay tức thì xuyên thủng tên này sát thủ ngực. Phong Thiếu Vũ cùng Tiêu Báo mặc dù bị Diệp Thần nghiền ép trọng thương, nhưng đó là đối với Diệp Thần mà nói, cho dù chỉ còn lại 70%, bọn họ thực lực ở tất cả đại thần nước trí cường bên trong đều là thuộc về không kém tồn tại. Những thứ máu này nhận sát thủ mặc dù cũng coi là tinh anh nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng đối với lên như vậy tồn tại cũng không chỉ giá một đề ra. Không chỉ là bọn họ, cái khác thần quốc trí cường vậy dần dần đem trở ngại bọn họ sát thủ chu diệt. Bất quá người bảo vệ nhưng là không có vận tốt như vậy, tất cả đại thần nước người bảo vệ mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng cùng tất cả nước trí cường nhưng vẫn có chênh lệch không nhỏ. Ở nơi này ma môn đại trận bên trong chống cự vô cùng vô tận ma thi sẽ để cho bọn họ kiệt sức, mà lúc này lại có mấy tên tinh thông ám sát mạnh mẽ sát thủ đột nhiên tập kích, có thể tưởng tượng được đối với bọn họ mà nói có bao nhiêu nguy hiểm. Cũng may đám sát thủ này mục tiêu chủ yếu hiển nhiên là tất cả đại thần nước trí cường, còn như những thứ này người bảo vệ chỉ là tùy ý phái ra một người thuận tay giải quyết thôi. Phốc thử một tiếng vang nhỏ, một đạo huyết quang xuyên thủng một người chàng trai ấn đường, nam kia tử mặc hồng bào, mặt hiện vẻ khó tin, chậm rãi hướng bay ngược lại đi. Người này chính là thứ ba thần quốc người bảo vệ Triệu Quang, mà cái khác các nước người bảo vệ phần lớn cũng ở đây sát thủ đánh lén dưới bị thương hoặc là bỏ mình. Diệp Thân ở quần quận ma khí bên trong cực nhanh đi xuyên, kiếm quang chớp động gian vậy vô cùng ma thi, nhưng phảng phất vô vật vậy, trong phút chốc liền biến thành nghiền, chút nào không cách nào ngăn trở Diệp Thần bước chân. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần con ngươi chợt co rút một cái, trong lòng hiện ra một cổ cảm giác nguy cơ, căn bản không kinh suy tính, ở bản năng chiến đấu dưới tác dụng, Diệp Thần cả người linh lực cực nhanh vận chuyển, thân hình ngay lập tức hướng một bên lướt ngang đi. Ngay tại Diệp Thần thân hình lướt ngang đồng thời, một đạo gần như trong suốt, nhưng hàm chứa uy áp kinh khủng ánh sáng rực rỡ, xuyên thấu hắn mới vừa rồi chỗ ở vị trí, trong hư không, lưu lại một cái màu đen trống rỗng, lại là bị trực tiếp đánh xuyên. Diệp Thần hướng màu đen kia lỗ thủ nhìn, thần sắc trầm xuống, một kích này nhìn như chỉ là đem hư không đánh xuyên một cái lỗ nhỏ, tựa hồ uy lực bình thường, nhưng Diệp Thần biết, đây là bởi vì một kích này năng lượng vô cùng là tập trung, ngưng tụ nguyên nhân. Hơn nữa, tia sáng này nơi nhắm chính xác vị trí, bất ngờ chính là Diệp Thần ấn đường, hắn ra tay, có thể nói tàn nhẫn cực kỳ. Cái này, tuyệt không phải bị ma môn đại trận thức tỉnh, không lý trí chút nào có thể nói ma thi có thể thi triển thủ đoạn công kích. Diệp Thần tuyệt mạnh thần niệm thả ra, ngay lập tức phong tỏa một đạo hơi thở, loài người hơi thở. Mặc dù, người này tựa hồ vô cùng là sở trường che giấu, hơi thở như có như không, cho dù là Diệp Thần thân ở cái này ma môn đại trận bên trong, lại có một đám ma thi quấy nhiều dưới tình huống, cũng không có phát hiện. Nhưng mạnh đi nữa che giấu thuật tiến hành công kích sau đó cũng sẽ hiệu quả giảm nhiều. Cảm nhận được mình bị Diệp Thần hoàn toàn phong tỏa, trong đám ma thi vang lên một cái thanh âm lạnh như băng nói, quả nhiên ngươi không có như vậy dễ đối phó. Một người nam tử từ trong đám ma thi đi ra, hắn mặt mũi phổ thông, không nhìn ra chỗ gì đặc biệt, chính là huyết thứ vạn thông. Trong tay hắn cầm một chuôi huyết quang dòng nước chảy vô cùng tà dị tam lang thứ, lúc này ngưng mắt nhìn Diệp Thần, thần sắc khá là gay gắt, mặc dù Diệp Thần chẳng qua là một người chạm ách cảnh võ giả, nhưng vạn thông cả đời giết người vô số, vô số lần quanh quẩn tại sống chết, bây giờ giống như một người vô cùng điêu luyện thợ săn vậy, dần dần hắn đối với mình ám sát đối tượng có một loại trực giác mãnh liệt, chỉ cần xem một chút vạn thông là có thể phân biệt ra được người này tốt khó đối phó. Mà hiện tại vạn thông trực giác đang đối với hắn gầm thét, trước mặt tên nam tử này tử nguy hiểm tới cực điểm, hơn nữa mới vừa rồi hắn vậy đánh lén nhất kích, có thể là tới nay không có hỗn độn cảnh hậu kỳ trở xuống võ giả thành công tránh thoát, lại bị Diệp Thần dễ dàng tránh, vẫn là ở nơi này ma môn đại trận cùng vô số ma thi quái nhiều dưới tránh. Thậm chí hắn mơ hồ có thể cảm giác đến Diệp Thần trên mình tản ra cùng mình tương tự hơi thở, vậy là trải qua vô số huyết chiến, vô số lần sắp chết mất đánh bại, chui luyện ra được khí chất. Vạn thông vậy lạnh như băng trên gương mặt lần đầu tiên hiện lên một nụ cười hưng phấn. Lần này ai là thợ săn, ai là con mồi, tựa hồ còn không xác định đây. Bất quá như vậy chiến đấu mới là Vạn thông một mực trô mong đợi. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Vạn thông, thần sắc hơi có vẻ trầm ngưng, tên này nhìn như thông thường thanh niên, bất ngờ là một người hỗn độn cảnh 9 tầng trời cường giả. Hơn nữa và Phong Thiếu Vũ 9 tầng trời hoàn toàn không cùng. Vạn thông cho hắn một loại xa xa so có thần tướng thân thể Phong Thiếu Vũ còn nguy hiểm hơn cảm giác, là sống chết bây giờ mới có chiến ý. Diệp Thần ánh mắt chớp động, trường kiếm chỉ một cái Vạn thông, lạnh giọng nói, ta bỏ mặc ngươi là ai, cút ngay cho ta, nếu không, ngươi biết chết. Mặc dù, hắn phát hiện những cái kia ma thi đối với Vạn Thông, lại một bộ không phản ứng chút nào hình dáng, đây chỉ có một loại giải thích, đó chính là, cái này ma môn đại trận chính là Vạn Thông bố trí. Nhưng, không có ở đây và Vạn Thông dây dưa, Đồ Lan Tâm bây giờ tình cảnh, thật không tốt. Vạn Thông nhàn nhạt nói, ta là tới giết ngươi người, nếu như ngươi muốn nhanh lên một chút tìm được người phụ nữ kia, tốt nhất, nhanh lên một chút đem đánh bại ta. Hắn đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị nói, bất quá, ta nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất nhanh một chút xuất thủ, thời gian lâu dài, phụ nữ kia biết hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cũng không dám bảo đảm à. Lúc này, gần đây Lanh Khốc, tựa như không cảm tình chút nào Vạn Thông, lại là gò má đỏ bừng, một bộ vô cùng bộ dáng hưng phấn. Hắn không kịp chờ đợi muốn cùng Diệp Thần giao thủ. Nhiều năm qua như vậy, Vạn Thông ám sát kỹ xảo càng ngày càng lớn mạnh, thực lực càng ngày càng khủng bố, bất kỳ mục tiêu, cơ hồ đều khó mà chạy khỏi hắn đánh lén nhất kích, cái này loại chết lặng giết hại, Vạn Thông đã sớm chán ghét. Hắn sở dĩ còn đang không ngừng giết hại, tiếp nhiệm vụ, một nguyên nhân trong đó chính là vì gặp phải xem Diệp Thần như vậy đối thủ, để cho hắn nặng thể nghiệm mới đến ở mới bắt đầu. Hắn gia nhập huyết minh lúc đó, thể nghiệm được như vậy sống chết giao phong kích thích, vui vẻ. Hơn nữa, Vạn Thông biết, chỉ có loại tầng thứ này chiến đấu mới có thể làm cho mình lại đột phá, trở nên mạnh nữa. Diệp Thần nghe vậy, con ngươi hung hăng co rút một cái, trong mắt bên trong sát ý tràn ngập. Hắn mặc dù trên mặt còn duy trì vững chắc bình tĩnh, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, Diệp Thần đã giận dữ. Chương 2853, thử vong. Hắn ghét nhất chính là người khác cầm mình người thân, bằng hữu, người phụ nữ, sự tôn uy hiếp mình. Một khắc sau, Diệp Thần thân thể chợt rút ra cao lên, tóc nhuốm máu vậy biến đỏ, ma khí vần quanh, một cổ chấn động tùng yêu khí đột nhiên bùng nổ, thẳng sông lên trời cao, lại là liền ma môn đại trận đều không cách nào đem áp chế. Diệp Thần lại là không chút do dự, thi triển thiên yêu thân thể. Nguyên bản còn một bộ hưng phấn bộ dáng huyết thứ Vạn Thông, lại mặt đầy rung động vẻ. Yêu khí, thật là mạnh yêu khí. Hắn khó có thể tin nhìn Diệp Thần, hắn không phải là không có ám sát qua yêu tộc, thậm chí vô cùng là cao cấp huyết mạch yêu tộc, chết ở trên tay hắn đều có không thiếu. Nhưng cho tới bây giờ không có người nào yêu tộc có kinh khủng như vậy yêu khí à? Cái này yêu khí lại là để cho từ biển máu bên trong đi ra, trong tay dính liền vô số vong hồn Vạn Thông, cũng là tâm thần cự chiến. Những cái kia cái gọi là cao cấp yêu tộc và trước mắt Diệp Thần so với, thật là giống như mới vừa sanh ra tiểu yêu vậy. Chẳng lẽ Diệp Thần là yêu tộc? Vẫn là cực kỳ cường hãn yêu tộc. Vạn Thông lúc này nội tâm tràn đầy nghi ngờ. Bất quá Vạn Thông cuối cùng là nghề nghiệp thích khách, tư chất tâm lý tốt được khó có thể tưởng tượng, ngay tức thì liền chấn định lại, bỏ mặc Diệp Thần là cái gì, hắn mục tiêu từ đầu đến cuối cũng chỉ có một, đó chính là giết. Vạn Thông trong tay màu máu tam lăng thứ, ánh sáng bạo tránh, một hồi quỷ dị màu máu ở hắn quanh thân hiện lên, không khỏi Vạn Thông thân hình lại là mơ hồ, tựa như hóa thành một hồi màu máu khói mù làm cho không người nào có thể bắt. Mà khói mù này bên trong lại là đột nhiên bây giờ huyết quang bạo tránh, mấy đạo tiêm máu giống như laser vậy hướng Diệp Thần sức lực bắn tới. Huyết quang chỗ đi qua trong hư không để lại từng đạo màu đen dấu vết, vậy là bị tia máu xuyên thủng lưu lại. Diệp Thần hư lạnh một tiếng, ở đó tia máu thoáng hiện ngay tức thì chính là một kiếm hung hăng chém ra, kinh khủng cự lực điên cuồng phun trào ra chỉ tại kiếm quang bên trên. Cái này chấn thế lực cũng vậy cực kỳ lẫm liệt, siêu thoát thứ 7 thần quốc tầng thứ cao cấp võ thăng hoa sau đó tiến hơn một bước chân võ ý hoàn mỹ dung hợp, nơi hoán phát ra chính là một đạo xu hướng tại hủy diệt lực khủng bố kiếm mang. Một kiếm này càng quét kiếm mang không biết vậy mấy đạo huyết quang lại là trực tiếp tan vỡ tiêu tán. Nguyên bản còn mang hưng phấn Vạn Thông lúc này đã lâm vào chấn động tùng. Hắn cả đời này cũng coi là kiến thức vô số cường giả, cùng vô số cường giả sống chết giao phong qua, nhưng mà như vậy tươi đẹp một kiếm nhưng là hắn chưa từng thấy qua hả. Giao thủ chỉ là một cái chớp mắt, Vạn Thông lại là liền cảm nhận được không có gì sánh kịp khí tức nguy hiểm. Nhưng mà làm người ta không dám tin tưởng phải, Vạn Thông lại cười vô cùng điên cuồng cười. Chính là hẳn nếu như vậy, chính là muốn như vậy mới có ý tứ hả. Hắn bỗng nhiên gầm thét một tiếng, che giấu ở xương máu bên trong bóng người, lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng trong đám ma thi bay ngược đi, đồng thời một hồi quỷ dị chập chờn từ Vạn Thông quanh người tản mắt ra. Kiếm quang qua, vô số ma thi ngay tức thì mất đi, hướng huyết sắc kia bóng người nhanh truy đuổi đi, cơ hồ khoảnh khắc bây giờ, đây tuyệt mạnh kiếm quang thì phải đem Vạn Thông đuổi kịp. Nhưng vào lúc này, Vạn Thông đột nhiên quát lên một tiếng lớn nói, thị huyết đại pháp. Hắn quanh người quỷ dị kia chập chờn đột nhiên nồng đậm lên, hướng bốn phía cuộn sạch đi, vậy vạn chúng ma thi ở tiếp xúc tới Vạn Thông quanh thân chập chờn ngay tức thì toàn bộ thân thể lại là trực tiếp hòa tan, biến thành một cổ màu tím đen máu hội tụ đến Vạn Thông trong cơ thể. Cái gì? Diệp Thần hơi kinh hãi, đây là cái gì thủ đoạn? Chớp mắt đếm lấy tính chục nghìn ma thi liền hoàn toàn bị Vạn Thông hấp thu, hắn toàn bộ trên thân hình cũng là hiện đầy màu tím đen mạch máu, cả người ma khí lan lộn, cặp mắt đỏ thẫm, nhìn như hắn thân thể cũng gần như tan vỡ vậy. Vậy ngay tại lúc này, kiếm tiêu mang rốt cuộc đã tới Vạn Thông trước mặt. Vạn Thông trong miệng phát ra một tiếng không thuộc về mình gầm to, màu tím đen mạch máu điên cuồng ngoạn ngoại, để cho hắn cả người nhìn như đều là sợ hãi vô cùng. Một khắc sau, hắn chợt giơ lên trong tay màu máu tam lăng thứ, hướng kiếm kiếm mang hung hăng đánh tới. Nguyên bản máu đỏ tam lăng thứ lại là tựa như cùng Vạn Thông huyết mạch tương liên vậy, lóe lên hắc ánh sáng màu tím. Âm một tiếng vang thật lớn, tím đen ánh sáng cùng Diệp Thần kiếm quang ầm ầm đụng nhau. Mãnh liệt sóng địa chấn, hướng bốn phía quận sẽ đi, vậy trong vòng phương viên trăm dặm, dặm dặm chẳng chịt ma thi, cũng ngay tức thì mất đi, mà toàn bộ ma môn cửa cũng làm run rẩy. Mãng Thần Sơn mạch bên trong, đất đá vỡ rõ ràng, cây cối sụp đổ, mặt đất bên trên xuất hiện đạo đạo liên ngân, vách núi bể tan cảnh. Một kích này đụng nhau, cực kỳ kinh khủng. Ánh sáng liễm hết sức, lúc này, một đạo cả người nhuộm hắc huyết dịch màu tím bóng người xuất hiện ở bụi bặm bên trong. Diệp Thần hướng bóng người kia nhìn, không khỏi con ngươi có giúp một cái. Người này chính là Văn Thông, hắn đôi mắt bên trong chiến ý cháy, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, cả người mặc dù hiện đầy vô số vết thương ghê rợn, cánh tay cũng xu hướng tại gãy, nổ tung, nhưng hắc ánh sáng màu tím lững lờ gian, Văn Thông lại là đang bay nhanh khép lại. Diệp Thần sắc mặt lập tức âm trầm xuống, mới vừa rồi một kiếm kia là hắn trình độ cao nhất một kiếm, lại là bị cái này Văn Thông chỉ như vậy chặn lại. Hơn nữa, xem bộ dáng kia của hắn, mặc dù thê thảm, có thể Diệp Thần biết, một kiếm này không có thương tổn đạt tới Vạn Thông căn nguyên. Hắn chút nào không để cho cùng Vạn Thông đối mặt, một bên điều chỉnh linh lực trong cơ thể, hắn ở xúc thế. Diệp Thần đã cực kỳ lâu không đang trong chiến đấu xúc thế. Bởi vì, không cần, hắn công kích đã quá sợ hãi, nơi nào còn muốn xúc thế. Có thời gian xúc thế, không bằng hơn chém mấy kiếm. Nhưng, giờ phút này đối mặt Vạn Thông, Diệp Thần chiến đấu trực giác, nhưng lập tức tự mình nói, hạ một kiếm muốn mạnh hơn, kinh khủng hơn, nếu không, cuộc chiến đấu này sẽ chỉ hoãn rất lâu. Mà nếu như muốn đạt tới tầng thứ cao hơn uy lực, chỉ có xúc thế. Trương Kỳ kháng chiến, cho dù cuối cùng có thể thắng lợi, vậy tuyệt không phải Diệp Thần hy vọng nhìn thấy. Vạn Thông một bên khôi phục thân thể, một bên lại là đối với Diệp Thần tán thưởng cười nói, một kiếm thật là khủng khiếp. Nếu là ở bình thường, ta hẳn đã chết chứ. Cho dù là hiện tại, nhớ lại mới vừa rồi, đối mặt một kiếm kia lúc cảm giác, Vạn Thông toàn thân bất thị cũng còn đang khẽ run. Một kiếm kia bên trong, Vạn Thông cảm nhận được tử vong. Rất lâu sau đó, không có cảm thụ qua tử vong. Bất quá, hắn run rẩy, nhưng là hưng phấn run rẩy, mà không phải là sợ hãi run rẩy. Cái này loại đối mặt cái chết kích thích, mới là Vạn Thông một mực đang đeo đuổi trước cả. Chỉ có loại kích thích này mới có thể để cho hắn đã sớm chết lặng linh hồn lần nữa dâng lên một chút gợn sóng. Chỉ có đối mặt cái chết lúc đó, Vạn Thông mới có thể cảm giác được mình còn sống. Vạn Thông có chút say mê mỉm cười nói, đáng tiếc à, chúng ta chiến đấu chi địa là ở nơi này táng ma chi địa, ha ha, Diệp Thần, ngươi không biết chứ, ta bị người ta gọi là huyết thứ. Tại sao sẽ bị gọi là huyết thứ đâu? Bởi vì ta là đệ nhất thần quốc, triệu năm qua máu đạo đệ nhất tiên tài à, có thể đem máu lực trực tiếp hút vào bên trong cơ thể dùng để công kích. Mà đây vô số bị ma môn đại trận đánh thức ma tộc thi thể, ở những người khác xem ra có thể là phế vật, đối với ta mà nói, nhưng là lấy không bao giờ hết, dùng không hết bảo tàng. Chỉ cần đem thi thể này bên trong còn sót lại một chút máu tươi hóa vào bên trong cơ thể, không chỉ có ta lực lượng sẽ có được thật to tăng lên, liền thương thế cũng có thể cực nhanh khôi phục. Hắn đột nhiên lộ ra một đạo nụ cười tà dị nói, Diệp Thần, nếu như muốn đánh bại ta, ngươi còn muốn cường đại hơn, càng rung động mới được à, dù sao cũng không nên để cho ta thất vọng, tiếp tục để cho ta cảm thụ tử vong đi. Chương 2854, hắn rốt cuộc sợ. Đáng chết. Nghe được Vạn Thông lời nói, Diệp Thần chửi nhỏ một tiếng. Nào đó loại ý nghĩa lên, lúc này Vạn Thông liền cùng thượng cổ 10 sát tống trạch như nhau, ở nơi này táng ma chi địa bên trong, gần như không chết. Hắn ngược lại là cũng không khỏi không bội phục Vạn Thông máu đạo thiên phú, phải biết, Vạn Thông như vậy cách làm, cho dù có vô số thi thể giúp đỡ, vậy cơ hồ là không thể nào làm được. Thậm chí so Lâm Tuyệt Long như vậy biến thái hấp thu cũng còn đáng sợ hơn mấy phần. Dẫu sao, cưỡng ép hấp thu nhiều máu như vậy khí, vẫn là ma tộc huyết khí, vào bên trong cơ thể, cơ hồ là 100% muốn bạo thể mà chết, tối thiểu cũng phải cần trọng thương. Có thể Vạn Thông, nhưng chẳng biết tại sao, lại là có thể trực tiếp đem huyết khí đổi thành là công kích, để cho thân thể ở vào một cái sẽ không hỏng mất thăng bằng bên trong, hắn thậm chí liền mình đã bị tổn thương, cần muốn bấy nhiêu huyết khí khôi phục, cũng tính toán biết. Như vậy thứ nhất, mới đưa không thể nào hóa là có thể. Nhưng, dù vậy, so khôi phục, Diệp Thần tự nhiên không sợ, hắn có lòng tin, có thể đem Vạn Thông chấn áp, có thể hắn lại không có như vậy nhiều thời gian. Đây là, gặp Diệp Thần không có động tác, Vạn Thông thân hình động một cái, lại là trực tiếp hướng Diệp Thần nào tới, nguyên bản bị Vạn Thông hấp thu mấy chục ngàn ma thi, chống ra địa phương, lúc này, lại là lại leo ra ngoài vô số hình thù kỳ lạ quái trạng bóng người, mà thân ảnh này xuất hiện ngay tức thì, lần nữa hóa là cuộn cuộn màu tím đen sông máu, vươn vào đến Vạn Thông trong cơ thể. Trong tay hắn tam lăng thứ bộc phát ra một đạo tím ánh sáng màu đen. Mà Diệp Thần nhưng là ánh mắt chớp động, đột nhiên thân hình động một cái, lại hướng phía sau bay ngược đi. Vạn Thông hơi sững sờ, ngay sau đó, gương mặt bên trên hiện lên một đạo vẻ giận dữ. Diệp Thần lui, lại lui. Làm sao có thể lui? Tiếp tục công kích à? Tiếp tục để cho ta thể nghiệm tử vong à? Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân phân bố tím ánh sáng màu đen cùng nhau, cả người tựa như hóa thành một đạo hắc độc vậy, càng nhiều hơn ma tộc thi thể hòa tan là xung máu, vươn vào đến Vạn Thông trong cơ thể, mà Vạn Thông tốc độ cũng ở đây ngay tức thì bạo tăng. Hắn lại là không để ý trước thân thể hỏng mất nguy hiểm, vậy muốn đuổi kịp Diệp Thần, ép Diệp Thần ra tay. Mà Diệp Thần một bên bạo lui, một bên điên cuồng ngưng tụ trong cơ thể hết thể lực lượng. Xích Trần thần mạch và Lăng Phong thần mạch vận chuyển, huyền diễm hội tụ quanh thân, vô tận ma khí cuồn cuộn, cuồng bạo cự lực ngưng tụ vào một chút, lấy lực chi đạo tiến hành điều khiển. Chân võ ý, cùng giết liền đạo kết hợp, bùng nổ càng lực lượng mạnh. Phân huyết quyết, thần ma luân hồi quyết, cực hạn vận chuyển, máu thần, luân hồi huyết mạch cùng tiên yêu thân thể vân vân tuyệt mạnh huyết mạch, kích thích lại kích thích. Nếu trình độ cao nhất một kiếm không cách nào đem vạn thông hoàn toàn mất đi, như vậy thì vượt qua trình độ cao nhất. Ngay tại lúc này, màu tím đen bóng người ở Diệp Thần trước người trước mắt, Vạn Thông lại là đã đuổi kịp Diệp Thần, hắn cười như điên nói, "Như vậy, ngươi liền không có cách nào né đi." Trong tay Tam Lăng Thứ, ánh sáng tím bạo tránh, hung hăng hướng Diệp Thần đập tới. Âm một tiếng vang thật lớn, huyết quang bạo tránh, mạnh mẽ phong áp, cuộn sạch bốn phía, đem vô số ma thi thổi được thân thể bể tan cảnh, bay về phía xa xa, mà Vạn Thông trên mặt nụ cười, nhưng là chợt đọc lại. Hắn ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, máu theo Tam Lăng Thứ, dòng nước chảy trên đất, đỏ tươi máu. Một kích này, lại là trực tiếp xuyên qua Diệp Thần ngực, ở hắn trước ngực mở một cái cỡ quả đấm lỗ máu. Diệp Thần lại là không tránh không tránh, trực tiếp nhận chịu hắn kinh khủng này nhất kích. Đột nhiên, một cổ tuyệt cường lực tính từ Vạn Thông trên cánh tay chuyển tới, hắn sắc mặt biến đổi, túi đầu nhìn, chỉ gặp một cái tay giống như vòng sắt vậy, vương vàng giữ lại Vạn Thông cổ tay. Vậy là Diệp Thần tay? Làm sao có thể? May là tư chất tâm lý cực cao Vạn Thông, đều là không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhận chịu như vậy nhất kích, không có chết đã là kỳ tích, lại còn có thể bắt được tay mình. Hơn nữa, lực lượng kia là chuyện gì xảy ra? Trực tiếp cảm nhận được Diệp Thần trong cơ thể dũng động tự lực, Vạn Thông đầu óc đều phải nổ tung. Liên vào giờ khắc này, Diệp Thần trong mắt chợt bộc phát ra một đạo chói mắt cực kỳ sạch bóng, chợt quát lên, ngươi không phải là muốn thể nghiệm tử vong sao? Không phải là muốn để cho ta công kích sao? Vậy, liền thể nghiệm cái đủ đi. Hắn gắt gao nắm Vạn Thông, trường kiếm trong tay, màu máu phù văn, phảng phất bốc cháy vậy, bộc phát ra chói mắt tia máu. Giờ khắc này, Diệp Thần đem con mình loại lực lượng nổi lên đến trình độ cao nhất, dung hợp đến trình độ cao nhất, thậm chí liền gặp phải vậy công kích chí mạng, Diệp Thần cũng không có né tránh, vì chính là muốn không để ý hết thảy đánh vào cực hạn. Một kiếm này, Diệp Thần thì phải đem cái gọi là cực hạn trực tiếp chà phá. Chỉ ta Lăng Tiêu, đồ thần phá thiên. Trường kiếm nâng lên ngay tức thì, Vạn Thông trong mắt, tựa như chỉ còn lại có cái này thanh trường kiếm, hắn tim đập điên cuồng gia tốc, máu gần như sôi trào, trong mắt là vô cùng vô cùng si mê. Cái này, chính là hắn muốn cảm nhận được à, cái này là cùng tử vong đến gần nhất một kiếm. Thời gian tựa như chậm lại, vạn vật làm ngừng, liền liền vậy vô cùng nhanh chóng một kiếm, đều là dần dần đổi chậm lại. Nguyên bản còn mặt hiện vẻ si mê Vạn Thông, trong mắt nhưng là bỗng nhiên hiện ra vô cùng vô cùng sợ hãi. Hán, rốt cuộc sợ. Cái này gần đây theo đuổi chết Vạn Thông, ở một kiếm này trước mặt, cũng không nhịn được, sợ hãi. Âm một tiếng, Vạn Thông bị Diệp Thần bắt cánh tay kia, trực tiếp hóa là xương máu nổ tung, cả người cũng là hóa thành một đạo màu tím đen tàn ảnh, hướng phía sau bạo lui đi. Hắn máu đạo thần thông, không để ý hậu quả thi triển, vô tận ma thi, cũng hóa là quần quần xương máu, vươn vào đến Vạn Thông trong cơ thể. Làm như vậy, có thể sẽ lưu lại vô cùng là nghiêm trọng hậu di chứng, nhưng lúc này Vạn Thông biết không lo được nhiều như vậy, sống chết ngay tại một đường. Một khắc sau, cơ hồ không có thời gian cách nhau, Diệp Thần một kiếm này kiếm mang, liền trực tiếp hung hăng đánh tới Vạn Thông trên mình. Mà Vạn Thông quanh thân đã bị đậm đà cực kỳ màu tím đen huyết quang bọc, huyết quang kia giống như nhộng ve sầu vậy, hóa thành phòng vệ. Kiếm mang cùng ánh sáng tím, khoảnh khắc va chạm, không có dự đoán bên trong nổ vang, chấn động, mà là không tiếng động. Màu tím kia nhộng ve sầu giống vậy huyết quang, vậy ngưng tụ vô số thiên ma máu tươi biến thành huyết quang, ở dưới một kiếm này, lại là im hơi lặng tiếng, trực tiếp biến thành bột tiêu tán. Một kiếm này hung hăng chém vào Vạn Thông trên mình. Một cổ giống như diệt thế sóng thần giống vậy cự lực cùng lẫm liệt đến không cách nào hình dung kiếm ý, tràn vào trong cơ thể hắn, đem hắn kinh mạch, xương thịt, nội tạng toàn bộ khuấy bể. Vạn Thông thân thể điên cuồng hướng sau bay ngược, một bên đổ bay, một bên điên cuồng tan vỡ trước, hắn điên cuồng hét lên, điên cuồng hét lên, lại điên cuồng hét lên, không ngừng hấp thu cái này táng ma chi địa ở giữa vô số ma thi, nhưng căn bản không cách nào gặp phải thân thể hỏng mất tốc độ ạ. Âm một tiếng, Vạn Thông thân thể không lành lặn, đem một đạo núi to trực tiếp đụng bị bột, cả người chôn chôn ở vậy cắt đùi bên trong. Diệp Thần nhẹ nhàng thở hào hẹn, cả người đã bị mồ hôi và màu máu thấm ướt, mới vừa rồi một kích kia, cho dù là hắn thi triển ra, vậy vô cùng là miễn cưỡng. Nếu không phải ở thời khắc mấu chốt, luân hồi mộ địa lăng tiên tiễn thần thả một phần chia lực lượng bảo vệ mình. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chương 2855, bản năng cầu sinh. Cái này, vẫn là gần đây đoạn thời gian này, Diệp Thần không ngừng cùng trí cường tồn tại giao thủ, trong vô hình hấp thu vô số kinh nghiệm chiến đấu, võ đạo cảm ngộ mới có thể làm được. Mà lúc này, chung quanh ma thi đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xem ra, cho dù cái này táng ma chi địa, mai táng tiểu lượng cao ma thi, cũng không chịu nổi Vạn Thông như vậy hấp thu, cái này một phiến khu vực ma thi, hẳn đã đều bị hắn nơi đã tiêu hao hết. Diệp Thần thân hình động một cái, liền xuất hiện ở tòa kia biến thành nát bấy núi to trước, vung tay lên, cắt đùi tung bay, lộ ra mai táng ở dưới đáy Vạn Thông bóng người. Diệp Thần mắt nhìn xuống hắn, Vạn Thông nhận chịu vậy vượt qua cực hạn một kiếm, lại là còn dư một hơi. Cái này đệ nhất thần quốc, vạn năm tới thứ nhất máu đạo thiên tài, xem ra, tuyệt không phải từ khen nói như vậy. Bất quá, cho dù còn sống, cũng là vô cùng vô cùng thê thảm trạng thái. Vạn Thông thân thể cơ hồ đã hoàn toàn vỡ vụn, chỉ còn lại có bộ phận nửa người trên, liền tứ chi cũng hoàn toàn biến mất. Hắn cả người hơi thở vô cùng là suy yếu, bây giờ Vạn Thông sợ rằng một cái người phàm cũng có năng lực đem đưa vào chỗ chết. Nhưng Diệp Thần lại không có lập tức ra tay kết hắn. Vạn Thông khó khăn hướng Diệp Thần nhìn, lại là còn có thể lộ ra một vô cùng khó coi mỉm cười mở miệng nói, "Diệp công tử, chắc có cái gì muốn hỏi ta chứ?" Diệp Thần nhàn nhạt nói, "Là ai, phái ngươi tới?" Vạn Thông nói, "Ta là đến từ đệ nhất thần quốc, tổ chức sát thủ hạng thứ 3 huyết thứ đệ nhất sát thủ, huyết thứ Vạn Thông, còn như Diệp công tử muốn hỏi, hẳn là ủy thác chúng ta huyết thứ ám sát người khách nhân thân phận chứ?" "Cái này, ta cũng không biết." "À." Diệp Thần trong mắt sắc bén chớp mắt nói, "Vậy, ngươi cũng chưa có bất kỳ chỗ dùng nào." Dứt lời, Diệp Thần chân vừa nhấc thì phải hướng Vạn Thông đạp đi. Vạn Thông nhưng là quỷ dị cười một tiếng nói, "Diệp công tử, giết ta, ngươi coi như không thấy được đồ tiên tử liền à?" Diệp Thần nghe vậy, con ngươi chợt co rút lại, tuyệt mạnh sát ý bùng nổ nói, "Các ngươi, đối với Đồ Lan Tâm ra tay." Vạn Thông nhưng vẫn duy trì trấn định nói, "Không phải chúng ta đặc biệt giao phó những sát thủ khác, không nên đối với Đồ Lan Tâm cô nương xuất thủ, nhưng là, nếu như ta đoán không lầm, chúng ta vị kia quý khách, tựa hồ cũng không án phận." Diệp Thần cau mày nói, "Ngươi nói là, ủy thác người các ngươi, không chỉ có ủy thác các ngươi đối với ta động thủ, hơn nữa, còn âm thầm bắt cóc Đồ Lan Tâm?" Vạn Thông gật gật đầu nói, "Không sai, xem ra tên này quý khách đối với ta cũng không yên tâm, nếu như chúng ta thất bại, Đồ tiên tử liền sẽ trở thành là hắn đối phó ngươi tiền đặt cuộc. Mà muốn biết rõ người ủy thác thân phận, chỉ có tìm được huyết thứ trụ sở chính mới được. Ta huyết thứ trụ sở chính, mặc dù bí mật, nhưng lấy Diệp công tử năng lực, chắc hẳn tốn trên một chút thời gian, vậy có thể tìm được, bất quá, Diệp công tử, ngươi cảm giác được mình có cái đó thời gian sao?" Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nếu như Đồ Lan Tâm thật bởi vì mình rơi vào ngạt trong tay của người, hắn dĩ nhiên là phải nhanh một chút đem nàng cứu ra. Cho dù là sớm một giây, Diệp Thần vậy nguyện ý làm bỏ ra vô số giá phải trả. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Vạn Thông nói, "Ngươi có thể nói cho ta, huyết thứ trụ sở chính chỗ?" Vạn Thông cười nói, "Ta giàu gì, cũng là huyết thứ đệ nhất sát thủ, tự nhiên có thể, bất quá, Diệp công tử hẳn có thể tìm được Đồ tiên tử hiện tại chỗ ở vị trí chứ? Không bằng, trước mang ta đi chỗ đó, kiểm chứng một phen ta mới vừa rồi nói, mới quyết định như thế nào." Diệp Thần nhìn Vạn Thông thần sắc, nhưng trong lòng thì bộc phát nặng nề, bởi vì lúc này Vạn Thông lại là vô cùng tự tin. Một khắc sau, Diệp Thần chợt cầm lên Vạn Thông thân thể không lành lặn, hướng một cái hướng khác, nhanh chóng bước đi. Mang Thần Sơn mạch nơi nào đó, một người mặc màu đen quần lụa mỏng, mặt mũi vô cùng đẹp lạnh lùng cô gái, đang cả người đổ mồ hôi đầm địa, gắng sức cơ trường kiếm trong tay, ngăn cản một cái ma thi công kích. Cô gái này, bất ngờ chính là Đồ Lan Tâm. Và Diệp Thần dự liệu như nhau, lấy Đồ Lan Tâm thực lực, cho dù là ngăn cản những thứ này ma thi, cũng đã vô cùng là cực khổ. Nhưng đột nhiên bây giờ, vậy muôn vàn ma thi, lại là đồng thời ngưng động tác. Đồ Lan Tâm thấy vậy, hơi sửng sở, đây là chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này, trong đám ma thi, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Đồ Lan Tâm mắt đẹp bên trong, một đạo chàng trai bóng người. Đồ Lan Tâm mặt đẹp bên trên hiện lên vẻ vui mừng nói, "Diệp Thần là ngươi sao? Có thể đồng thời trấn nhiếp cái này dù sao cũng ma thi, lại tìm được mình." Đồ Lan Tâm theo bản năng nghĩ tới Diệp Thần. "Có thể." Nam kia tử nghe vậy, nhưng là phát ra một tiếng cười khẽ nói, "Đồ tiên tử tốt si tình à, thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là thằng nhóc kia." "Vậy, là một đạo hoàn toàn xa lạ thanh âm." Đồ Lan Tâm mắt đẹp run lên, có thể trấn nhiếp muôn vàn ma thi, tìm được mình, lại biết tên mình. Lấy trí tuệ của nàng, tự nhiên đã sớm nghĩ đến, mình các người bị người thiết kế, hơn nữa, người này rất có thể còn cùng thiên ma có liên quan. Mà tên kia thần bí nam tử, nếu như không phải là Diệp Thần mà nói, thì rất có thể chính là lần này mọi người bị kẹt vào trong trận bàn tay đen sau màn. Sắc mặt nàng biến đổi, cả người kiếm ý kích động, trường kiếm chỉ một cái vậy chậm rãi đến gần thanh âm nam tử, khẽ kêu nói, "Ngươi là người phương nào, không nên tới." Nàng biết, cái này nam tử nếu có thể khống chế những thứ này ma thi, không luận về thực lực như thế nào, ở đại trận này bên trong, mình tuyệt không thể nào là đối thủ của đối phương. Nàng có thể làm, chỉ có trì hoãn thời gian. Đây là, tên kia nam tử rốt cuộc đi tới Đồ Lan Tâm trước người, hắn mặt mũi anh tuấn, ngũ quan đường danh thâm thúy, một món quyển khúc lưu hải, rũ ở trên trán, chính là vậy Vạn Pháp Tông thiên tài đệ tử, Cao Ân. Cao Ân tựa hồ biết Đồ Lan Tâm dự định, trong mắt mang nhàn nhạt khinh thường, nhưng vẫn là tao nhã lịch sự tự giới thiệu mình, "Đồ tiên tử lễ độ, tại hạ, tên là Cao Ân, là Vạn Pháp Tông bên trong đệ tử chân truyền." "Vạn Pháp Tông?" Đồ Lan Tâm trong lòng chấn động một cái, giống như gặp phải sét đánh vậy. Đệ nhất thần quốc một nhóm thế lực Vạn Pháp Tông, lại cùng ma tộc có chút cấu kết. Mà đây Cao Ân, nếu cầm loại chuyện này nói cho mình, hiển nhiên là không có định bỏ qua cho nàng. Một khắc sau, Đồ Lan Tâm lại là không chút do dự, hướng Cao Ân một kiếm chém tới. Ngồi chờ chết, không phải là thói quen của nàng. Cao Ân thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ ngay cả ý né tránh cũng không có. Mà vậy tản ra cực mạnh kiếm khí một kiếm, ở cách Cao Ân ấn đường, còn có không tới một tấc vị trí, dừng lại, quần quận kiếm khí, khoảnh khắc bây giờ, biến thành hư không. Đồ Lan Tâm mặt đẹp trắng bệch, mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ khó tin. Tại sao có thể như vậy? Mình một kiếm này, vì sao chém không đi xuống? Thật giống như nàng thân thể không chịu mình khống chế vậy. Cao Ân mỉa mai cười một tiếng nói, "Đồ tiên tử, có phải hay không thật là tò mò, tại sao không cách nào đối với ta động thủ chứ?" "Ha ha, nếu như hai người bây giờ thực lực sai biệt quá lớn, liền sẽ theo bản năng sợ hãi lùi bước. Đồ tiên tử, ngươi võ đạo bản năng cầu sinh, đều ở đây nói cho ngươi, bổn công tử không phải ngươi có thể mạo phạm tồn tại, ngươi hiểu chưa?" Chương 2856, Mạnh Sông Huyết Thứ. Đồ Lan Tâm mặt đẹp bên trên tràn đầy hàn sương, thân hình vừa lui thì phải hướng phía sau bỏ chạy, nhưng ngay khi trong một cái chớp mắt này, nàng chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái, Cao Ân bóng người liền biến mất. Ngay tại lúc này, Cao Ân thanh âm từ sau lưng nàng vang lên nói, "Đồ tiên tử, đừng đang làm rẽ rủa vô nghĩa, được không?" Cao Ân lại là trực tiếp xuất hiện ở Đồ Lan Tâm sau lưng. Đồ Lan Tâm dừng chân một cái, ngay tức thì xoay người, nhìn đang cân nhắc đánh giá mình Cao Ân, mặt đẹp bên trên tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nàng cắn chặt hàm răng, mắt đẹp ánh sáng không ngừng chớp động. Mau suy nghĩ một chút, còn có cái gì phương pháp có thể trì hoãn nữa? Nàng tin tưởng Diệp Thần rất nhanh liền sẽ tìm được mình, chỉ cần Diệp Thần tới, cho dù là cái này vô cùng quỷ dị, vô cùng kinh khủng Cao Ân, cũng không đủ gây sợ hãi. Cao Ân tựa như xem thấu nàng tâm tư vậy, mỉm cười nói, "Ngươi có phải hay không muốn trì hoãn thời gian?" Đồ Lan Tâm yên lặng. Cao Ân tiếp tục nói, "Thật ra thì, ở chỗ này cùng Diệp Thần tìm tới, vậy không việc gì, bất quá, đáng tiếc là bổn công tử đến tìm ngươi thời điểm, lại là không cẩn thận, bị cái đó gọi Tống Kim Nghĩa tiểu tử phát hiện. Mặc dù, hắn đã bị bổn công tử trọng thương, phỏng đoán sống không được bao lâu chứ. Nhưng, thằng nhóc này ngược lại cũng quả thật có mấy phần quỷ dị, bổn công tử một không cẩn thận, lại bị hắn trốn. Vì để tránh cho gây thêm rắc rối, ta chỉ có thể lại chọn một chỗ, tới thành tiểu ta cùng Diệp công tử quyết chiến địa điểm à, mà ngươi chính là con mồi." Hắn hướng về phía Đồ Lan Tâm cười một tiếng, lộ ra một miệng chỉnh tề răng trắng nói, "Dẫu sao, ngươi cũng biết, vạn nhất ta cùng ma tộc có liên lạc chuyện, bị ai phát hiện, chuyến đi gặp phải Thất Đại Thần Quốc vây công nói, cho dù là ta Vạn Pháp Tông, cũng có chút không chịu nổi à." "Thứ bại hoại." Đồ Lan Tâm mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ phẫn hận, bất luận là Cao Ân muốn dùng mình làm con tin, vẫn là thân vì nhân loại nhưng cùng thiên ma cấu kết, cũng chỉ có cái từ này có thể hình dạng. "Ngươi mang ta." Cao Ân sắc mặt trầm xuống, thân hình một cái chớp động, đã đến Đồ Lan Tâm trước người, một cái tát hướng Đồ Lan Tâm mặt đẹp quật đi. Bập đích một tiếng, Đồ Lan Tâm thậm chí cũng không có phản ứng kịp, liền bị Cao Ân một trường lật út trên đất, mặt đẹp hơi sưng lên, khóe miệng trào máu, cả người đều bị một trường này phiến được bất tỉnh huyết. Cao Ân cân nhắc bước lên Đồ Lan Tâm cằm, cười nói, "Lớn lên ngược lại là vô cùng đẹp, đẹp như vậy người phụ nữ, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không bỏ rơi chứ." "Ha ha." Hắn đột nhiên thở dài một tiếng nói, "Đáng tiếc, bổn công tử đối với đàn bà không có hứng thú." Dứt lời, hắn mở ra Đồ Lan Tâm túi lượng đồ, đem một khối ngọc bài tùy ý ném ở trên mặt đất, liền dẫn Đồ Lan Tâm từ tại chỗ biến mất. Cao Ân khoe miệng mang một chút nghiền ngẫm nụ cười, bộ dáng kia giống như là mèo đang đùa bỡn con chuột vậy. Dẫu sao, nếu là anh hùng cứu mỹ nhân thì phải khó khăn một chút, khúc chết một chút, không phải sao? Quá dễ dàng bị Diệp Thần tìm được, há chẳng phải là liền không có ý nghĩa. Không lâu sau, Diệp Thần liền dẫn Vạn Thông chạy tới nơi này, hắn một mắt đã nhìn thấy bị ném xuống đất ngọc bài, trong mắt phảng phất thoáng qua vạn đạo mất đi hết thể sợ hãi sấm sét. Mà lúc này, trung quanh ma thi gầm thét một tiếng, liền hướng Diệp Thần bỏ tới. "Cho ta cút." Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, kiếm quang nổ lên, chôn vùi vạn vật. Lạnh đấu xương kiếm mang như băng xương cự long vậy, không chỉ có đem hàng ngàn hàng vạn ma thi chiếm đoạt, liền liền ma môn đại trận đều là bị Diệp Thần cái này giận đùng đùng một kiếm chém ra một đạo liên ngân. Diệp Thần thân hình trước mắt lại là trực tiếp phá trận ra. Hắn phải lập tức tìm được máu kia đâm tổng bộ chỗ, biết rõ hết thảy các thứ này là người phương nào nơi là. Hắn bảo đảm, bất luận là ai, nhất định phải người này trả giá thật lớn. Đệ nhất thần quốc nơi nào đó hoang dã, nơi này đủ loại mạnh mẽ yêu thú hình hành, là một nơi hiếm vết người đất cằn sỏi đá. Hoang dã bên trong có một cái hang đá, thạch động này nhìn như thông thường tồn tại, nhưng vẫn hướng lòng đất dọc theo không biết bao xa. Hắc ám bên trong, tựa hồ còn có cái gì đang chăm chú nhìn thạch động lối vào. Đột nhiên bây giờ, hang đá lôi vào, bóng người trước mắt, một người sắc mặt âm trầm chàng thanh niên xuất hiện ở nơi đó. Thạch động này chính là Vạn Thông nói huyết thứ cổng vào chỗ. Diệp Thần thân hình trước mắt liền hướng trong động bay vút đi, thời gian đảo mắt liền đã tới đáy động. Thạch động này phần đáy lại là tạo trước một đạo vô cùng rộng lớn màu máu cửa. Trên cửa khắc ấn một cái tay quỷ dạng hình vẽ, chính là huyết thứ ký hiệu. Diệp Thần đứng ở trước cửa, cổ tay lộn, một chuôi đen nhánh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hai đạo thân ảnh mai phục ở cửa một bên hắc ám bên trong, tựa hồ là hai người mặc áo bào đen, một mập một gầy nam tử. Trong đó gầy tên kia nam tử kinh hô, "Ồ, có người tới." Mập nam tử nghe vậy sắc mặt biến đổi, lúc này hướng Diệp Thần nhìn, bất quá làm hắn thấy rõ ràng Diệp Thần bóng người lúc đó, nhưng là khinh thường cười một tiếng nói, "Ha ha, chẳng ách cảnh, loại phê vật này cũng dám xông vào ta huyết thứ trụ sở chính, sợ không phải lạc đường chứ? Ta ra tay đem giải quyết chính là." "Chờ một chút." Đây là gầy nam tử đột nhiên kéo lại hắn đồng bạn. "Thế nào?" Mập nam tử nhìn về phía xấu tử, trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, giải quyết một cái chạm ách cảnh phế vật chính là nghiền chết con kiến giống vậy sự việc, còn muốn đợi một chút, có cái gì tốt chờ? Gầy nam tử cười hắc hắc nói, "Ngươi trực tiếp giết cũng quá không thú vị, đầu kia ngục máu chó đã lâu không ăn thịt người chứ? Hi hi, ngươi chẳng lẽ không muốn xem máu kia ngục chó đem thằng nhóc này sống cắn chết, cắn nuốt một màn?" Suy nghĩ một chút thằng nhóc này sợ hãi gào thảm hình dáng, vậy nhất định rất thú vị chứ? Mập mạp ánh mắt sáng lên, đánh chụp xấu tử bả vai cười nói, "Vẫn là thằng nhóc ngươi cơ trí à, ta vậy thì đi cầm đầu kia ngục máu chó thả ra." Ngay tại Diệp Thần giơ kiếm chuẩn bị chém về phía vậy tia máu sắc cửa lúc đó, hắc ám bên trong nhưng là chợt chuyển ra một tiếng thú gào, một hồi vô cùng tanh hôi hơi thở hướng Diệp Thần vọt tới. Một đạo màu máu cắm mắt ở hắc ám bên trong lóe lên sắc bén, huyết mâu bên trong tản ra vô cùng là máu, vô cùng đói khát vẻ. Một khắc sau, một đạo toàn thân đỏ tươi giống như gấu to vậy to lớn răng nhọn sắc bén, móng nhọn âm hàn đồ sộ chó, liền hướng Diệp Thần cuốn phát tới. Vậy đồ sộ chó quanh thân tản ra vô cùng huyết khí nồng nặc, tựa như chiếm đoạt qua vô số máu thịt vậy. Hắn bất ngờ là một đầu huyết mạch ưu việt khủng bố yêu thú. Hắc ám bên trong hai người áo bào đen nam tử đều là mặt hiện mỉm cười tàn nhẫn, cặp mắt sáng lên, vô cùng mong đợi thấy Diệp Thần bị ngục máu chó cắn chết, xé nát một màn kia. Bọn họ tựa như đã nghe được Diệp Thần phát ra kêu thảm thiết. Diệp Thần sắc mặt lãnh đạm quét máu kia ngục chó một mắt, giơ tay lên một kiếm, hướng ngục máu chó chém tới. Hai người nam tử thấy vậy, đều là mặt hiện vẻ trầm trọng, ngu xuẩn, một cái chạm ách cảnh phế vật, thấy máu này ngục chó nhào tới, không nghĩ chạy trốn, né tránh, lại vẫn muốn công kích ngục máu chó. Chương 2857, không còn tồn tại. Hơn nữa, bọn họ nhìn ra được, thằng nhóc này cố làm trấn định, thật ra thì nội tâm đã khủng hoảng đến không cách nào hình dạng, đều không thể bình thường suy tư chứ. Một kiếm này, bọn họ xem ghi bàn thắng minh, Diệp Thần không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, một kiếm bên trên không mang theo có một chút linh lực, chính là bình thường, hoàn toàn dựa vào thân sắc lực lượng, chém ra một kiếm. Hai người trên mặt nụ cười trâm trọng, bộc phát đậm đà, dựa vào thuần lực lượng công kích ngục máu chó. Tự tìm cái chết ở giữa tự tìm cái chết. Ngục máu chó vốn là thuộc về thân sắc vô cùng cường hãn, lực lớn vô cùng kiểu yêu thú, mà nhân tộc đâu? Nhân tộc thực tế sức chiến đấu chủ yếu vẫn là ở linh lực lên, coi như là thể tu, trừ phi những cái kia vạn cổ yêu nghiệt vậy tồn tại, nếu không, vậy rất khó cùng thân sắc cường hãn yêu thú tranh. Hết thảy các thứ này đều nói minh Diệp Thần căn bản đã không cách nào giữ lý trí. Một kiếm này là kinh hoàng thất thố một kiếm, không thể nào có bất kỳ hiệu quả nào, thậm chí liền ngục máu chó ra cũng cắt không ra chứ. Giữa lúc hai người khi nghĩ tới chỗ này, Diệp Thần một kiếm này rốt cuộc rơi vào bay tấn công mà đến ngục máu chó trên đỉnh đầu. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Diệp Thần cái này tiện tay hủ ở hẻ ra dưới một kiếm, vậy nhìn như vô cùng hung hãn, cả người kiên cố bắp thịt ngục máu chó lại là trực tiếp bể thành một đoàn xương máu vô căn cứ tiêu tán. Vậy hắc ám bên trong, một mập một gầy hai người nam tử thấy vậy, chính là hoàn toàn thử ra. Nguyên bản trên mặt châm chọc nụ cười, ngay tức thì đọc lại, trong chốc lát hai người phảng phất bị lạnh vô cùng gió bão, trực tiếp đông vậy. Mới vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Bọn họ không hẹn mà cùng dụi mắt một cái, cũng lấy vì mình thấy được ảo giác. Nhưng mà, bọn họ thấy đứng ở đó đỏ tươi trước cửa, ở hai bên cửa lớn mở tối cây đuốc ánh chiếu dưới, từ đầu đến cuối chỉ có Diệp Thần. Hết thảy đều là thật. Ngược lại thì bọn họ mới vừa rồi thả ra đầu kia ngục màu chó, liền từng kia tồn tại dấu vết, cũng không có để lại. Phảng phất ảo rất vậy. Hai suy tư của người đều phải nổ tung à? Trước mắt tên này chạm bách cảnh thanh niên, lại là chỉ dựa vào thân sắc lực, liền một kiếm đem ngục máu chó mất đi. Nhìn như còn một bộ vô cùng ung dung dáng vẻ, căn bản không có dùng hết toàn lực. Đây là một loại như thế nào khủng bố à? Hai người há miệng run rẩy cầm ra một quả ngọc bài, muốn hướng về phía huyết thứ những đồng bạn truyền tin. Bọn họ không biết Diệp Thần vì sao sẽ có như vậy không thể tưởng tượng nổi thực lực, nhưng này nhóm cường giả không có chút nào thông báo xuất hiện ở huyết thứ tổng bộ trước cửa, sợ rằng người tới không tốt. Có thể không chờ bọn họ nói chuyện, thanh niên kia nhưng là lần nữa giơ trường kiếm lên. Mập gầy nam tử con ngươi co rút một cái, Diệp Thần muốn làm gì? Một khắc sau, âm một tiếng vang thật lớn, mập gầy nam tử đều là há hốc miệng ba, trợn mắt hốc mồm, cằm đều phải rơi xuống đất đi. Diệp Thần lại là một kiếm, trực tiếp đem trước mặt vậy phiến màu máu cửa chém thành phấn vụn liền à. Vậy cánh cửa nhưng mà lấy vô số cực phẩm vật liệu, mấy đạo thượng cổ trận pháp củng cố mà thành à, hỗn độn cảnh đỉnh cấp tồn tại cũng căn bản không cách nào kích phá, liền bị Diệp Thần như thế một kiếm chém bể. Hai người cả người cự chiến, tâm đảm tất cả hàn, nhìn nhau một cái, lại đều là trực tiếp đem ngọc trong tay bài bỏ lại, hướng hang đá ra, điên cuồng chạy thủ mạng. Mà toàn bộ huyết thứ trong trụ sở chính tất cả sát thủ, lúc này đều là mặt đầy vẻ khiếp sợ. Toàn bộ huyết thứ trụ sở chính, cũng bởi vì Diệp Thần một kiếm kia, mà thuộc về kịch liệt chấn động bên trong, phảng phất xảy ra cấp 10 động đất vậy. Một đạo nam tử bóng người, cực nhanh xông vào huyết thứ bên trong. Mấy tên mặc hắc bào sát thủ, thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở trụ sở chính lối vào, bọn họ liền muốn xem giữ cửa bên ngoài chuyện gì xảy ra. Nhưng đột nhiên những người này đều là con ngươi có giúp một cái. Bởi vì, bọn họ thấy bể tan cảnh nơi cửa chính, một người tay cầm trường kiếm, sắc mặt lạnh như băng thanh niên, trực tiếp xông vào trụ sở chính bên trong. Đứng lại! Người nào lại dám xông vào ta huyết thứ trụ sở chính? Không muốn sống! Mấy người quát lên một tiếng lớn, rồi rít hướng Diệp Thần ra tay, trong chốc lát, vô biên sát khí cuồn cuộn, huyết thứ trụ sở chính lối vào lối đi này bên trong, gió lớn nổi lên bốn phía, linh khí kích động, đủ loại vò ý, tràn ngập hư không. Có thể ở trụ sở chính bên trong sát thủ, nào có tên yếu, thấp nhất cũng là chạm ách cảnh đỉnh cấp tồn tại. Ra tay một cái, đều là khí tượng muôn vàn, biển máu sôi trào, sát khí lạnh như băng, trình độ cao nhất hung hãn. Lối đi này, giống như biến thành đi thông địa ngục đường chết. Có thể đối mặt cái này một đám sát thủ công kích, Diệp Thần nhưng là liền thần sắc, cũng không có thay đổi chút nào, tốc độ đi tới, hoàn toàn không có hạ xuống, tiện tay một kiếm hương cái này mấy tên sát thủ chém tới. Chất phát không màu mẹ một kiếm. Có thể cái này chất phát không màu mẹ một kiếm, nhưng là mang theo vô tận phong áp, đem vết tường, sàn nhà cũng thổi ra đạo đạo liên ngân. Như vậy loại võ ý công kích lại là đồng thời đều bị cái này phong áp chấn áp xuống, tiêu tán không còn một ngống. Mà vậy mấy tên hỗn độn cảnh tinh anh sát thủ lại là ngay tức thì miệng phun máu tươi, thân hình hướng sau bay ngược, hung hãn đụng vào trên vách tường, đem cái này lấy vô cùng là kiên cố tinh thạch điêu khắc thành vách tường cũng đụng được sụp đổ. Bọn họ thân thể mềm ngã dưới đất, cả người là máu, thoi thoát. Cái này thực lực sai biệt, một ngày lấy đất. Tiện tay một kiếm, trong nháy mắt giết ba tên hỗn độn cảnh sát thủ, quá khủng bố. Dọc theo con đường này, ngăn trở sát thủ càng ngày càng nhiều, có thể Diệp Thần cũng không có so dễ dàng đem những sát thủ này trong nháy mắt giết, trấn áp. Thoáng qua bây giờ, huyết thứ ở giữa hơn nửa sát thủ liền toàn bộ bị Diệp Thần đánh bại, cái này đường đường đệ nhất thần quốc, tổ chức sát thủ hạng thứ 3, thật là đều phải bị Diệp Thần một người khoảnh khắc tiêu diệt à. Rốt cuộc, Diệp Thần tiến vào huyết thứ đại điện bên trong. Đại điện thủ tọa bên trên, ngồi một người người trung niên, người trung niên sắc mặt trắng bệnh, giữ lại lau một cái râu cá chê, nhìn qua hòa hòa khí khí hình dáng, tựa như cái thương nhân vậy. Diệp Thần híp đôi mắt một cái, căn cứ vạn thông nói, cái này nhìn như hòa khí người trung niên, chính là huyết thứ minh chủ, tên là Hạ Viễn. Đây là, huyết thứ minh chủ hướng về phía Diệp Thần ôn hòa cười một tiếng nói, cái vị công tử này, tới ta huyết thứ, có gì sao? Diệp Thần rõ ràng là người xâm lăng, vẫn là bá đạo vô cùng người xâm lăng, có thể cái này Hạ Viễn giọng, nhưng vô cùng là ôn hòa, tựa như đối đãi quý khách, bằng hữu vậy. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Hạ Viễn, mở miệng nói, ngươi hẳn không sẽ không nhận biết ta chứ? Hạ Viễn mỉm cười nói, công tử cùng ta hẳn là lần đầu tiên gặp nhau mới đúng, ta làm sao biết nhận được công tử đâu? Diệp Thần đôi mắt bên trong chợt nổ lên một đạo hàn quang, rét lạnh nói, ta không có ở đây ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm, cơ hội ta chỉ cho ngươi một lần, nói cho ta là ai muốn giết ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Hạ Viễn nghe vậy, không nhanh không chậm nâng lên ly trà trên bàn, vén lên nắp, nhẹ nhàng thổi liền thổi, nhàn nhã nhấp một miếng trà, mới mỉm cười đối với Diệp Thần mở miệng nói, công tử, phải thế nào để cho ta hối hận? Diệp Thần nhìn Hạ Viễn ly trà trong tay, quanh thân sắc khí bộc phát nồng nặc lên, lạnh lùng nói, từ bây giờ về sau, huyết thứ đem không còn tồn tại. Chương 2858, tin. Diệp Thần thanh âm giống như một đạo từ cựu lũ cạo tới gió lạnh như vậy, làm cho cả đại điện cũng lâm vào tĩnh mịch. Một khắc sau, ngồi ở chủ vị trên Hạ Viễn lại là bỗng nhiên phá lên cười. Cười to ba tiếng sau này, Hạ Viễn trên mặt nguyên bản vậy ôn hòa thần sắc, không còn gì vô tổn, hắn hung hãn đem ly trà trong tay nặng vì nghiền, mặt mũi vô cùng âm ngoan hướng về phía Diệp Thần quát to. Ngươi thật làm ta huyết thứ, là ai cũng có thể nắn bóp trái hồng mềm sao? Thạch Hắc, Trịnh Dã, lên cho ta. Hắn nhưng mà đường đường huyết thứ minh chủ, mà huyết thứ nhưng mà đệ nhất thần quốc tổ chức sát thủ hạng thứ 3. Dám cầm huyết thứ, uy hiếp hắn Hạ Viễn. Đây không phải là tự tìm cái chết, cái gì là tự tìm cái chết? Ám sát làm ăn, rất lớn trong trình độ, là dựa vào danh tiếng mua bán. Nếu như ngày hôm nay, hắn bị Diệp Thần uy hiếp, bỏ qua Diệp Thần, như vậy huyết thứ mới là thật, muốn không tồn tại nữa. Cho nên, Diệp Thần phải chết. Uy hiếp ai, đều không muốn uy hiếp một sát thủ, lại càng không muốn uy hiếp tên sát thủ này lão bản. Hắn không biết Vạn Thông tại sao sẽ bỏ qua cho Diệp Thần, nhưng hắn huyết thứ cũng không chỉ Vạn Thông một cái cường đại sát thủ. Còn như Vạn Thông bị Diệp Thần đánh bại, Hạ Viễn không hề nghĩ tới. Đó là không thể nào. Diệp Thần sắc mặt lạnh nhạt nói, Hạ Viễn, ngươi cả đời này làm lựa chọn hẳn đều rất thành công, nếu không huyết thứ cũng sẽ không phát triển đến hôm nay bước, nhưng lần này ngươi sai rồi, hơn nữa sai rất nghiêm trọng. Một bước sai đầy bàn tất cả thua. Một khắc sau, hai đạo thân ảnh đột nhiên từ đại điện góc bóng mở bên trong lao ra, lấy tốc độ cực nhanh, một trái một phải hướng Diệp Thần tập sát tới. Diệp Thần biết cái này hai người là huyết thứ hạng thứ 2, thứ 3 sát thủ. Bên trái cái đó da ngăm đen, trên mặt mang mấy đạo dữ tợn vết sẹo nam đầu trọc tử, tên là Thạch Hắc, tu vi hỗn độn cảnh tầng 8 trời, cả đời thi hành nhiệm vụ 130.9200 kiện, thất bại đếm 130 kiện, huyết thứ sát thủ bảng hạng thứ 3, được gọi là Hắc Sát Tinh. Bên phải chính là một người nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, trên mặt luôn là treo một mỉm cười, lộ ra hai cái má lún đồng tiền nam tử, dĩ nhiên chính là Trịnh Dã. Người này tu vi hỗn độn cảnh 9 tầng trời, cả đời thi hành nhiệm vụ 150.3500 kiện, thất bại đếm 13 kiện, huyết thứ sát thủ bảng hạng thứ 2, người ta gọi là Cười Mặt Quỷ, là huyết thứ đứng sau Vạn Thông sát thủ. Thạch Hắc sử dụng vũ khí là một chuôi lưu tinh truy, lúc này lưu tinh truy điên cuồng chuyển động, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, điên cuồng góp nhặt trước năng lượng, mà Thạch Hắc một bên hướng Diệp Thần vào tới, vừa đem quần quận linh lực không ngừng bơm vào đến lưu tinh truy bên trong, lưu tinh truy lên, quần quận ô mang bùng nổ, giống như bầu trời bên trong Hắc Sát Tinh, lấy mất đi thế gian khí thế, hướng Diệp Thần hung hăng oanh đập tới. Mà Trịnh Dã sử dụng chính là một thanh trường kiếm, hắn quanh thân kiếm ý mãnh liệt, thân kiếm phát ra từng cơn ông minh, vậy ông minh bên trong thật giống như bao hàm muôn vàn ác quỷ kêu khóc, thanh kiếm này hiển nhiên không biết dính liền nhiều ít máu tươi, nương tụ vô số vong hồn oán niệm. Hắn cả người bóng người cũng là đang di động, đổi được càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng mơ hồ, nhìn như nhẹ đống, giống như ưu hồn vậy, nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh. Hiển nhiên là sử dụng nào đó loại vô cùng là đặc biệt thân pháp. Đá này Hắc cùng Trịnh Dã, một cái mãnh liệt, một cái quỷ dị, có thể bọn họ ra tay cũng có chung một cái đặc điểm, đó chính là sát ý. Cái này hai người ra tay vô cùng cứng cỏi, sát ý gần như hóa là thật thế chấp. Ở cả tòa đại điện bên trong gào thét, bọn họ tất cả đều 200% toàn lực ra tay, trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là giết chết Diệp Thần. Hơn nữa, bọn họ liên thủ phối hợp dưới, vô cùng ăn ý, gần như không chê vào đâu được vậy. Hiển nhiên, hai người đã sớm không biết liên thủ qua bao nhiêu lần. Có thể Diệp Thần lúc này, nhưng là đứng tại chỗ, động một cái cũng không có nhúc đích. Hai người, quả thật rất mạnh, nguyên bản cũng đã vô cùng là kinh khủng sát thủ, dưới sự liên thủ, lại là làm người ta nghẹt thở. Bất quá, bọn họ cho dù liên thủ, và Vạn Thông nhưng vẫn có chênh lệch. Mà cho dù là huyết thứ đệ nhất sát thủ Vạn Thông, nếu là không có Táng Ma chi địa thành tựu hậu thuẫn, đối mặt Diệp Thần vậy chỉ có một kết quả. Đó chính là bại. Một khắc sau, Diệp Thần động. Hắn cả người chân võ ý bùng nổ, tuyệt mạnh cự lực ở trong người lao nhanh, trong tay sát kiếm, tia máu bạo tránh, một đạo so với Thạch Hắc, Trịnh Dã càng kinh khủng hơn sát ý, nghịch thiên cuộn sạch. Trong chốc lát, Thạch Hắc, Trịnh Dã, Hạ Viễn đều là sắc mặt biến đổi. Thật là mạnh sát khí. Thạch Hắc, Trịnh Dã đều là giết người vô số siêu cấp sát thủ à, mà hiện tại, bọn họ nhưng phát hiện mình sát khí lại không bằng Diệp Thần. Cái này, làm sao có thể? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần khẽ cười lạnh, giết người giết được nhiều, sát khí liền nhất định mạnh hơn sao? Diệp Thần giết chết đều là hạng tầng thứ khủng bố tồn tại. Huống chi, ở trấn thần tháp ảo cảnh bên trong, Diệp Thần lại là trải qua nhân ma đại chiến tẩy rửa. Như vậy chui luyện ra được sát khí, há là vậy sát thủ có thể so sánh được. Vô cùng sợ hãi rét lạnh kiếm quang, đi đôi với nghịch thiên lực lượng, chút xuống ra, cùng hắc sát tinh thạch hắc lưu tinh truy lên hắc mang, cười mặt quỷ Trịnh Dã trên trường kiếm kiếm quang, ầm ầm đụng nhau. Âm một tiếng vang thật lớn, huyết thứ trụ sở chính, lại là ở ba người công kích dư âm đánh vào dưới, bắt đầu điên cuồng lay động, rung động, vô số đá vụn rơi xuống, vách tường, mặt đất rạn nứt, lại là xu hướng tại sụp đổ. Hai đạo thân hình, hung hãn đảo phi nhi xuất, giống như đạn đại bác vậy, từ Hạng Viễn bên người hai bên, phóng mà qua. Âm một tiếng vang thật lớn, bọn họ thân thể hung hăng nện ở Hạng Viễn sau lưng điện tường bên trên, vách tường ngay tức thì nghiền. Mà đây cường đại lực trùng kích, trực tiếp đem hai người cả thân máu thịt cũng đập được giống như bùn nát vậy. Hạng Viễn, cái này chúa tể huyết thứ mấy chục ngàn năm, thành là đệ nhất thần quốc thế lực dưới đất, ba lớn một trong những cự đầu tồn tại, lúc này đã hoàn toàn là một bộ sợ choáng váng diễn cảm à, trên mặt cũng hoàn toàn mất đi màu máu. Hắn ngây ngốc quay đầu, nhìn một cái bên cạnh Thạch Hắc cùng Trịnh Dã, cái này hai cái hung danh hiển hách, làm vô số thần quốc võ giả nghe tiếng sợ vỡ mật tuyệt thế sát thủ, lúc này đã hoàn toàn bỏ mình, trạng thái chết còn cực kỳ thê thảm. Huyết thứ hạng thứ hai cùng thứ ba sát thủ dưới sự liên thủ lại là bị Diệp Thần giết à. Hạng Viễn cả người run rẩy trước, vô cùng vô cùng sợ hãi nhìn trước mắt nam tử. Diệp Thần trước nói lời nói, một mực quanh quẩn ở hắn đầu góc bên trong. Hắn sẽ hối hận. Huyết thứ đem không còn tồn tại. Nguyên bản đối với lần này khịt mũi khinh bỉ Hạng Viễn, hiện tại đã là hoàn toàn tin à. Hắn cả đời này trải qua vô số sóng gió, lớn dường nào nguy cơ, hắn cũng thuận lợi rất tới. Đã từng có vô số người uy hiếp hắn, đe dọa hắn, có thể cười đến cuối cùng vẫn là hắn. Nhưng lúc này đây, hắn nhưng sai rồi à? Ở lâu lên trước, chấp trường huyết thứ nhiều năm Hạng Viễn đã sớm mất đi năm đó viên kia kính sợ chi tâm, hắn hiện tại hoàn toàn rõ ràng, nhiều năm như vậy, hắn mặc dù có thể cười đến cuối cùng, không phải bởi vì hắn lựa chọn tốt bao nhiêu, mà là bởi vì hắn còn không có gặp phải chân chính kinh khủng đối thủ ạ. Chương 2859, kỳ tư thanh của cường. Hiện tại, hắn gặp, hắn trêu chọc một cái, mình vĩnh viễn không trêu chọc nổi tồn tại. Cái này thống trị đệ nhất thần quốc thứ ba tổ chức sát thủ, làm vô số người thần quốc sợ hãi, nghĩ cũng không dám nghĩ huyết thứ minh chủ, hôm nay, nhưng giống như là một cái hủ ngu đứa nhỏ vậy. Hắn biết, huyết thứ muốn tiêu diệt. Bị trước mắt người thanh niên này, lấy sức một mình, khoảnh khắc nghiền nát, giống như nghiền nát ổ kiến đơn giản như vậy. Giống như Diệp Thần nói như vậy, một bước sai, đầy bàn tất cả thua. Diệp Thần đi tới Hạng Viễn trước mặt, tuyệt cường khí tức chấn áp xuống, cái này ngang dọc một đời tiêu hùng, ở cái này khí tức kinh khủng sóng gió kinh hoàng bên trong, lại là chút nào sức chống cự cũng không có, trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần mắt nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói, Hạng Viễn lúc này, nơi nào còn quản cái gì quy ước ngành nghề, nơi nào còn quản cái gì danh tiếng. Hắn chỉ muốn nhanh lên một chút cách xa Diệp Thần, không tiếc bất cứ giá nào. Hạng Viễn run lẩy bẩy mở miệng nói, giao phó nhiệm vụ người chính là Vạn Pháp Tông thiên tài đệ tử Cao Ân. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, lại là Vạn Pháp Tông. Hắn mặc dù chém giết Vạn Pháp Tông đệ tử Lỗ Tiên, đắc tội Vạn Pháp Tông lão tổ Lỗ Ao, nhưng lần này cũng không chỉ ước chừng là trả thù đơn giản như vậy hả? Lần này nhằm vào hắn người, hiển nhiên cùng thiên ma có muôn hình vạn trạng liên hệ. Vạn Pháp Tông nhưng mà đệ nhất thần quốc, vô cùng là cường đại một nhóm thế lực à? Nếu như Vạn Pháp Tông phản bội nhân tộc, cùng ma tộc cấu kết, hậu quả kia khó có thể tưởng tượng. Cho dù là Diệp Thần, nghe được Vạn Pháp Tông tên chữ sau đó, sắc mặt đều thay đổi. Giờ khắc này, Diệp Thần đột nhiên rõ ràng đời trước mình tại sao phải đem thần quốc phân là 7 bộ phận. Cái này 7 bộ phận bất kỳ một phần chia đều có thể và ma tộc dính, nhưng nếu có một nước có thể giữ được mình, vậy thần quốc liền còn có hy vọng. Hắn thần sắc âm trầm xuống, bất quá, cho dù ủy thác huyết thứ ám sát mình người thật sự là Vạn Pháp Tông, cũng không có chứng cơ chân thật có thể chứng minh, hắn thật cùng ma tộc có chút liên lụy, hiện tại, việc cần kiếp vẫn là cứu ra Đồ Lan Tâm. Diệp Thần nặng nề thở ra một ngụm trọc khí, hướng về phía Hạng Viễn trầm giọng quát lên, ngươi có chứng cứ không? Hạng Viễn nghe vậy, cung cung kính kính đem Cao Ân giao cho bọn hắn ngọc giản những vật này, toàn bộ lấy ra. Diệp Thần nhận lấy ngọc giản, tỉ mỉ xem đi qua. Đột nhiên bây giờ, Diệp Thần cặp mắt mở một cái, trong mắt bên trong, ánh sáng chớp động. Ngọc giản này chỗ sau cùng, ghi lại một cái phương vị, nhìn qua không giải thích được. Hơn nữa, lấy Diệp Thần niệm ma thân thể cảm ứng, phương này vị, hiển nhiên là phía sau mới thêm vào, nếu như hắn đoán không lầm, chắc là vậy Vạn Pháp Tông Cao Ân nơi là. Diệp Thần khẽ miệng, hiện lên một tia cười lạnh, ha ha. Cái này Cao Ân bắt cóc Đồ Lan Tâm, lại đang ngọc giản này bên trong, để lại một cái phương vị, nhìn dáng dấp lại là một bộ đã sớm đoán được huyết thứ sẽ lỡ tay dáng vẻ. Có thể mấu chốt nhất là, người này cho dù biết được bản thân có nghiền ép huyết thứ thực lực, lại là không sợ hãi chút nào, còn dám lưu lại như vậy tin tức, thật là liền tựa như ở mời mình vậy. Hắn trong mắt hàn mang bạo tránh, Cao Ân lưu lại địa chỉ, rất có thể là một cái bẫy, nhưng bất luận là không phải cạm bẫy, Diệp Thần cũng chỉ có thể một sông. Cạm bẫy thì như thế nào, đem cạm bẫy một quyền đánh nát chính là. Đây là, Hạ Viễn nhìn trộm nhìn Diệp Thần một cái nói, Diệp công tử, tiểu nhân rốt nát, mạo phạm ngài, đã biết sai rồi, có thể hay không tha tiểu nhân một mạng chó. Diệp Thần mắt nhìn xuống Hạ Viễn, đột nhiên giương tay một cái, một đạo nô lệ khắc đánh vào Hạ Viễn trong cơ thể, lạnh lùng nói, như ngươi còn muốn sống, hiện tại liền đi thần minh, đem ngươi biết hết thảy, thông báo thần minh minh chủ. Hạ Viễn nghe vậy, không những không có tức giận, ngược lại, vô cùng mừng rỡ dập đầu nói, tiểu nhân rõ ràng. Diệp Thần cho hắn chồng nô lệ khắc, vậy thì đồng nghĩa với, thật muốn thả qua hắn à. Diệp Thần thân hình trước mắt, ngay tức thì từ huyết thứ trong trụ sở chính biến mất. Hạ Viễn quỳ tại chỗ, trên mặt một bộ buồn bã mất mát vẻ, chỉ chốc lát sau, hắn cầm ra một quyển sách, hắn địa, bất ngờ viết bốn chữ to. Cấm giết danh sách. Mỗi cái tổ chức sát thủ đều sẽ có một bản như vậy cấm giết danh sách, vậy đại biểu vô luận bao lớn lợi ích, cũng tuyệt đối không thể xúc phạm tồn tại. Mà xem huyết thứ, tử vong mắt, tuyệt kiếm cường đại như vậy thế lực, cấm giết trong danh sách tên chữ, thường thường lắc đắc không có mấy. Cái này cấm giết danh sách, phần lớn chỗ trống, mỗi một trang cũng chỉ viết một cái tên, mà đúng quyển sách, viết tên chữ, không vượt qua 10 trang. Hơn nữa, cấm giết danh sách trang thứ nhất là trống không, bởi vì cho đến bây giờ, Hạng Viễn còn không có phát hiện có thể viết vào trang thứ nhất tuyệt đối tồn tại. Lúc này, hắn chậm rãi ở trang thứ nhất lên, lấy mình máu tươi, viết lên Diệp Thần tên chữ, tiện tay than thở một tiếng, đem danh sách mai táng ở chủ tòa dưới, thân hình động một cái, liền rời đi nơi này. Hắn biết, huyết thứ hoàn toàn xong rồi, mất đi hạng trước ba sát thủ, huyết thứ còn có cái gì trô đứng vốn. Cùng lúc đó, luân hồi cốc, hai đạo thân ảnh cứ như vậy đứng, không có bước vào một bước. Cái này hai người chính là Kỷ Tư Thanh và Khúc Tuyết Dũng. Hai người ở chỗ này đã đứng mấy ngày. Không phải hai người không tiến vào trong đó, mà là căn bản không cách nào tiến vào. Trong suốt trong không khí có một đạo cực mạnh bình phong che chở. Mà bình phong che chở chỗ sâu, có một nhóm cổ xưa minh văn. Sống hay chết, luân hồi vượt quá, ai dám nói thắng bại. Cái này hàng chữ viết có vô cùng lực lượng mạnh, lại khống chế Kỷ Tư Thanh và Khúc Tuyết Dung không cách nào bước vào một bước. Khúc Tuyết Dung hai chân có chút hơi tê dại. Dẫu sao đứng nơi này quá lâu, dù là có đầy đủ tu vi, cũng phải bị dưới chân cấm chế áp chế. Hắn nhìn xem Kỷ Tư Thanh, do dự hồi lâu, vẫn mở miệng nói, "Lão tổ, chúng ta muốn đứng tới khi nào? Cũng đã mấy ngày, người nọ sẽ không mở ra cấm chế để cho chúng ta đi vào." Nhưng mà Kỷ Tư Thanh như cũ hai tay ôm ngực miệng, trong mắt đóng chặt, gió nhỏ tấn công tới, lông mi mau rung động, rất có mỹ cảm. Tiếp tục các loại, đơn giản ba chữ đại biểu Kỷ Tư Thanh thái độ. Khúc Tuyết Dung có chút không biết làm sao, chỉ có thể nhắm mắt nghe theo Kỷ Tư Thanh lời nói. Hắn vận chuyển đan điền còn sót lại linh lực, tiếp tục áp chế lòng đất chuyển tới chói buộc. Lại qua hai tiếng, Khúc Tuyết Dung thực ở không kiên trì nổi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Rồi sau đó, một chút nhàn nhạt đường vân ở hắn ngồi mặt đất lưu chuyển. Đột nhiên, mặt đất bên trong lại dài ra mấy đạo màu đen dây leo nhanh chóng lan tràn, ngay tức thì chính là khóa lại Khúc Tuyết Dũng. Quỷ dị hơn phải, một cổ lực lượng vô hình lại tựa như đem Khúc Tuyết Dũng đi lòng đất chiếm đoạt. "Lão tổ, cứu ta." Thời khắc này Khúc Tuyết Dũng có chút bối rối, lớn tiếng nói. Nhưng mà Kỷ Tư Thanh vẫn tròng mắt nhắm, chỉ bất quá, nàng tay thanh tú hơi nhúc nhích, lại đang âm thầm bắt pháp quyết. Làm bắt pháp quyết kết thúc sau đó, Kỷ Tư Thanh quanh thân bộc phát ra một đạo màu xanh ánh sáng. Màu đen kia dây leo tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự việc, rối rít tiêu tán, trở lại lòng đất. Chương 2860, kéo xuống thần đàn. Vĩnh Phong luyện ngục. Khúc Tuyết Dung thật dài thở ra một hơi, vội vàng chắp tay nói, "Cảm ơn lão tổ." Kỷ Tư Thanh không để ý tới sẽ, đột nhiên, nàng mở mắt ra, ánh mắt ngưng mắt nhìn luân hồi cốc cuối. Rồi sau đó, một chút thanh âm nhàn nhạt vang lên, "Ú lão, thật lâu không gặp." Khúc Tuyết Dung ngẩn ra, phu cận đây lại có người. Nhưng mà vì sao hắn không có cảm nhận được? Ngay tại Khúc Tuyết Dung nghi ngờ để gặp, trước mặt không gian ba động, một cái không gian màu đen vòng xoáy đột nhiên tạo thành. Mà trong vòng xoáy gian lại đứng một cái ông già. Ông lão trong mắt lưu động phù văn, quanh thân lại là tản ra cực kỳ kinh khủng luân hồi lực. Rất hiển nhiên, ông lão tu vi cực mạnh. Ông già cổ quái nhìn Kỷ Tư Thanh, hiếu kỳ nói, "Cô bé, ngươi biết ta?" "Có ý tứ. Đã rất lâu không có ai tới xem lão phu. Ta mặc dù đối với ngươi cảm thấy hứng thú, nhưng là luân hồi cốc không phải người không phận sự cũng có thể tới." Kỷ Tư Thanh khẽ mỉm cười, "Người không phận sự các loại, ngươi thật cho rằng ta là người không phận sự cùng sao?" Diệp Cửu U nháy mắt tức thì, ông lão diễn cảm thay đổi. Thế gian biết hắn kêu U giả người không thiếu, nhưng là có thể nói cho đúng ra tên hắn chỉ có mấy người. Hắn mày trắng khều một cái, chất vấn nói, "Cô bé, ngươi rốt cuộc là ai?" Một khắc sau, trên người lão giả lại tản mát ra một đạo tuyệt mạnh kiếm ý, mà kiếm ý rất miễn cưỡng hướng Kỷ Tư Thanh đi. Nếu như đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỷ Tư Thanh không có né tránh, càng không có đánh lại. Bằng kiếm ý vạch qua, giống như một tiếng sấm thoáng qua. Kỷ Tư Thanh cái khăn che mặt ngay tức thì hóa là một phiến trắng vũ. Tuyệt đẹp dung nhan xuất hiện. Vậy đẹp hít thở khó khăn mặt phảng phất là thế gian tuyệt vật vậy. Liên Thần cũng không dám đối với lần này khinh nhẫn. Trọng yếu hơn chính là, Kỷ Tư Thanh ấn đường đang lóe lên một đạo nhàn nhạt phù văn. Thần bí lại huyền ảo. Ú lão thấy một màn này, diễn cảm cực độ cổ quái, hắn nghĩ tới điều gì, thân thể không thể tin lui về phía sau mấy bước, thanh âm run rẩy nói, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi chẳng lẽ là Khúc tiểu thư? Vậy đạo mi tâm phù văn, hắn gặp qua, hơn nữa vô cùng quen thuộc. Thế gian chỉ có một người có cái này phù văn, cái này đã từng là thế gian cấm kỵ. Hắn vốn cho là viễn cổ lúc đó đã kết cục, phù văn kia chủ nhân chết hậu thế, thậm chí không cách nào bước vào luân hồi, lại không nghĩ rằng lần này hắn lại có thể gặp được. Mấu chốt khí chất đó, ánh mắt kia, giống nhau như lúc, không sai được. Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái, vậy ta hiện tại có tư cách tiến vào bên trong sao? Ú lão chế trụ nội tâm khiếp sợ, suy tư mấy giây, lắc đầu một cái, Khúc tiểu thư, mặc dù không biết ngươi vì sao sẽ ở đây đạo trên thân hình, nhưng vẫn là không được, phía trên có lệnh, người bất kỳ không được bước vào luân hồi cốc nơi hạch tâm nửa bước. Có thể một giây kế tiếp, Kỷ Tư Thanh nhưng là bước ra một bước. Không gian chấn động, một cổ lực lượng vô hình đụng. Kỷ Tư Thanh thần giác lại rỉ ra một chút đỏ bừng máu. Kỷ Tư Thanh bây giờ tu vi, lại không cách nào ngăn trở trước mắt lực lượng. Có thể gặp cái này luân hồi cốc nơi hạch tâm có kinh khủng dường nào. Lao tổ. Khúc Tuyết Dũng cực kỳ lộ vẻ xúc động, nhưng là không biết nên làm cái gì. Ma U nét mặt giàn mua sắc càng phát ra khó khăn xem, Khúc tiểu thư, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Luân hồi chi chủ chết, thế cục đã sớm thay đổi, bây giờ là vị kia nắm trong tay hết thảy, đừng nói thần quốc, vực ngoại, thượng giới, đều bị vị kia nắm trong tay. Dù là ngươi trải qua luân hồi, về lại nơi này, nhưng hiện tại đã không phải là viễn cổ. Khúc tiểu thư, ngươi buông tha đi. Ta sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết, ngươi đã tới. Nhưng mà, Kỷ Tư Thanh lần nữa bước ra một bước. Một cổ mạnh hơn, nhưng lại không thuộc về thần quốc lực lượng hạ xuống. Phúc! Kỷ Tư Thanh lần này khạc ra một miệng đỏ bừng máu. Quần áo trắng cũng dính vào mấy phần, giống như một bộ cao ngạo hoa mai đồ. Ngươi nếu không cho ta đi vào, ta sẽ mạnh sông, ngươi biết chưa? Kỷ Tư Thanh yếu ớt thanh âm vang lên. Đây là thuộc về nàng của cường. U mắt lao mâu có chút không thôi, nhưng lại không cách nào mở ra nơi này cấm chế. Bởi vì một khi mở ra, thiếu nữ trước mắt tình cảnh sẽ nguy hiểm hơn. Khúc tiểu thư, ngươi thật chớ ép ta. Lão phu chẳng qua là một cái giữ cửa, ngươi không muốn làm khó lão phu à? Lời nói rơi xuống, Kỷ Tư Thanh lần nữa bước ra một bước. Lần này, Kỷ Tư Thanh cả người quần áo trắng lại toàn bộ hóa là màu máu. Tay nàng đang dỉ máu. Nàng ấn đường vậy đang dỉ máu. Gương mặt tái nhợt tựa như nói ra thế gian bất công. Thấy một màn này, Khúc Tuyết Dũng đã quỳ trên đất. Lão tổ, ngươi làm cái gì vậy mà? Ngươi nhưng mà Khúc gia hy vọng duy nhất à? Nhưng mà, Kỷ Tư Thanh không có động tĩnh, vậy quật cường trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa ông già. Từng bước một tiếp tục về phía trước. Nhìn như đi một bước nhỏ đều rất cố hết sức. Không có ai biết, nàng vậy nhỏ hết sức thêm nhu nhược thân thể gánh vác cái gì cấp lực lượng khác. Lực lượng này thậm chí vượt qua hỗn độn cảnh, thậm chí vượt qua thiên thần cảnh. Lực lượng cùng bạo đem nàng quanh thân hết thể toàn bộ nghiền ép. Cỏ cây khô héo, mặt đất vỡ vụn. Như mạng nhện vậy hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Chu vi 5 km cũng chuyển đến cực mạnh chấn cảm. Khúc tiểu thư, ngươi đừng đi. Thật chớ đi. Đi một bước nữa ngươi biết chết à? Ú lão lại gào lên. Giờ khắc này, Kỷ Tư Thanh cười. Nàng đưa tay ra, máu tươi kia dính tay, nhắm vào Ú lão. Gan từng chữ. Diệp Cửu U. Lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi họ gì sao? Ngươi họ Diệp. Ngươi là vạn cổ đệ nhất gia tộc người của Diệp gia. Ngươi tu luyện là Diệp gia công pháp. Bên trong cơ thể ngươi chạy xuôi chính là Diệp gia huyết mạch. Ngươi kết quả đang sợ cái gì? Sợ cái đó cao cao tại thượng người phụ nữ. Sợ cái đó tay cầm cao nhất quyền lợi nắm giữ. Sợ cái đó dã tâm bừng bừng hèn mọn tiểu nhân. Lời này vừa nói ra, thiên lôi lăn. Kỷ Tư Thanh bầu trời, lại xé một đạo hư không. Cuồng bạo đỏ thấm lôi kiếp chớp động. Cái này lôi kiếp cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bước. Một khi hạ xuống, thời khắc này Kỷ Tư Thanh hẳn phải chết à? Nếu như nói Diệp Thần trước tiếp nhận lôi kiếp là thiên đạo cơn giận, như vậy đỏ thấm lôi kiếp chính là không người dám đụng chạm, quy tắc cơn giận. Kỷ Tư Thanh nhìn trên bầu trời lôi kiếp, cười, nàng đưa tay ra, chỉ vậy lôi kiếp, nói ra một câu nàng từ không có nói nói mắng, gai điểm túi, ngươi thật lấy vì ngươi thắng. Trò chơi, bất quá vừa mới bắt đầu. Đời trước ta bại bởi ngươi, cái này nhất thế, ta và Diệp Thần sẽ đem ngươi kéo xuống thần đàn. Vĩnh Phong luyện ngục. Trong phút chốc, đỏ thâm vạn lôi hạ xuống, giống như diệt thế thai hương, cần phải xóa bỏ hết thảy. Lôi âm quần quần thậm chí để cho trong xung quanh trăm dặm võ giả đồng loạt khạc ra một ngụm máu tươi. Bầu trời đè nén không giống. Thời khắc này Kỷ Tư Thanh gặp nguy hiểm, nhưng là Kỷ Tư Thanh trong con ngươi không có bất kỳ sợ hãi. Ngược lại, con ngươi bên trong chiếu ngược chính là cực độ kiên định. Trong tay của nàng xuất hiện một thanh kiếm, một chuôi như nàng như nhau bất khuất kiếm. Nàng phải hướng quy tắc khiêu chiến. Chương 2861, Kỷ Tư Thanh, Khúc Trầm Yên. Giờ phút này, đỏ thâm vạn lôi lại hội tụ thành một cái cổ xưa phù văn. Phù văn mang theo ngút trời oai, giống như một tòa trấn áp vô số cường giả sấm mộ phần. Khúc Tuyết Dung hô hấp dồn dập, muốn tự bạo tới cứu vãn Kỷ Tư Thanh, nhưng phát hiện bị một cổ lực lượng vô hình giam lại. Thậm chí hắn rất miễn cưỡng bị đánh bay ra ngoài, khạc ra một miệng cực kỳ đậm đà máu. U mắt lao mâu phức tạp, hắn vô số lần muốn ra tay, nhưng là hiện tại đã không phải là hắn có thể nhúng tay trình độ. Cái này có thể không chỉ là trời nổi giận à? Đây là xúc phạm thế gian quy tắc. Cô gái này ngàn không nên vạn không nên, chính là nhục mạ vị kia à? Ùng ùng. Mắt xem vậy đỏ thâm vạn lôi thì phải chạm được Kỷ Tư Thanh kiếm ý. Đột nhiên, dị biến nổi lên. Kỷ Tư Thanh mi tâm vậy đạo cổ quái dấu vết toát ra một đạo cực kỳ ánh sáng sáng chói. Rồi sau đó, một đạo hư ảnh đột nhiên từ trong mi tâm bắn ra. Đó là một người cô gái. Như Kỷ Tư Thanh vậy cô gái, chỉ bất quá, bất luận khí chất và võ lực, vượt qua xa Kỷ Tư Thanh. Ú lão thân thể đang run rẩy. Hắn hai đầu gối lại bất chi giác quỳ xuống. Diệp Cửu Ú gặp qua Khúc tiểu thư. Nếu như Kỷ Tư Thanh còn không cách nào để cho Ú lão rung động nói, hư ảnh đích thân tới tựa như đem Ú lão mang về cái đó chiến hỏa bay tán loạn niên đại. Nhưng mà, cái đó ngạo nghễ hết thảy hư ảnh chỉ bất quá nhàn nhạt nhìn lướt qua Ú lão, một giây kế tiếp, chính là hướng vậy đỏ thâm vạn lôi chém tới. Một kiếm ra, cánh hoa vần quanh, hư không biến dạng, vạn vật chấn động. Một kiếm này, vượt qua thần quốc võ đạo quy tắc. Một kiếm này, tung lên vô số gió lớn, để cho cả thế giới tựa như thuộc về hỗn độn sơ khai cảnh tượng. Một kiếm này, lại rất miễn cưỡng đem vậy cực kỳ đáng sợ đỏ thâm vạn lôi trực tiếp chém chết. Gió ngừng, bụi bặm rơi xuống, hư ảnh trở lại Kỷ Tư Thanh trong cơ thể, mà Kỷ Tư Thanh cũng là khạc ra một miệng đỏ bừng máu tươi. Chi nhiều hơn thu kiếp trước lực lượng, đối với nàng tự nhiên có một ít hao tổn, nhưng là nàng phải làm như vậy. Kỷ Tư Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào U già trên mình, nhàn nhạt nói, Diệp Cửu U, ngươi hiện tại còn xác định không mở ra cấm chế sao? U lao mới vừa muốn nói cái gì, Kỷ Tư Thanh nhưng trực tiếp ngắt lời nói, tiếp tục nói, có chuyện ngươi có lẽ không biết, cái này nhất thế không chỉ có ta, còn có luân hồi chi chủ, ngươi đế vương trở về. Lời này vừa nói ra, Ú lão bối rối, lom xuống hốc mắt lại ửng đỏ, da đầu hắn tê dại, thân thể run rẩy, hắn khó tin. Khúc tiểu thư, thật, đây là thật sao? Kỷ Tư Thanh con ngươi rừng rừng, Diệp Cửu U, ngươi thật cho rằng luân hồi chi chủ sẽ như thế dễ dàng chết? Hắn nắm trong tay luân hồi, chẳng lẽ không có thể lấy luân hồi bố trí? Vẫn là nói, nhiều năm qua như vậy, ngươi sớm nhất định kết cục này. Ta lại nói cho ngươi, hắn không chỉ trở về, hắn bây giờ đang ở ngươi dưới chân mảnh đất này bên trên. Hắn ngay tại đệ nhất thần quốc. Kỷ Tư Thanh rất rõ ràng, Diệp Cửu Vũ không thể nào phản bội. Chỉ bất quá trong 5 tháng vô tận, từ từ đón nhận kết quả kia, đổi được hèn nhát mà thôi. Người đáng sợ nhất tình cảnh chính là không có hy vọng. Diệp Cửu Vũ chính là như vậy. Diệp Cửu Vũ hô hấp dồn dập, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt. Đột nhiên, hắn đứng lên, lấy ra một cái có chút đặc thù ngọc bài. Một giọt máu tươi bước ra. Ngọc bài tránh thoát tay hắn, bay đến giữa không trung bên trong. Một đạo nhàn nhạt 7 màu ánh sáng bao trùm. Ngay tức thì, Kỷ Tư Thanh trước mặt cấm chế chập chờn, giống như một giọt nước rơi vào mặt hồ bình tĩnh. Rồi sau đó, vén lên trận trận gợn sóng. Mấy giây sau đó, Kỷ Tư Thanh đưa tay ra, lần này lại cũng không có uy áp. Hơn nữa, nàng phát hiện nhà địa phương, hết thảy cảnh vật đều thay đổi. Luân hồi cốc bên trong mọi thứ cây cối đều biến mất, mà là xuất hiện một tòa phong cách cổ xưa thêm huyền diệu cầu. Cầu chung quanh đều bị sương mù vần quanh. Loan thoáng có thể thấy được cầu cuối nối liền một cái trung tâm trôi lơ lửng hòn đảo. Khúc tiểu thư, Ú lao chắp tay một cái, tôn kính nói. Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái này nhất thế, ta không gọi Khúc Trầm Yên, ta là Kỷ Tư Thanh. Nói xong, liền từ trong lòng ngực lấy ra một viên đan dược, ném cho Khúc Tuyết Dũng. Cảm ơn lão tổ. Khúc Tuyết Dũng ăn vào đan dược, hơi điều chỉnh, hơi thở khôi phục mấy phần. Kỷ Tư Thanh nhìn một cái trung tâm hòn đảo, tựa như lâm vào qua lại nhớ lại, hồi lâu thở dài một tiếng, đi thôi, có ít thứ, cuối cùng phải đối mặt. Nói xong, chính là bước lên cầu. Cầu dưới là vực sâu vạn trượng, thậm chí có long ngâm, thú hống từ vực sâu vạn trượng bên trong truyền tới. Tựa như phía dưới nốt trước cực kỳ kinh khủng tồn tại. Đệ nhất thần quốc, một nơi vô cùng là hoang vu chỗ, nơi này đất bùn, đen thui như mực, tản ra từng cơn hắc khí, nơi này, đừng nói là người, thậm chí liền thực vật đều không cách nào ở chỗ này sinh trưởng. Mà lúc này, một tòa do màu mực đất đá, chất đống mà thành núi cao bên trên, xuất hiện hai đạo thân ảnh. Cao Ân ngồi ngay ngắn ở một tấm ngọc thạch chế thành ghế dựa bên trên, đang nhàn nhã sửa móng tay, mà ở hắn bên người, chính là một cây đen nhánh của đá, chủ đá này trên hắc khí, hơn nữa đậm đà, thậm chí còn khắc rõ đạo đạo đen nhánh phù văn. Mà cột đá bên trên, lấy xiềng xích bó trói buộc một người cô gái tuyệt đẹp, chính là Đồ Lan Tâm. Đồ Lan Tâm mặt đầy hàn sương, chặt chẽ trợn mắt nhìn Cao Ân, có thể cho dù nàng hết sức áp chế, mặt đẹp bên trên còn chưa do được nổi lên vẻ thống khổ. Cao Ân quay đầu, hướng về phía Đồ Lan Tâm khẽ mỉm cười nói, "Đồ tiên tử, cảm giác thế nào?" "Ha ha, chỗ này, nhưng mà thần quốc một nơi cấm địa ạ, tên là Vô Sanh Chi Địa, quỷ dị rất, có thể chiếm đoạt hết thảy sinh linh, thậm chí thực vật sinh mạng, hơn nữa, sau lưng ngươi cái này cây cột đá, hiệu quả có thể so với vậy đất đen, cường thượng gấp mấy lần." Hắn cân nhắc đánh giá Đồ Lan Tâm, rêu rêu nói, "Ngươi tốt nhất cầu nguyện, ngươi diệt thần, có thể nhanh lên một chút tìm tới nơi này, nếu không, theo sinh mệnh lực trôi qua, ngươi thanh xuân xinh đẹp thì phải không tồn tại nữa, không biết đến lúc đó ngươi diệt thần, phải chăng còn có thể giống như bây giờ đối đãi ngươi đâu?" "Ha ha ha, nói không chừng, thấy ngươi hoa tàn ít bướm sau đó, vị này Diệp công tử sẽ trực tiếp quay đầu thì đi đi." Hắn mặt lộ vẻ trâm trọng, mặc dù hắn đối với đàn bà không có hứng thú, nhưng không đại biểu hắn sẽ không lợi dụng Đồ Lan Tâm tới tổn thương Diệp thần. Diệp thần cùng hắn có thể coi như là không thù không oán, nhưng Cao Ân chính là căm ghét Diệp thần. Sư tôn Điền Phi Minh nói được lại nhiều, Cao Ân trong lòng nhưng là rõ ràng, hắn ý kiến chính là mình nếu là đối với Diệp thần có nguy hiểm, cái này ở Cao Ân xem ra đơn giản là đối với hắn làm đủ, mà vũ nhục này là Diệp thần mang tới. Đồ Lan Tâm nghe vậy, mặt đẹp hơi biến sắc, mỗi người đàn bà cũng không có so để ý mình dung mạo, mình thành xuân, cho dù là xem Đồ Lan Tâm như vậy lãnh lược băng xương cô gái, cũng là như vậy. Nàng nhìn về phía Cao Ân ánh mắt, càng phát ra căm hận, người này thật là vô sỉ cực kỳ. Cao Ân nhưng là không để ý, cười lạnh nói, ta đây muốn xem, cái này đã từng rung động bảy nước thiên tài Diệp công tử, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đồ tiên tử, ngươi nói, ta có phải hay không là đánh giá cao người Diệp thần? Nói không chừng, hắn hiện tại đã chết ở Vạn Thông hoặc là Huyết Thứ trong tay, căn bản không tìm được nơi đây. Chương 2862, Vạn Pháp Quy Tông, kiếm quang chiếu khắp. Hắn lắc đầu một cái thở dài nói như vậy, nhưng mà uống phí bổn công tử lương đáng để tâm à, hy vọng Diệp công tử, dù sao cũng không nên để cho ta thất vọng. Đồ Lan Tâm nghe vậy, nhưng là lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, Diệp thần nhất định sẽ giết ngươi. À. Cao Ân liếc Đồ Lan Tâm một mắt, mang trên mặt châm chọc ý nói, bằng hắn, giết ta, cũng không phải là một kiện ai cũng có thể làm được chuyện à. Ngay tại lúc này, chân trời chỗ, chợt thoáng hiện một đạo kim quang. Cao Ân thần sắc động một cái, ngay tức thì đứng dậy, hướng kim quang kia chỗ ở phương hướng nhìn, gương mặt bên trên hiện ra lau một cái bệnh trạng vẻ hưng phấn nói, tới thật, ha ha ha, rác rưởi kia Huyết Thứ thật bị như vậy một tên phế vật đánh bại, vẫn là thần quốc thứ ba tổ chức sát thủ. Điền Phi Minh lão kia ngu xuẩn, tình nguyện phái đám này rác rưởi đi giết cái này Diệp thần, cũng không nguyện ý để cho bổn công tử ra tay. Đồ Lan Tâm khẽ to mày, cái này Cao Ân trạng thái tựa hồ có chút không bình thường, nhất cử nhất động đều tràn đầy quỷ dị, phảng phất ở về tinh thần dần dần thoái hóa, biến thành một cái thất thường đứa bé vậy. Xa xa Diệp thần liền thấy được vậy hắt trên núi đá hai người, hắn thần niệm cuồng quét ra, một lát sau hơi thở phào nhẹ nhõm, cái này vô sanh chi địa mặc dù có thể chiếm đoạt sinh linh sinh mệnh lực, nhưng Đồ Lan Tâm tạm thời xem ra cũng không có gì đáng ngại. Một khắc sau, hắn đưa mắt phong tỏa ở Cao Ân trên mình, tuyệt mạnh sắc ý ùn ùn kéo đến vậy, hướng Cao Ân vào tới. Cao Ân thần sắc hơn nữa hưng phấn, trong tay nắm một chuôi kim quang bắn ra bốn phía trường kiếm, cả người hơi thở cũng là trình độ cao nhất bùng nổ, hắn tu vi bất ngờ đã đạt đến hỗn độn cảnh 9 tầng trời. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, ngay trước mắt vậy đạo kim sắc đột quang liền giống như sao rơi xuống đất vậy, hung hăng đập vào vậy hắc trên núi đá, hiện ra một đạo nam tử bóng người. Diệp thân liền xem cũng không có xem Cao Ân một mắt, vừa rơi xuống đất trực tiếp hướng Đồ Lan Tâm nhanh chóng đi. Cao Ân hơi sững sờ, ngay sau đó gương mặt bên trên hiện ra vô cùng là vẻ giận dữ nói, Diệp công tử, ngươi cứ như vậy cầm ta không thấy, như vậy ta nhưng mà sẽ thương tâm à. Dứt lời, một cổ tuyệt mạnh kiếm ý kinh thiên lên, Cao Ân trường kiếm trong tay bộc phát ra vô cùng là chói mắt kim mang, giống như cái này vô sanh chi địa lên dâng lên một vòng màu vàng mặt trời vậy, vậy tản ra vô cùng hắc khí, đất bùn bên trên đều là theo cái này màu vàng mặt trời dâng lên, hiện ra vô số đạo vô cùng thâm thúy vết kiếm. Một kiếm này bên trong lại là mang không kém chân võ ý, hỗn độn cảnh 9 tầng trời dâng trào linh lực phun trào, trên mũi kiếm màu vàng mặt trời bộc phát to lớn, tựa như phải đem toàn bộ vô sanh chi địa cũng làm bao trùm vậy. Một kiếm thật là khủng khiếp, một kiếm này vai thậm chí sắp trực bức thượng cổ yêu hoàng thanh đế vậy, nghịch thiên sấm xanh biến thành lôi cầu bên trên. Đồ Lan Tâm thần sắp biến, chỉ là cái này kim dương bên trong kiếm uy liền cơ hồ muốn cho tâm thần của nàng cũng làm mất đi, mặt đẹp bên trên hiện ra vô cùng vẻ thống khổ, tựa như bị hàng ngàn hàng vạn vô cùng nóng bỏng kiếm quang xuyên qua linh hồn vậy. Cái này Cao Ân mặc dù vô sỉ, mặc dù thứ bại hoại, nhưng hắn quả nhiên có vốn để kiêu ngạo. Vạn Pháp Quy Tông, kiếm quang chiếu khắp, xí thiên thần dương kiếm. Cao Ân quát lên một tiếng lớn, vậy hàm chứa vô cùng kiếm ý màu vàng mặt trời một cái chớp động liền hung hăng hướng Diệp thần chém tới. Diệp thần hơi biến sắc mặt, thân hình hắn chớp mắt lại là trực tiếp ngăn ở Đồ Lan Tâm trước người. Diệp thần. Đồ Lan Tâm kêu lên một tiếng, mắt đẹp bên trong là vô cùng lo lắng cùng khẩn trương. Diệp thần lại là vì bảo vệ nàng mà muốn chính diện chống cự, như vậy nghịch thiên một kiếm à? Cho dù nàng đối với Diệp thần vô cùng tín nhiệm, có thể một kiếm kinh khủng như vậy chống cự mà nói, cho dù là Diệp thần cũng có thể bị thương chứ. Huống chi Diệp thần còn phải chiếu cố nàng. Đồ Lan Tâm trong lòng dâng lên một hồi áy náy, mắt đẹp bên trong hơi nước tràn ngập, đều là bởi vì mình, như không phải là mình, Diệp thần làm sao sẽ lom sâu hiểm cảnh, không thể không đối mặt Cao Ân như vậy kinh khủng người điên. Mình nhất định chính là Diệp thần phiền toái. Diệp thần chặt chẽ nhìn chằm chằm chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt màu vàng mặt trời, hắn không chỉ có muốn chống cự một kiếm này, thậm chí phải đem tất cả uy lực còn lại chịu đựng xuống, nếu không một món dư âm cũng đủ để giết chết Đồ Lan Tâm. Như hải yêu khí manh liệt ra, ngay lập tức bây giờ Diệp thần liền thi triển thiên yêu thân thể. Không chỉ như vậy, Diệp thần còn kích hoạt xích trần thần mạch, một đạo kim sắc bình phong che chở bao phủ ở Diệp thần bên ngoài cơ thể, kiếm ý tràn ngập sắc bén mau chóng tránh, tựa như chư thiên tinh thần chết đi đôi với ngút trời cự lực, hướng như bánh xe kiếm ý mặt trời oanh tạc đi. Một tiếng vang thật lớn, vô tận ánh sáng bùng nổ, toàn bộ vô sanh chi địa cũng kịch liệt rung chuyển, vô số màu đen đất bùn bị cuồng bạo nóng bỏng năng lượng bị phỏng thành hồng hồng vẻ, hóa là quần quận nham thạch nóng chảy, mặt đất rạn nước, một bộ ngày tận thế chi cảnh. Hai người công kích va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, thậm chí để cho Đồ Lan Tâm cũng không cách nào nhìn thẳng, mắt đẹp đóng chặt, chỉ chốc lát sau, mới lần nữa mở hai mắt ra, chỉ gặp một đạo vô cùng rắn chắc, thân ảnh cao lớn, giống như tường đồng vết sắt, chắn mình trước người, trên thân hình toát ra tia luồng khói xanh, bề mặt trải rộng phòng dấu vết, bất quá vết thương kia nhưng đang bay nhanh khép lại. Trong mắt đẹp của nàng hiện ra một hồi vẻ mừng rỡ, Diệp thần lại là chặn lại vậy tuyệt mạnh một kiếm, nhìn như còn thành thạo hình dáng. Trước mắt tên nam tử này tựa hồ có thể chặn thế gian hết thảy, giống như ngày đó ở thần nguyên bí cảnh vậy, giống như vĩnh viễn bất bại chiến thần vậy. Ngay tại lúc này, Diệp Thần theo vung tay lên, rắc rắc một tiếng vang nhỏ, bó buộc Đồ Lan Tâm xiềng xích liền toàn bộ gãy. Hắn nhỏ hơi nghiêng đầu, hướng về phía Đồ Lan Tâm lộ ra một cái ánh này ánh mắt, mỉm cười nói, Đồ tiên tử, ngươi rời đi trước, yên tâm, ta không có việc gì. Đồ Lan Tâm nghe vậy, khéo léo gật đầu một cái, thân hình động một cái, liền hướng sau lưng phi đột đi. Nàng biết mình ở lại chỗ này, vậy chẳng qua là Diệp Thần phiền phải thôi. Tầng thứ này chiến đấu, nàng đã không cách nào nhúng tay. Hiện tại, nàng có thể làm chính là tin tưởng Diệp Thần. Mà Cao Ân đối với Đồ Lan Tâm rời đi, chính là không thèm để ý chút nào. Cá đã câu, còn cần con mồi sao? Căn bản không cần. Không chỉ có như vậy, Diệp Thần dễ dàng như vậy đỡ được mình một kiếm, Cao Ân lại cũng là một bộ thần sắc nhàn nhạt hình dáng. Tựa như đối với hết thảy các thứ này không ngạc nhiên chút nào. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Cao Ân, đột nhiên mở miệng nói, ngươi chính là Cao Ân. Ngươi hao tổn tâm cơ, cầm ta đưa tới nơi này, chẳng lẽ bố trí ở chỗ này cái gì cảm bấy sao? Cao Ân nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó, phảng phất nghe được thiên đại cười nhạo vậy, cười như điên nói, ha 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 ha, Diệp công tử, ngươi còn rất sẽ nói chuyện tiếu lâm à? Đừng nói cho ta, ngươi là nghiêm túc. Diệp Thần nhìn cười như điên Cao Ân, hơi cau mày. Chương 2863, quỷ dị đến mức tận cùng. Mới vừa vẫn còn ở cười như điên Cao Ân, đột nhiên bây giờ, trên gương mặt lại là hiện lên vô cùng giận dữ vẻ, hướng về phía Diệp Thần điên cuồng hét lên, chỉ bằng ngươi như vậy còn kiến hôi, cũng xứng để cho bổn công tử bố trí cạm bẫy sao? Ngươi có phải hay không quá để cao mình? Một khắc sau, hắn trường kiếm trong tay, kim quang bạo tránh, lại là không để ý hết thảy, vô cùng là điên cuồng, hướng Diệp Thần điên cuồng tấn công tới. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, vậy phát hiện Cao Ân dị thường, người này một hồi cười như điên, một hồi giận dữ, tinh thần tựa hồ cực kỳ không ổn định. Hơn nữa, xem hắn liều mạng phương thức công kích, hoàn toàn không giống như là giả vờ, là thật nổi cơn thịnh nộ. Bất quá, giận dữ thì thế nào? Diệp Thần khỏe miệng nâng lên một chút cười nhạt, nhàn nhạt nói, à, cái này thì nổi giận. Ta nghe nói, càng người tự ti, càng dễ dàng cuồng nộ, ngươi có phải hay không cũng là như vậy? Cao Ân nghe vậy, cặp mắt ngay tức thì hiện đầy tia máu, lại là như vậy tùy tiện, liền bị Diệp Thần lời nói kích thích gần như nổi điên bước. Hắn cả người máu tươi, ngay tức thì bốc cháy, trường kiếm trong tay trên kiếm quang, bộc phát đậm đà, gương mặt bên trên hiện ra lau một cái không bình thường đỏ thẫm, cả người hơi thở vậy mơ hồ cao tăng. Cái này bỗng chốc, liền Diệp Thần đều là hơi kinh hãi. Cái này, liền trực tiếp vận dụng bí thuật, cháy máu tươi, kích thích tiềm lực. Coi như lại giận dữ, cũng không nên không có lý trí, đến loại trình độ này chứ. Cho dù là ở sống chết tương bính trên chiến trường, cũng chỉ có những cái kia con chốt thí mới sẽ dùng như vậy phương pháp chiến đấu à? Cái này Cao Ân hiển nhiên có vấn đề. Bất quá, vậy chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Một khắc sau, Diệp Thần trong tay sắc kiếm, giống vậy tia máu bạo nhấp nhóm tới. Trần Võ Ý ở giữa trời đất kích động, đem một phe này vô xanh chi địa cũng tuyển dính vào điểm điểm tinh quang. Ánh sao là lạnh như băng, giống như từng trôi vô hình chi nhận, cực kỳ cuồng bạo, cơ hồ muốn vượt qua thần quốc tầng thứ vô cùng cự lực phun trào, đem huyết quang kia lượn quanh nặng nề trường kiếm hung hăng vung chém ra. Kiếm quang tàn phá, cùng vậy nóng bỏng kim dương đụng nhau, ầm ầm nổ tung, toàn bộ vô xanh chi địa cũng xu hướng tại tan vỡ. Trong hư không, kéo ra mảng lớn vỡ vụn tràn đầy kéo dài, phảng phất liền không gian cũng sắp nổ tung vậy. Mà ngay lúc này, một đạo cả người nhuốm máu bóng người, đảo phi nhi xuất, hung hãn đem một tòa hắc thạch núi to đụng nát. Thân ảnh kia, bất ngờ chính là Cao Ân. Hắn lúc này, trước ngực, cánh tay, bắp đùi các nơi, cũng trải rộng dữ tợn vết thương, nhìn như vô cùng thê thảm. Diệp Thần trên cánh tay, cũng là một phiến đỏ tươi, xương cốt vỡ vụn, máu thịt đều ở đây nóng bỏng kiếm mang bên trong cháy rủi, bất quá, so sánh với Cao Ân mà nói, như vậy thương thế quá nhẹ, huống chi, lấy Diệp Thần sinh mệnh lực, khôi phục, chỉ ở ngay lập tức mà thôi. Đồ Lan Tâm rời đi, Diệp Thần đã không lại có chỗ cố kỵ, có thể toàn lực ra tay. Một kiếm này, mới là Diệp Thần lực lượng chân chính. Một kiếm, đem Cao Ân áp chế. Có thể, để cho Diệp Thần bất ngờ phải, bị một kiếm chém bay Cao Ân, lại là cuồng cười một tiếng, từ đất lịch bên trong ngay tức thì đứng lên, vậy cả người thương thế, tựa như đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng vậy. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thần sắc mặt trầm ngưng, cái này Cao Ân chẳng biết tại sao cho hắn một loại vô cùng là quỷ dị cảm giác. Cao Ân rõ ràng bị Diệp Thần một kiếm chém bay trong miệng, nhưng là đối Diệp Thần cười nói, cái gì bất bại chiến thần, cái gì chấn phục bảy nước thiên tài, ngươi thực lực chỉ như vậy mà thôi sao? Như vậy, Diệp Thần, ngày hôm nay cái này vô xanh chi địa chính là ngươi phần mộ. Một khắc sau, Cao Ân máu thịt lại là thật nhanh khô đét, tóc phát trắng, ngay tức thì già xuống. Có thể cùng vậy mặt mũi già nua ngược lại, Cao Ân hơi thở, nhưng là bành trướng, mơ hồ đều cho Diệp Thần một loại nhàn nhạt áp lực. Diệp Thần lần này nhưng là thật kinh ngạc, cái này Cao Ân lại là điên cuồng chèn ép mình căn nguyên, lấy bí thuật tăng lên thực lực. Hắn đang làm gì? Như vậy chiến đấu tiếp, cho dù Cao Ân có thể thủ thắng, cũng không có một chút khả năng có thể sống sót à? Có thể không kịp suy nghĩ nhiều, vậy Cao Ân vừa mới bị trọng thương, lần này lại là vô cùng hung hãn, cuồng bạo trực tiếp hướng Diệp Thần vào tới, trường kiếm trong tay ánh sáng, hơn nữa sáng lạng, cơ hồ làm cho cả vô xanh chi địa cũng mạ lên một tầng vàng rực. Hắn kiếm quang nóng rực, chưa từng có từ trước đến nay, vẫn là như vậy, không để ý hết thảy liều mạng lối đánh. Người này là cái người điên sao? Phải biết, Diệp Thần mặc dù vậy biết sử dụng loại chiến đấu này phương thức, có thể đó là thành lập ở hắn không có gì sánh kịp sinh mệnh lực trên căn bản à. Mà Cao Ân đâu? Hiện tại, hắn vết thương trên người, còn không có khép lại à? Sinh mệnh lực của hắn, hiển nhiên, xa xa không bằng Diệp Thần. Tuy nhiên, lựa chọn điên cuồng tấn công, không để ý phòng ngự liều mạng phương thức, tiến hành chiến đấu, đây không phải là người điên, là cái gì? Nhưng, Diệp Thần chỉ là hư lạnh một tiếng, liền trực tiếp hướng Cao Ân phong tới. Và hắn liều mạng. Vậy, không khác nào tự tìm cái chết. Hắn không sợ nhất, chính là và người liều mạng. Âm một tiếng nổ vang, song kiếm đánh nhau, tiếp liền cháy tiềm lực, lúc này Cao Ân đã có thể miễn cưỡng đuổi theo Diệp Thần công kích. Lẫm liệt kiếm quang mãnh liệt, cự lực sôi trào, đúng phiến thiên địa không khí đều tựa như ở Diệp Thần khua kiếm ngay tức thì bị nén liền vậy. Mà Cao Ân kiếm quang chính là vô cùng nóng bỏng, tựa hồ phải đem hư không cũng đốt là giả không. Trong tháng qua, hai người cũng đã giao thủ mấy trăm lần. Ở hai người công kích dưới ảnh hưởng, từng đạo ngọn lửa vòi rồng, cả ngày tiếp vô cùng là sợ hãi. Cho dù lấy đệ nhất thần quốc võ đạo phép tắc cường hãn, đều là xuất hiện vết rách, mất đi hơi thở tràn ra, thiên địa linh khí đều có tiêu tán khuynh hướng. Bất quá, Cao Ân công kích, mặc dù có thể theo kịp Diệp Thần cường độ, nhưng thân thể nhưng là xa xa không được à. Lúc này Cao Ân, thân thể đã sớm tàn tạ không chịu nổi, hơn nữa, cả người cũng già nua được không thể lại già nua, tựa như tùy thời cũng sẽ bị chết vậy. Có thể, hắn tựa hồ thật giống như không có chút nào cảm giác đau, không có chút nào sợ hãi, đối với tự thân tình huống, đều không cách nào nhận biết, vẫn ở cười như điên. Đột nhiên bây giờ, giữa lúc Cao Ân chuẩn bị hướng Diệp Thần một kiếm chém tới lúc đó, lách cách một tiếng, vậy chỉ máu tươi đầm địa, xương cốt vỡ vụn, để cho người nghi ngờ vì sao còn có thể cầm thanh trường kiếm kia tay, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp từ Cao Ân trên bả vai rớt xuống. Cao Ân hơi sững sờ, hắn đổi một cái tay, hướng trên đất trường kiếm bắt đi, nhưng ngay khi hắn túi người xuống ngay tức thì, chân hắn cốt phát ra một tiếng kêu gào, hoàn toàn nổ tung, Cao Ân cả người vậy ngã xuống đất. Mà lúc này, Cao Ân đôi mắt bên trong, nhưng là lộ ra mê mang cùng suy tư vẻ, tựa như căn bản không có làm rõ ràng, chuyện gì xảy ra vậy? Mình tại sao liền lấy không dậy nổi kiếm? Làm sao liền không đứng lên nổi? Hắn nhìn một cái cách đó không xa Diệp Thần, tại sao vậy con kiến hôi còn sống? Không phải hẳn bị mình trong nháy mắt giết mới là sao? Mà Cao Ân hơi thở rốt cuộc dần dần suy yếu xuống. Diệp Thần thấy vậy hơi khạc ra một hơi, xem ra cái này Cao Ân chỉ là một đơn thuần người điên mà thôi, lúc này cuối cùng đã tới cực hạn. Hắn hướng về phía Cao Ân cười lạnh một tiếng nói, ngươi không phải mới vừa nói cái này vô sanh chi địa là ta nghĩa địa sao? Làm sao hiện tại một cái chân bước vào phần mộ bên trong hình như là ngươi chứ? Chương 2864, loại ma. Dứt lời, Diệp Thần nâng lên tay, một kiếm hung hăng hướng Cao Ân chém xuống. Hắn nguyên bản còn dự định chất vấn hắn cùng thiên ma phải chăng có chút liên quan, bất quá tên này chân thực để cho hắn cảm thấy khá là quỷ dị, vì để tránh cho gây thêm rắc rối, hay là trực tiếp chém giết thật tốt. Âm một tiếng nổ vang, Cao Ân thân thể hoàn toàn bị kiếm quang bao phủ, Cao Ân sinh mạng hơi thở hoàn toàn biến mất. Diệp Thần tay một chiêu, đem Cao Ân túi đựng đồ thu vào trong tay, mặt lộ suy tư vẻ, nếu như cái này Cao Ân thật cùng ma tộc có chút liên lạc nói, túi đựng đồ bên trong nói không chừng có thể có phát hiện. Nhưng vào lúc này, vậy bị Diệp Thần chém được cắt bụi cuốn lên chỗ, lại là truyền ra một hồi tiếng động lạ. Diệp Thần thần sắc động một cái, vung tay lên, cắt bụi tiêu tán. Hắn con ngươi, nhưng là ngay tức thì co rút lại. Trước mắt hiện lên vô cùng một màn quỷ dị. Nguyên bản, hắn đã hóa là phấn vụn tiêu tán Cao Ân, lúc này, cả người nhưng là tản mát ra một loạt hắc ánh sáng màu tím, bảo vệ hắn thân thể, để cho hắn thân thể không có hóa là nghiền. Nhưng, dù vậy, Cao Ân đầu lâu cũng bị Diệp Thần hoàn toàn đấm bể, hơn nửa gương mặt cũng biến mất không thấy. Hắn chết được không thể chết lại. Nhưng quỷ dị chính là, cái này chết được không thể chết lại Cao Ân, lại là đang hướng Diệp Thần chậm rãi bỏ tới. Hắn còn sót lại một con mắt, ảm đạm không sáng, nhưng lóe lên vô cùng là âm hàn, làm người ta giận cả tóc gáy thần sắc, trong miệng không ngừng nỉ non, phế vật, giết. Buồn công tử là cường đại nhất. Một màn này, vô cùng sợ hãi, quỷ dị, để cho người cả người cũng không thoải mái. Diệp Thần trong mắt hiện lên một đạo vẻ kinh dị, rõ ràng đã không có sinh mệnh khí tức, lại còn chưa có chết đấu. Người này quả nhiên vô cùng quỷ dị. Bất quá, hắn hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lần nữa giơ lên, thì phải hướng Cao Ân chém tới. Một kiếm, ngươi không có chết đấu, hai kiếm, ngươi còn có thể không có chết đấu. Nếu như còn chưa có chết đấu, chém liền đến ngươi chết hẳn mới ngưng. Đột nhiên bây giờ, một đầu màu tím đen côn trùng lại là từ Cao Ân vậy tàn phá đầu bên trong chui ra. Diệp Thần hơi sững sờ, hơi biến sắc mặt, vậy côn trùng hơi thở lại là cùng đã tưởng hắn ở chấn thần tháp bên trong tiếp xúc qua vậy đạo ma hồn, vô cùng làm tướng tựa như. Vào thời khắc này, lão thương thanh âm chợt ở Diệp Thần trong đầu vang lên nói, Diệp tiểu tử, chú ý, đây là thiên ma trùng, người này đã bị loại ma. Loại ma? Đó là cái gì? Lão thương trầm giọng nói, đó là một loại thiên ma nhất tộc sinh sản đời sau phương thức, bọn họ thông qua đem bản thân tạo ra căn nguyên ma trùng trồng vào những chủng tộc khác trong cơ thể, tới dần dần đem người này đổi thành là ma tộc. Ký chủ bị trồng vào ma trùng sau đó, trong thời gian ngắn, thực lực có thể sẽ nhanh chóng tăng lên, nhưng ở thực lực tăng lên đồng thời, óc thậm chí còn nội tạng cũng sẽ bị vậy thiên ma trùng từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Bị ký túc người thường thường cũng sẽ thành được mất lý trí, vô cùng cuồng bạo, vô cùng buông thả dục vọng của nội tâm, đồng thời vậy hoàn toàn đánh mất cảm giác đau, làm việc cũng là căn bản không màn hậu quả. Mà cuối cùng, cũng là kinh khủng nhất, một khi thiên ma này trùng trưởng thành thành thủ, liền sẽ đem ký túc người thân thể hoàn toàn chiếm đoạt, chân chính biến hóa là thiên ma sống lại. Hơn nữa, ở hắn ký chủ nguyên hữu thực lực cơ sở bên trên, sống lại sau này lực lượng còn sẽ tăng vọt. Liên liên lao thương sau khi nói xong đều là một hồi phát rét, cũng may loại ma cần tự mình đồng ý mới có thể thành công, nếu không lên thời xưa vượt ngoại thiên ma dựa vào cái này loại ma thủ đoạn liền đủ để binh không huyết nhận chiến thắng loài người. Cái này loại sinh sản phương thức quá sợ hãi, mà cứ như vậy Cao Ân trước khi đủ loại dị thường hành vi cũng có thể lấy giải thích thông, đồng thời đây cũng là vạn pháp tông cùng ma tộc cấu kết tốt nhất chứng cứ. Quả nhiên một khắc sau, vậy thiên ma chủng bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt dậy Cao Ân thân thể không lành lặn cả người, vậy đang nhanh chóng bành trướng trước. Diệp Thần sắc mặt cũng là ngay tức thì khó xem, thiên ma này trùng rõ ràng là muốn trưởng thành là thiên ma liền à. Vậy Cao Ân sử dụng bí thuật trạng thái cũng đã cơ hồ cùng Diệp Thần lực lượng tương đương, nếu như hắn hóa là thiên ma, thực lực lần nữa tăng vào nói, liền liền Diệp Thần vậy không có nắm chắc có thể chiến thắng thiên ma này à. Lúc này Diệp Thần hét lớn một tiếng, cả người cự lực cùng trào hướng vậy thiên ma trùng điên cuồng chém liên tục, một kiếm một kiếm lại một kiếm, Diệp Thần một khắc không ngừng chém điên cuồng trước, hắn tuyệt không thể để cho thiên ma này trùng hóa là thiên ma đạn xanh vu đời. Âm tiếng không ngừng, mấy kiếm sau này Diệp Thần cả người mồ hôi như mưa rơi, kịch liệt thở hào hẹn, toàn bộ mặt đất đều bị Diệp Thần kiếm mang chém ra vô số thâm thúy vết rách, mà nguyên bản thiên ma trùng cùng Cao Ân chỗ ở vị trí đã hoàn toàn biến thành một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Lúc này trong hố sâu một phiến tĩnh mịch, một tia một hào động tĩnh cũng không có dáng vẻ. Diệp Thần đứng ở hố sâu bên bờ, ngưng mắt nhìn trong cái hố sâu bên trong hắc ám, sắc mặt vô cùng trầm ngưng. Vậy thiên ma trùng bị mất đi liền sao? Rốt cuộc đuổi ở hắn hóa là thiên ma một khắc trước đem chém giết sao? Diệp Thần dừng chân tại chỗ, ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, trong cái hố sâu phần đáy vẫn không có phát ra chút nào động tĩnh, hắn diễn cảm hơi buông lỏng một phần, bất quá lại không có ý rời đi. Hắn phải tiến vào đáy hố, xác định vậy thiên ma trùng thật đã chết mới có thể yên tâm. Có thể nhưng vào lúc này dị biến phát sinh, một cái bóng đen lấy tốc độ cực nhanh từ trong cái hố sâu bên trong lao ra, đồng thời hung hăng một quyền đập vào Diệp Thần trên mặt. Diệp Thần sắc mặt cũng biến, thân hình trước mắt tránh một quyền kia, đồng thời trường kiếm trong tay hung hăng hướng đối phương chém tới. Âm một tiếng vang thật lớn, một quyền kia tốc độ chân thực quá nhanh, cho dù lấy Diệp Thần thân pháp đều không cách nào hoàn toàn thoáng qua, mặc dù một quyền này không có nện ở Diệp Thần trên mặt, nhưng là rơi vào đầu vai. Diệp Thần cả người bắp thịt cứng đờ, một cổ vô cùng sợ hãi, thậm chí hoàn toàn không thua kém mình cự lực đi đôi với quần quận ma khí mạnh liệt ra, trực tiếp đem Diệp Thần thân thể đánh được đảo phi nhi xuất, xương máu bạo tán. Diệp Thần thân thể giống như đạn đại bác vậy, liên tục đụng sụp mấy tòa hắc thạch đại sơn mới ngưng đổ bay. Lúc này hắn bả vai đã là xương thịt nổ tung, vô số máu tươi phân bố. Mới vừa rồi hắn thậm chí không kịp kích hoạt xích trần thần mạch, mấu chốt lực lượng kia vậy quá kinh khủng đi. Diệp Thần mặt hiện vẻ hoảng sợ, cái này còn là hắn ở trên trời yêu thân thể dưới trạng thái à, lại bị đối phương tiện tay một quyền liền bị thương thành như vậy. Bất quá cũng may lấy Diệp Thần vậy vượt quá cực hạn sinh mệnh lực, bị thương bả vai đang nhanh chóng lần nữa sinh trưởng ra mới xương cốt, máu thịt vậy nhanh chóng khép lại. Xa xa một đạo màu tím đen bóng người xuất hiện ở Diệp Thần trong tầm mắt, quái vật này cả người màu tím đen ra, thân hình hơi còng lưng, cánh tay vô cùng dài, cơ hồ thì phải thủy ở trên mặt đất, trên cánh tay sinh trưởng đầu người lớn nhỏ sắc bén móng vuốt. Quỷ dị nhất chính là đầu lâu bên trên bất ngờ dài một tấm tương tự loài người khuôn mặt, đó là Cao Ân khuôn mặt. Chương 2865, hủy diệt mộ đạo. Lúc này Cao Ân gương mặt bên trên đang hiện ra vô cùng là thần lạnh như băng sắc, hắn túi đầu nhìn xem hông của mình tế, nơi đó bị Diệp Thần chém ra một vết thương giống như mủ dịch giống vậy màu tím đen máu quần quận dòng nước chảy ra, mà giờ khắc này vết thương kia đang chậm rãi ngoạn ngoại khép lại. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái, thật là mạnh sinh mệnh lực, đây chính là hắn chém ra một kiếm à, mặc dù là vội vàng ra một kiếm, có thể cùng dạng có khủng bố cự lực, khủng bố kiếm ý một kiếm à. Đối phương chống cự chi, lại vẫn là chỉ tạo thành loại trình độ này tổn thương, hơn nữa còn có thể khép lại. Nay cùng sinh mệnh lực, đều có thể cùng mình tương để tịnh luận chứ? Diệp Thần tim đều cơ hồ muốn chìm vào đáy cốc, thiên ma này quá biến thái. Hôm nay hắn cùng Cao Ân lập trường, tựa như ngược lại vậy. Hiện tại hắn dựa vào thiên yêu thân thể và xích trần thần mạch tăng cường, vẫn có thể cùng thiên ma này đánh một trận. Nhưng nếu là hắn đến cực hạn, không cách nào lại thi triển thiên yêu thân thể thời điểm, còn không có chiến thắng đối phương đâu. Khi đó mình sợ rằng sẽ bị thiên ma này giết chết đi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần hung hăng cắn răng một cái, thân hình động một cái, trực tiếp đứng dậy, không để ý bả vai mình còn không có hoàn toàn khôi phục, điên cuồng hét lên một tiếng, liền hướng vậy thiên ma cực nhanh phong tới. Không thể kéo, bất luận bỏ ra giá bao nhiêu, đều phải ở không cách nào duy trì thiên yêu thân thể trước, đem thiên ma này chém chết. Đây là Cao Ân khinh miệt nhìn lướt qua Diệp Thần, lại là lấy kinh khủng này tư thái, miệng phun tiếng người nói, ha ha, làm sao phải liều mạng, không phải nói ta một cái chân đã bước chân vào nghĩa địa sao? Diệp Thần thần sắc biến đổi, chẳng lẽ cái này Cao Ân còn chưa chết? Hơn nữa xem ra thật giống như hoàn toàn khôi phục lý trí dáng vẻ. Lao thương lần nữa mở miệng nói, thằng nhóc chớ bị hắn mê hoặc, thiên ma trùng có thể thừa kế túc chủ trí nhớ, hắn chỉ là ở ngụy trang loài người mà thôi. Diệp Thần gật đầu một cái, bỏ mặc trước mắt quái vật này là Cao Ân vẫn là thiên ma, đối với hắn cũng không có khác biệt, hắn phải làm chỉ là đem giết chết, triệt để tiêu diệt. Nhưng ngay khi Diệp Thần sắp vọt tới vậy thiên ma trước người để gặp đối phương vậy đôi giống như động vật giống vậy cong hai chân, lại là bắp thịt một trống, hung hăng phát lực, thân hình hướng phía sau bay vút đi. Diệp Thần thấy vậy lại là cả kinh, quái vật này lại tránh đánh. Cái này bỗng chốc Diệp Thần sắc mặt hoàn toàn trầm ngưng xuống, thiên ma này quá xảo quyệt, quá thông minh. Cao Ân hướng về phía Diệp Thần cười lạnh nói, ha ha, ngươi loại trạng thái kia duy trì không được quá lâu chứ, không biết ngươi khôi phục nguyên bản trạng thái sau này còn có từng tia có thể giết chết bổn công tử sao. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, một kiếm hướng Cao Ân chém tới, kiếm mang tàn phá giống như tia chớp, cơ hồ ngay lập tức bây giờ liền tới cái này mới vừa sinh ra thiên ma trước người. Vậy thiên ma màu tím đậm trong mắt đông lại một cái, cổ tay lột một chuôi trường kiếm màu vàng xuất hiện ở trong tay, quần quần ma khí mãnh liệt trong thoáng qua liền đem vậy trường kiếm màu vàng hủ biến thành đen nhánh vẻ. Một khắc sau, Cao Ân giơ tay lên một kiếm hung hăng hướng Diệp Thần chém tới, kiếm mang đánh tới, một đạo đen nhánh mặt trời nóng rực ở vô xanh chi địa bên trong dâng lên, âm một tiếng nổ vang, thiên ma kinh khủng kia trên thân hình hiện ra đạo đạo vết thương tím đen máu cùng lưu, nhưng khoe miệng hắn cười nhạt nhưng hơn nữa đậm đà một phần, loại trình độ này tổn thương hắn hoàn toàn có thể chịu được. Nói cách khác, như vậy tiêu hao tổn nữa trước nhất không cách nào duy trì thiên yêu thân thể, tất nhiên là Diệp Thần. Đến lúc đó người này tộc phế vật liền liền từng kia lật bàn có thể cũng không có chứ. Ở thiên ma này xem ra, Diệp Thần có thể nói là ngăn cản được ngoại ma tộc xâm lược thần quốc hy vọng duy nhất, chỉ cần Diệp Thần vừa chết, cái này thần quốc chính là bọn họ vật trong túi. Thiên ma mặc dù đều là trời xanh tính tàn bạo dữ tợn sinh vật, nhưng đáng sợ hơn phải cái này tà ác sinh vật, đồng thời cũng vô cùng xảo trá trí khôn. Đối mặt Diệp Thần, hắn sẽ không cho đối phương một tia một hào cơ hội, cho nên hắn tuyệt sẽ không cùng Diệp Thần chính diện giao thủ. Đáng chết! Diệp Thần tức giận mắng một tiếng, dần dần tiêu nóng nảy. Lấy thiên ma này thân xác trình độ cường hãn, chỉ có gần người giao chiến đem mình lực lượng hoàn toàn phát huy mới có giết chết hắn cơ hội ạ. Hiện tại nên làm cái gì? Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần có thể cảm giác được mình thiên yêu thân thể càng ngày càng khó lấy duy trì, đan điền linh lực vậy đang cấp tốc trôi qua. Diệp Thần óc nhanh chóng vận chuyển, một bên tiếp huy động liên tục kiếm công kích Cao Ân, vừa suy tính đối sách rốt cuộc phải làm sao mới có thể chiến thắng thiên ma này. Thiên ma này thật là không sơ hở nào để tấn công, không chỉ có sinh mệnh lực, lực lượng các phương diện thật to tăng lên, liền liền Cao Ân võ, thậm chí võ đạo ý cảnh cũng không có so hoàn mỹ thừa kế. Không chỉ là Cao Ân võ đạo, dần dần Diệp Thần phát hiện tựa hồ theo xuất thủ số lần càng ngày càng nhiều, liền liền vậy đã từng ở chấn thần tháp bên trong cùng Diệp Thần chiến đấu qua thiên ma phân hồn có ma tộc võ đạo bóng dáng cũng xuất hiện ở thiên ma này trên mình. Hắn lại đang không ngừng tiến hóa trở nên mạnh mẽ. Trước Diệp Thần vốn là còn muốn lấy chân võ ý đem đánh bại, dẫu sao thiên ma này coi như mạnh hơn nữa ở võ đạo chắc tương đương với trẻ sơ sinh vậy, nhưng mà Diệp Thần nghĩ lầm rồi. Vậy thiên ma trên mặt từ đầu đến cuối mang sát ý nụ cười, không nhanh không chậm, hắn có chính là thời gian không phải sao? Hiện tại sốt ruột là Diệp Thần mới đúng. Đột nhiên bây giờ Diệp Thần ánh mắt trước mắt hướng về phía Lao Thương hỏi, Lao Thương, nếu như ta thi triển đối phó vạn thông lúc sử dụng vậy đột phá cực hạn một kiếm, có thể hay không làm bị thương thiên ma này? Lao Thương lắc đầu một cái, ta đối với võ đạo nghiên cứu không nhiều, bất quá luân hồi mộ địa bên trong có một người hẳn có thể trả lời ngươi vấn đề. Diệp Thần ngay tức thì đưa mắt rơi vào Lăng Thiên Tiễn Thần trên mình. Lao Thương và lão cùng thần niệm đã cách tiêu tán danh giới, trước mắt luân hồi mộ địa mạnh nhất hẳn chỉ có Lăng Thiên Tiễn Thần. Tiền bối, Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì, Lăng Thiên Tiễn Thần bia đá bên trong xông ra một đạo hư ảnh. Hư ảnh yên lặng một lát sau ngưng trọng mở miệng nói, còn chưa đủ, bất quá ngươi cái phương hướng này là đúng. Diệp Thần đôi mắt sáng lên nói, nói thế nào? Lăng Thiên Tiễn Thần nói, lần trước ngươi thi triển vậy đột phá cực hạn một kiếm lúc đó, ta mơ hồ cảm thấy ngươi giết hại đại đạo, hủy diệt đại đạo cùng chân võ ý đã có khuynh hướng dung hợp, ngươi biết ba người này dung hợp nơi sinh ra là cái gì không? Diệp Thần trong lòng cả kinh, giết hại đại đạo, hủy diệt đại đạo cùng chân võ ý lại dung hợp. Hắn đôi mắt bên trong hiện ra mừng như điên cùng vẻ chờ mong, hắn mặc dù không biết ba người này kết hợp có thể ra đời cái gì, nhưng hắn biết đây tuyệt đối là một loại cực kỳ cường đại lực lượng, đặc biệt là ở nơi này nguy cơ giây phút bên trong, cái này không thể nghi ngờ chính là cửa đột phá. Lăng Thiên Tiễn Thần tiếp tục nói, nếu như ta đoán không sai, ba người này kết hợp sinh ra chính là cái gọi là mộ đạo, hủy diệt mộ đạo. Chương 2866, xác định. Chư thiên vạn giới bên trong có đủ loại mộ đạo ý, nhưng trong đó ba loại mộ đạo được gọi là nguyên thủy mộ đạo. Vì sao là nguyên thủy mộ đạo? Nguyên thủy mộ đạo chính là muôn vàn mộ đạo nguyên điểm. Cái này ba loại mộ đạo tức là hủy diệt mộ đạo, chế sinh mộ đạo cùng thời gian mộ đạo. Ngươi năm tháng đại đạo nếu như có cơ hội, có lẽ còn có thể tiến hóa là thời gian mộ đạo, chỉ tiếc ngươi hiện tại còn chưa đủ cách. Nếu như ngươi thật có thể nắm giữ cái này hủy diệt mộ đạo, cho dù chỉ là từng tia da lông ngươi công kích cũng đủ để cho thiên ma này không cách nào khôi phục. Dẫu sao muốn chạm tới nguyên thủy mộ đạo, chủ yếu điều kiện chính là lĩnh ngộ chân võ ý, mà lấy ngươi chân võ ý cảnh giới cũng là vô cùng là miễn cưỡng, có thể tưởng tượng được cái này nguyên thủy mộ đạo có kinh khủng dường nào. Diệp Thần cặp mắt bên trong thần quang bạo tránh, hắn chân võ ý đã áp đảo thần quốc tầng thứ bên trên, nói cách khác, cái này hủy diệt mộ đạo, vậy giống vậy thuộc về siêu thoát hôm nay vị diện lực lượng. Bất quá, hắn có chút nghi ngờ hỏi, tiền bối, đã như vậy, ngươi tại sao không còn sớm nói cho ta biết chứ? Lăng Thiên Tiện Thần tựa hồ do dự chốc lát, thở dài một cái nói, hủy diệt mộ đạo, há lại như vậy dễ dàng tìm hiểu. Ngươi có biết hay không, cho dù ở vực ngoại và thượng giới, có nhiều ít kinh tài tuyệt diễm võ giả, bởi vì hiểu nguyên thủy mộ đạo, mà ẩu hỏa nhập ma mà chết. Mà hủy diệt mộ đạo, lại là nguy hiểm bên trong nguy hiểm. Như thế và ngươi nói đi, lĩnh ngộ chân võ ý cùng với nắm trong tay tương tự đại đạo võ giả, có thể có tư cách hiểu nguyên thủy mộ đạo, có thể nói một phần vạn, mà trong đó, có thể thành công, lại là một phần vạn. Mà thành công tìm hiểu ra hủy diệt mộ đạo, tỷ lệ thấp hơn, một cái không tốt, chính là chết. Cho nên ta tạm thời mới không dự định nói cho ngươi, cho dù so bây giờ ngươi mạnh nhiều lắm võ giả, chết ở hiểu bên trong vậy là đến không hết, bất quá, dưới mắt, nếu như muốn chiến thắng thiên ma này mà nói, thật giống như cũng không có lựa chọn tốt hơn. Tiểu tử, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi xác định muốn hiểu hủy diệt mộ đạo sao? Thật ra thì, Lăng Thiên Tiễn Thần mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn cùng Diệp Thần trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu như muốn còn sống, bọn họ còn có cái khác lựa chọn. Đó chính là chạy trốn. Diệp Thần, mặc dù không cách nào đánh chết thiên ma này, nhưng dựa vào thiên yêu thân thể, nếu như một lòng chạy trốn, vẫn có thể giữ được tính mạng. Có thể, Diệp Thần sẽ chọn chạy trốn sao? Nếu như thật sự là vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ, có thể chỉ cần còn có từng tia thủ thắng có thể, Diệp Thần liền tuyệt sẽ không trốn. Cái này chính là Diệp Thần võ đạo. Chỉ ta Lăng Tiêu võ đạo. Cho dù là trời chắn trước mặt hắn, hắn cũng phải đem chém một cái mà phá. Huống chi, nếu như lần này chạy, Diệp Thần cũng không cách nào xác định có còn hay không lần nữa đánh chết thiên ma này cơ hội. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong mắt thoáng qua một đạo kiên quyết vẻ nói, ta xác định. Hắn đột nhiên dừng bước, lặng lặng đứng tại chỗ, lại nữa nhìn trời ma tiến hành công kích. Xa xa thiên ma, tím mâu hơi lóe lên, cái này con kiến hôi làm sao đứt đoạn tiếp theo đánh. Hắn đang chống cự Diệp Thần công kích trong quá trình, vậy đang không ngừng hấp thu truyền thừa từ huyết mạch ma tộc võ đạo. Vậy mở ra thuộc về cao ân khuôn mặt bên trên, hiện lên một đạo lạnh lẽo đủ cười, thằng nhóc này không phải là sợ chưa? Hai người ở nơi này vô sanh chi địa, lẫn nhau đối mặt. Đây là Lăng Thiên Tiễn Thần thanh âm, lần nữa ở Diệp Thần đầu góc bên trong vang lên nói, muốn hiểu cái này hủy diệt mộ đạo, nhất định phải tranh thủ thời gian, cho nên, bước đầu tiên, ngươi phải làm chính là chạy trốn. Dĩ nhiên, không phải thật toàn lực chạy trốn, mà là một bên trốn, một bên hiểu hủy diệt mộ đạo. Ngươi hơn nửa tâm thần sẽ đặt ở hiểu bên trên, chạy trốn tốc độ sẽ có sở hạ hàng, hơn nữa, còn muốn không ngừng chịu đựng thiên ma này công kích, nguyên bản, hiểu hủy diệt mộ đạo cũng đã vô cùng hung hiểm, cứ như vậy, nguy hiểm trong đó lại là tăng nhiều, nếu như ngươi chuẩn bị xong, ta liền đem hủy diệt mộ đạo hiểu phương pháp truyền thụ cho ngươi. Nói thật, Lăng Thiên Tiễn Thần cũng không tán thành Diệp Thần làm như vậy, nguyên bản cũng đã là địa ngục khó khăn, Diệp Thần lại vẫn chủ động gia tăng độ khó. Cho dù Lăng Thiên Tiễn Thần nhìn Diệp Thần cùng nhau đi tới, chứng kiến vô số kỳ tích, cũng cảm thấy được, làm như vậy, có chút muốn chết. Diệp Thần nói, bắt đầu đi. Một khắc sau, hắn trực tiếp cầm trong tay sát kiếm thu hồi, khẽ quát một tiếng nói, cực võ, thần tránh. Thân hình một cái chớp động, liền hướng phía sau, cực nhanh bay vút đi. Vậy đứng tại chỗ thiên ma, hơi sững sờ, ngay sau đó, liền buộc phát ra một trận cười điên cuồng. Ha 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 ha, thằng nhóc này, lại thật sợ. Không phải là không bại chiến thần sao? Làm sao, xem con chó như nhau, cục đuôi từ bổn công tử trước mặt chạy trốn. Bất quá, hắn có thể không có chút nào thả qua Diệp Thần ý kiến. Vậy đôi hơi con thú đủ bỗng nhiên phát lực, đem dưới chân mặt đất, đạp xuất đạo đạo liên ngân, hướng Diệp Thần, nhanh truy đuổi đi. Diệp Thần một bên chạy trốn, một bên đệ Lăng Thiên Tiễn Thần truyền thụ cho hiểu phương pháp, ngưng tụ tâm thần, đem giết hại đại đạo, hủy diệt đại đạo thả chân võ ý, lẫn nhau dung hợp với nhau. Hắn tâm thần, đắm chìm trong võ đạo ý cảnh bên trong, tựa như lại trở về chỗ kia bầu trời xanh biếc, bầu trời bên trong, vô số ánh sao long lánh, bảo vệ dưới chân mặt đất. Đột nhiên bây giờ, một cái kim quang bàn tay từ chân trời bên trong đưa ra, bàn tay này tựa như hàm chứa vô cùng lực lượng, có thể đem đúng phiến thương khung cũng chống lên vậy. Bàn tay này đưa ra đồng thời, một đạo màu máu ngọn lửa đốt lần đúng phiến thương khung, đó là sát ý ngọn lửa. Mà bầu trời bên trong vô số ngôi sao, lại là ở ngọn lửa kia nung dưới, bắt đầu hòa tan đứng lên. Lúc này, lão thương trong lòng vô cùng được khẩn trương, nếu như hiểu thất bại, cho dù không chết, Diệp Thần chân võ ý, hủy diệt đại đạo, giết hại đại đạo, sợ rằng đều phải làm tan vỡ, thần hồn tổn thương nặng nề, thực lực chợt giảm xuống. Ở dưới tình huống này, thần hồn tổn thương nặng nề và chết lại có cái gì khác biệt? Ngay tại lúc này, một đạo đen nhánh tiếng quang chợt từ Diệp Thần sau lưng chém tới, ngay lập tức liền xuyên thủng Diệp Thần ngực. Phốc thử một tiếng, Diệp Thần khạc ra một ngụm máu tươi, nhưng thần sắc nhưng không biến hóa chút nào, tựa như căn bản không có chú ý tới mình bị thương vậy, vẫn nhanh chóng chạy thủ mạng, mà ngực vậy tia máu động, vậy bắt đầu nhanh chóng di hợp lại. Lăng Thiên Tiễn Thần thấy vậy, cười khổ một tiếng, một bên chạy trốn, một bên hiểu, một bên chịu đựng công kích, cũng chỉ có Diệp Thần mới có thể làm được chứ. Diệp Thần sau lưng, vậy thiên ma vô cùng là khinh miệt cười to nói, thằng nhóc, làm sao, liền đánh lại cũng không dám, chỉ lo chạy trốn. Ở thiên ma này xem ra, Diệp Thần hiển nhiên là sắp đến cực hạn, cho nên chỉ có thể liều chết chạy trốn. Rất nhanh, thiên ma này liền đến gần đến Diệp Thần sau lưng. Gò má bên trên hiện lên một đạo tàn nhẫn vẻ, cả người ma khí dâng trào, đen nhánh trên trường kiếm, kiếm mang bạo tránh, một cổ nóng rực kiếm ý gào thét ra.
Chương 2867, chân chính tuyệt vọng.
Nhưng vào lúc này, Diệp Thần trong mắt bỗng nhiên khôi phục trong sạch vẻ, lại là Từ Hiểu bên trong lui ra, hắn chợt xoay người lại, cặp mắt bên trong sắc ý sôi trào, tầng 7 huyết quang, tự thể đồng hồ bùng nổ, cả người cự lực phun trào, hung hăng một kiếm, hướng vậy thiên ma chém tới. Nguyên bản, lấy là Diệp Thần hẳn muốn đạt đến cực hạn thiên ma, bị cái này ngoài ý liệu một kiếm, sợ hết hồn, kiếm ý đều có chút nhốn nhai nhốn náo. Âm một tiếng nổ vang, song kiếm đánh nhau, cảm thụ Diệp Thần một kiếm này bên trên, hoàn toàn bùng nổ cự lực, vậy thiên ma sắc mặt chợt biến đổi. Hắn lực lượng, lại là bị Diệp Thần áp chế. Một khắc sau, thiên ma vậy giống như móng nhọn lớn như vậy tay, ngay tức thì nổ tung, mà hắn cả người, cũng là bị Diệp Thần một kiếm này, chém được hung hăng đảo phi nhi xuất. Âm một tiếng, nện ở mặt đất bên trên, đem mặt đất đập ra một đạo cái hố thật sâu động. Vậy thiên ma ngay tức thì từ trong cái hố sâu bên trong bò ra ngoài, ngước nhìn trôi lơ lửng ở trên không bên trong Diệp Thần, mặt hiện không tưởng tượng nổi vẻ. Mới vừa rồi một kiếm kia, lại là để cho hắn một hồi sợ hết hồn hết vía, cảm nhận được vô cùng nguy hiểm hơi thở ạ. Hắn sắc mặt một hồi biến đổi, âm tình bất định, nhìn chằm chằm Diệp Thần, tím mâu bên trong thoáng hiện nồng nặc vẻ hoán độc. Bị lừa, thằng nhóc này giả vờ chạy trốn là vì hấp dẫn mình đến gần hắn. Lúc này, trời cao bên trong Diệp Thần, nhưng là đối vậy thiên ma, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, vừa quay người, lần nữa hướng phương xa bỏ chạy. Vậy thiên ma ánh mắt lóe lên, sau chốc lát do dự, vẫn là hướng Diệp Thần đuổi theo, bất quá, lần này, hắn lại không có gần thêm nữa Diệp Thần, mà là xa xa đi theo sau lưng. Thiên ma khỏe miệng, mang một chút cười lạnh nói, phế vật, ngươi liền chạy đi, chờ ngươi không cách nào duy trì hiện tại trạng thái này lúc đó, chính là ngươi tử vong chi khắc. Hắn sẽ không lại đến gần Diệp Thần, cho Diệp Thần bất kỳ đối với mình tạo thành uy hiếp cơ hội. Mà ngay mới vừa rồi, Diệp Thần thối lui ra tìm hiểu ở một chớp mắt kia, lão thương và lão cùng tim cũng nhắc tới. Diệp Thần, quá lớn gan. Từ hủy diệt mộ đạo hiệu bên trong, chủ động đối với ra, đây chính là gần như tự sát hành vi ạ. Nếu như tốt như vậy thối lui ra nói, há lại sẽ có nhiều người như vậy bởi vì hiểu mà chết. Có thể hết lần này tới lần khác, Diệp Thần liền làm được. Hơn nữa, làm như vậy có hiệu quả. Vậy thiên ma bị Diệp Thần mới vừa rồi một kiếm kia trấn nhiếp, lúc này đã không dám dựa vào quá gần, xa xa đi theo Diệp Thần sau lưng. Lăng Thiên Tiện Thần trầm ngâm chốc lát, đột nhiên như có điều suy nghĩ mở miệng nói, có lẽ thằng nhóc này thật có thể làm được vậy không nhất định. Dẫu sao, Diệp Thần thân thế, liền lao thương đều không cách nào nhìn thấu, hơn nữa, Diệp Thần mới vừa rồi có thể dễ dàng như vậy từ hủy diệt mộ đạo hiểu bên trong thối lui ra, chẳng lẽ, đời trước luân hồi chi chủ chết, cùng cái này hủy diệt mộ đạo có chút liên lạc. Mà lúc này, võ đạo ý cảnh bên trong, vậy chư thiên tinh thần đã bị sát ý kia lửa hoàn toàn hòa tan, hóa thành một đạo tinh quang chi sông, dưới vào trong bầu trời. Ở nơi đó, hội tụ thành một thanh trường kiếm hình dáng. Kim quang kia bàn tay bên trong, nhiều hơn một chôi màu vàng nặng cái chùy, hướng về phía tinh hà kia ngưng tụ mà thành trường kiếm, không ngừng nện. Nện, nung, nện, tựa như lấy sát ý là hỏa, dùng võ đạo là khí, lấy cự lực chế tạo. Ở cái này trong quá trình, chân võ ý, hủy diệt đại đạo, giết hại đại đạo giữa liên lạc, bộc phát chặt chẽ. Diệp Thần cùng vậy thiên ma, một đuổi một chạy, đảo mắt bây giờ, đã qua sắp xỉ nửa giờ. Lăng Thiên Tiện Thần vậy bộc phát lo lắng, hắn biết Diệp Thần thiên yêu thân thể và xích trần thần mạch sắp không cách nào duy trì. Đột nhiên bây giờ, Diệp Thần quanh thân yêu khí chợt bắt đầu suy yếu xuống. Thiên yêu thân thể và xích trần thần mạch rốt cuộc đến cực hạn. Đi theo Diệp Thần sau lưng thiên ma thấy vậy, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, bất quá, hắn tím mâu một hồi chớp động, nhưng là cẩn thận không có lập tức đến gần, hắn phải chờ tới Diệp Thần hoàn toàn không cách nào duy trì thiên yêu thân thể và xích trần thần mạch một khắc kia. Rốt cuộc, Diệp Thần quanh thân yêu khí hoàn toàn tiêu tán, thân hình vậy khôi phục nguyên trạng. Thậm chí, liền hơi thở cũng yếu bớt mấy phần. Dẫu sao, thiên yêu thân thể và xích trần thần mạch tiêu hao quá lớn, Diệp Thần hiện tại đã gần như đèn cạn dầu trạng thái. Vậy thiên ma vô cùng vui thích phát ra một tiếng gào thét, thân hình bỗng nhiên động một cái, hóa thành một đạo màu tím đen bóng tối, thoáng qua bây giờ, liền xuất hiện ở Diệp Thần trước người, kinh thiên kiếm ý bùng nổ, cuồn cuộn ma khí, ùn ùn kéo đến vậy, vô tận cuồn cuộn. Một vòng vô cùng nóng bỏng đen nhánh mặt trời, ngưng tụ ở kiếm phong bên trên, vậy thiên ma màu tím đen thân thể bên trên, vô cùng kinh khủng lực lượng chút xuống ra, cái này chấn động tùng một kiếm, hướng Diệp Thần, ngay đầu chém xuống. Chết đi. Phế vật. Ngươi không phải thích tính toán, thích phản kích sao? Tiếp theo tính toán, tiếp theo phản kích à? Để cho ta xem, ngươi, rốt cuộc còn có cái gì lá bài tẩy không có sử xuất ra à? Một con kiến hôi, rác dưới loài người, lại vẫn vọng tưởng đánh bại bổn công tử. Ngươi yên tâm, bổn công tử, không chỉ có sẽ giết ngươi, rất nhanh, còn sẽ đem cái đó gọi đồ lan tâm cô gái, cùng với hết thảy, ngươi suy nghĩ bảo vệ người, đưa đi gặp ngươi. Vậy thiên ma khuôn mặt bên trên hiện lên một đạo vặn vẹo nụ cười, vô cùng liều lĩnh hướng về phía Diệp Thần gào thét. Hắn nhìn ra được, Diệp Thần không phải là giả bộ. Hắn bây giờ đã hoàn toàn không cách nào duy trì vậy thiên yêu thân thể. Nói cách khác, Diệp Thần đã bị buộc đến tuyệt lộ. Loại cảm giác này quá thoải mái. Liên vào giờ khắc này, Diệp Thần vậy đôi nguyên bản một phiến ảm đạm cặp mắt bên trong chợt thoáng hiện ra một đạo thần quang. Hắn nhìn trước mắt rơi xuống chuôi này hàm chứa khủng bố cự lực trường kiếm, cùng với vô cùng nóng rực, tựa như có thể đốt sạch vạn vật màu đen mặt trời nóng rực. Một kiếm này rất khủng bố, cho dù lấy Diệp Thần sinh mệnh lực, tại chưa có thiên yêu thân thể ra chỉ dưới tình huống, bị một kiếm này miễn cưỡng chém trúng cũng phải trọng thương chứ. Bất quá lúc này, Diệp Thần thần sắc nhưng vẫn duy trì dừng dưng. Ở hắn thức hải bên trong, lơ lửng một thanh trường kiếm, một chuôi lóng lánh tinh thần chói lọi, phong cách cổ xưa, nặng nề, tản ra làm người sợ hãi ý vận trường kiếm. Một khắc sau, Diệp Thần động. Cổ tay hắn lột, một chuôi minh ấn vô số màu máu phủ văn đen nhánh trường kiếm, liền xuất hiện ở trong tay hắn, chính là sát kiếm. Sát kiếm xuất hiện ngay tức thì, trên thân kiếm màu máu phủ văn, lại là cùng Diệp Thần, sinh ra một loại cộng minh kỳ dị vậy, tựa như sống lại tựa như, lại là từ trường kiếm kia lên, bơi đi tới Diệp Thần trên cánh tay. Giờ khắc này, sát kiếm tựa như cùng Diệp Thần, hợp làm một thể. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, lúc này, chuôi này sát kiếm, thả lại là có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Hắn khoe miệng, dương lên vẻ mỉm cười. Chuôi này thượng cổ vật, cho đến giờ phút này, mới thật sự thừa nhận Diệp Thần là hắn chủ nhân sao? Vậy Thiên Ma Tím Mâu đông nhiên co giúp một cái, mơ hồ bây giờ, hắn trong lòng, lại là nổi lên một loại vô cùng là dự cảm bất tường. Nhưng vẫn mặt đầy cười gần cười nói, con kiến hôi. Đến hiện tại, còn muốn vùng ấy, còn không hết hy vọng. Ha ha, không tự lượng sức tới cực điểm. Lập tức, ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là làm chân chính tuyệt vọng. Chương 2868, Bất Diệt Long Đế. Hắn không tin bây giờ Diệp Thần còn có thể lật bàn. Đơn giản là cười nhạo. Nếu là Diệp Thần thật còn có thủ đoạn gì nữa mà nói, nơi nào phải dùng tới cùng đến bây giờ. Mà Diệp Thần, nhưng lại yên lặng, không nói một lời, cầm kiếm cánh tay, tựa như chậm thực nhanh động một cái. Đột nhiên bây giờ, Diệp Thần trên cánh tay màu máu phù văn, ánh sáng bạo tránh, hắn thức hải bên trong thanh trường kiếm kia hư ảnh, cũng giống như cùng huyết quang kia tương hô ứng vậy, ánh sao tràn đầy. Trường kiếm như rồng, xôi trào biển mây, một kiếm chém ra. Xuất kiếm ngay tức thì, Diệp Thần sau lưng nổi lên một thanh trường kiếm hư ảnh, hư ảnh này đi đôi với Diệp Thần động tác, giống vậy hướng vậy thiên ma ngay đầu chém xuống. Thời gian phảng phất có chốc lát ngừng. Toàn bộ đệ nhất thần quốc, tựa hồ cũng ở hư ảnh này xuất hiện đồng thời mà vặn mèo. Võ đạo quy luật lại là bắt đầu điên cuồng tan vỡ. Tại sao tan vỡ? Bởi vì hư ảnh này ẩn chứa lực lượng quá khủng bố, cho tới cho dù lấy đệ nhất thần quốc võ đạo quy luật đều khó nhận chịu hạ. Vậy là trình độ cao nhất hủy diệt lực lượng, vượt qua xa đã từng Diệp Thần sử ra hủy diệt đại đạo. Không phải dù sao cũng lần, mà là trăm tỷ lần. Diệp Thần thành công. Hắn lúc này đã lĩnh ngộ nguyên thủy mộ đạo một trong hủy diệt mộ đạo, cho dù chỉ là một chút da lông, vậy đủ để áp đảo thần quốc bên trên. Trước một giây còn đang điên cuồng dếu cợt thiên ma, trên mặt vậy và mẹo nụ cười dữ tợn, ngay tức thì đọc lại tím mâu bên trong hiện ra vô cùng sợ hãi. Hắn thấy nơi nào là cái gì trường kiếm, mà là tử vong, chân chân thiết thiết tử vong à? Diệp Thần trường kiếm trong tay cùng đen nhánh kia mặt trời nóng rực im lặng va chạm, không có nghĩ voi bên trong nổ vang đánh vào, chỉ có hủy diệt, vô tận hủy diệt. Vậy uy thế vô cùng đen nhánh lửa cháy mạnh, ở nơi này hủy diệt kiếm ý dưới, lại là giống như giấy dán vậy, ngay tức thì tiêu tán, liền từng tia tia lửa cũng không có để lại tiêu tán. Không thể nào, cái này không thể nào hả? Vậy thiên ma hoảng sợ thét lên, Diệp Thần làm sao có thể chém ra một kiếm kinh khủng như vậy? Ở một kiếm này trước mặt mình, thật là giống như là con kiến hôi vậy, liền ý niệm phản kháng đều bị hoàn toàn mất đi, hắn hóa thành một kiếm tím bóng người màu đen, về phía sau nhanh chóng lao đi, lại là không để ý hết thể chạy. Thiên ma phản ứng coi như cực nhanh, tốc độ lại là giống như tia chớp, nhưng vẫn không mau hơn Diệp Thần một kiếm này. Sát kiếm kiếm phong xét qua thiên ma thân thể, ước chừng chỉ là vạch qua mà thôi, một khắc sau vậy hàm chứa khủng bố sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ màu tím đen ma khu lại là ngay tức thì vỡ ra, hóa là một hồi màu tím đen xương máu. Nhưng Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy màu tím đen xương máu, Diệp Thần trợn con ngươi có giúp một cái. Lúc này một cái bóng đen từ xương máu bên trong bay ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng phương xa chạy thủ mạng. Nhìn qua tựa hồ là một cái đầu lâu, một viên vô cùng tàn tạ, cơ hồ đều không nhìn ra nguyên bản hình dáng đầu lâu. Đáng chết! Diệp Thần thầm mắng một tiếng, một kiếm này lại không có hoàn toàn giết chết vậy thiên ma. Hắn hít sâu một hơi, ngưng tụ trong cơ thể sau cùng linh lực, thì phải hướng về phía vậy nhanh chóng trốn chui đầu lâu, lại chém một kiếm. Có thể đây là Diệp Thần đầu óc, nhưng vang lên Lăng Thiên Tiễn Thần thanh âm nói, tiểu tử, dừng tay, cái này hủy diệt mộ đạo, ngươi vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ, ngươi thân thể muốn không chịu nổi. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc khẽ biến, nhưng một khắc sau, cặp mắt bên trong chợt bộc phát ra một hồi tuyệt mạnh sát ý, hắn nhớ tới, vậy thiên ma mới vừa rồi đối với hắn đã nói, hắn nói phải đem hắn muốn bảo vệ người toàn bộ giết chết. Như vậy hiện tại Diệp Thần liền tuyệt sẽ không thả thiên ma này còn sống rời đi, hắn không cho phép cõi đời này có bất kỳ có thể uy hiếp được mình yêu tồn tại. Hủy diệt mộ đạo mở, một khắc sau lại là trình độ cao nhất hủy diệt một kiếm hướng vậy thiên ma đầu lâu chém tới, kiếm quang gần như thuấn di vậy đem vậy ma đầu chiếm đoạt, vậy thiên ma đầu lâu liền kêu thảm thiết đều không cách nào phát ra, liền hoàn toàn từ nơi này thế gian mất đi. Có thể cùng lúc đó, Diệp Thần sau lưng thanh trường kiếm kia hư ảnh bên trên, nổi lên một kiếm vết rách, sâu đậm vết rách. Diệp Thần sắc mặt bỗng nhiên cũng biến, một đạo khí tức hủy diệt, lại là không bị khống chế, ở trong cơ thể bùng nổ. Âm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần kinh mạch, máu thịt, ở lực hủy diệt kia dưới sự tàn phá, không ngừng bể tan thành trước, cả người, ngay tức thì xu hướng tại sắp chết, ý thức mơ hồ, thân hình, một cái đung đưa, liền trực tiếp từ trời cao bên trong rơi xuống. Tràn ngập nguy cơ. Thời khắc này Diệp Thần hoàn toàn không có chú ý tới luân hồi mộ địa bên trong có một tòa mới mộ bia đang lóe lên ánh sáng. Ánh sáng càng ngày càng lớn. Mộ bia bên trên lại là bàn vòng quanh một đầu điêu khắc long văn. cực kỳ uy phong.
Cùng lúc đó, Thiên Đạo Cung, Hiên Viên Mặc Tà đã ngồi ở trên điện suy tư hồi lâu. Hắn vẫn ở chỗ cũ cân nhắc Viêm Thiên Long Thần nói, thu mua cái đó cấp cường giả khác, có thể sao? Bất Diệt Long Đế năm đó nhưng mà Cựu Thiên Thần Long Điện một vị vô cùng cái danh vọng cường giả ạ. Cường giả loại này cao ngạo, nhất định là không cách nào dùng lợi ích thay đổi. Lần này, Tuyền Cơ cũng xuất hiện, sợ rằng máu kia Long Chân uy hiếp được vị kia. Thôi, tạm thời liền thử một lần. Sau đó, Hiên Viên Mặc Tà liền tới đến một nơi bích họa trước, năm ngón tay chạm được bích họa. Một hồi xanh nhạt ánh sáng lóe lên. Bích họa mở ra. Đó là một cái u ám thế giới, không có một chút linh lực chập chờn, yên lặng giống như là luyện ngục. Hiên Viên Mặc Tà đi qua một đạo tràn đầy phù văn hành lang. Trên hành lang lại dán đầy phù văn. Phù văn lên ký hiệu không thuộc về Linh Võ Đại Lục, càng không thuộc về thần quốc. Cực kỳ tối tăm. Từng cái nhà tù phân bố, thậm chí trong đó có Lăng Thiên Tiễn Thần. Bất quá, Hiên Viên Mặc Tà cũng không có ở Lăng Thiên Tiễn Thần nhà tù trước dừng lại, mà là đi tới một cái màu vàng kim đặc thù lồng giam. Lồng giam bên trong xiềng xích phân bố, trên ống khóa tràn đầy cấm kỵ lực lượng, đè nén để cho người khó chịu. Dù là Hiên Viên Mặc Tà cũng là khẽ cau mày. Rất nhanh, Hiên Viên Mặc Tà bước chân dừng lại. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua nhà tù và xiềng xích, rơi vào trên người của một người đàn ông. Người đàn ông ở trần, quanh thân lại trải rộng cực kỳ huyết tính và uy nghiêm long văn thân. Long văn chính là người đàn ông khôi giáp, mà vậy tràn ngập toàn thân long văn bên trên lại tản ra nhàn nhạt tử mang. Hiên Viên Mặc Tà khẽ mỉm cười, mở miệng nói, "Bất Diệt Long Đế, làm một giao dịch như thế nào? Tiền đặt cuộc là quyền tự do của ngươi." Một khắc sau, người đàn ông quanh thân long văn thân lưu động. Một đạo nhàn nhạt long ngâm từ trong cơ thể hắn chuyển tới. Đây là Long Tôn cơn giận. Người đàn ông mở mắt ra. Ánh mắt kia, tựa như có thể ẩm huyết, tựa như có thể thực cốt. Hắn chỉ như vậy nhàn nhạt nhìn lướt qua Hiên Viên Mặc Tà, mở miệng nói, "Ta là Bất Diệt Long Đế, vĩnh viễn không cùng rác dưới giao dịch. Rõ ràng hay không?" Nghe nói như vậy, Hiên Viên Mặc Tà mặt hoàn toàn tối. Chương 2869, Huyết Long phải chết. Hiên Viên Mặc Tà làm là Thiên Đạo Cung cao nhất cung chủ, tay cầm thần quốc thất đại nước nắm quyền trong tay. Dưới một người, trên vạn người. Mà ngày nay, nhưng là bị người làm nhục là rác dưới. Nếu như đổi thành người bất kỳ, có thể đã sớm chết hậu thế. Nhưng là hắn rất rõ ràng, người trước mặt tuyệt đối không thể chết được. Những thứ này bị nhốt viễn cổ cũng hoặc là thượng cổ đại năng, cũng có hắn giá trị tồn tại. Nếu có một người chết, vị kia tức giận, không phải hắn có thể gánh nổi. Đột nhiên, Hiên Viên Mặc Tà cười. Hắn cười vô cùng lớn tiếng. "Bất Diệt Long Đế, ngươi liền không muốn đi Cửu Thiên Thần Long Điện xem xem? Ngươi thì thật nguyện ý cả đời bị kẹt ở chỗ này? Một đời Long Đế, như vĩnh viễn bị phong ấn nơi này, vậy thật thật đáng tiếc đây." Bất Diệt Long Đế trong mắt nhắm lại, quanh thân long văn thân đang du động, hơi thở dần dần vững vàng, tựa như không quan tâm ngoại giới hết thảy. Hiên Viên Mặc Tà không có rời đi, mà là lấy ra một cái tràn đầy màu đen ma khí hạt châu. Hắn buông tay ra, hạt châu lại treo lơ lửng ở trước mặt hắn. Mà hạt châu vừa ra, Bất Diệt Long Đế hiển nhiên phát hiện cái gì, con ngươi bỗng nhiên mở ra, kinh hô, "Diệt Long Châu! Hiên Viên Mặc Tà, ngươi kết quả là ý gì?" Hiên Viên Mặc Tà lộ ra một miệng chỉnh tề răng trắng, phát họa một nụ cười sáng lạng, "Xem ra ngươi cũng có đồ sợ hãi à? Cái này Diệt Long Châu ta bản bỏ không được lấy ra, bất quá có điều huyết long chân thực chạm đến hắn không nên đụng chạm lĩnh vực. Ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, thứ nhất, giúp ta diệt điều này huyết long, thứ hai, thật tốt hưởng thụ cái này Diệt Long Châu mang tới thống khổ. Ta nhưng mà nghe nói Diệt Long Châu thời gian lâu dài, có thể sẽ đem máu long tộc mạch làm loãng đây. Đến lúc đó, ngươi vẫn là cái đó tiếu ngạo bầu trời Bất Diệt Long Đế sao?" Giờ khắc này, Bất Diệt Long Đế do dự. Hắn nhất dẫn lấy làm hãnh diện chính là huyết mạch hắn. Còn đối với long tộc mà nói, khó khăn nhất tiếp nhận hành vi chính là tước đoạt huyết mạch. Cho nên long tộc thường thường cũng sẽ sợ Diệt Long Châu. Hồi lâu sau, Bất Diệt Long Đế lên tiếng, "Nếu ngươi có Diệt Long Châu, tại sao không dùng để đối phó máu kia long?" Hiên Viên Mặc Tà gật đầu một cái, giải thích, "Ta tự nhiên nghĩ qua như vậy, chỉ tiếc, máu kia long có chút cổ quái, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nó cũng không thuộc về long, nó cấu tạo có chút đặc thù, càng giống như là một người. Diệt Long Châu đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Như thế nào, ngươi nguyện ý hưởng thụ Diệt Long Châu, vẫn là lấy được tự do lần nữa?" Bất Diệt Long Đế khẽ mỉm cười, một giây kế tiếp, đưa tay ra, năm ngón tay nắm chặt, vậy Diệt Long Châu lại đi tới nhà tù bên trong. Ngay tức thì một cổ cực hạn kiềm chế hơi thở tràn ngập. Bất Diệt Long Đế toàn thân gân xanh đột nhiên bạo khởi, vậy quanh thân long văn thân lại cực độ dữ tợn. Không chỉ như vậy, Bất Diệt Long Đế trên đầu lại xuất hiện hai đạo sừng rồng. Một phiến phiến miếng vảy bao trùm ở quanh thân. Rất hiển nhiên, Bất Diệt Long Đế muốn hóa long. Cái này Diệt Long Châu lực lượng quá đáng sợ. Dù là thống khổ như vậy, Bất Diệt Long Đế như cũ chật vật ngẩng đầu lên, vậy lạnh như băng thêm bất khuất con ngươi ngưng mắt nhìn bên ngoài Hiên Viên Mặc Tà, gàn từng chữ, "Ta còn không có hưởng thụ qua Diệt Long Châu đâu, con rồng này tộc kiêng kỵ tồn tại, ta ngược lại là phải xem có uy lực gì." Rất hiển nhiên, Bất Diệt Long Đế ở Hiên Viên Mặc Tà dưới sự uy hiếp, như cũng lựa chọn cự tuyệt. Hắn lựa chọn chủ tâm. Hiên Viên Mặc Tà trong mắt tràn đầy vô tận lửa giận, một phất ống tay áo, trực tiếp tiêu tán ở cái này Thiên Đạo Cung địa phương thần bí nhất. Nếu Bất Diệt Long Đế lựa chọn vùng đấy, vậy hắn chỉ có thể kiếm đi thiên phong. Đầu kia huyết long phải chết. Cùng lúc đó, đệ nhất thần quốc, Viêm Đế Phong. Tương truyền, đây là đệ nhất thần quốc một vị tên là Quá Võ Viêm Đế tồn tại, dùng hai quả đấm mở. Quá Võ Viêm Đế máu từ đỉnh núi chạy tới chân núi, hội tụ chỗ tòa này Viêm Đế Phong kỳ cảnh.
toàn bộ vách núi vô cùng đỏ thẫm, lại là mang cực độ nhiệt độ cao, giống như quần quần nham thạch nóng chảy. Dõi mắt đệ nhất thần quốc, có thể leo lên đỉnh núi, đều là ngạo nhân hàng người. Chỉ tiếc, 3000 năm trước, Viêm Đế Phong linh mạch bị người rút ra đi. Nơi này liền không có tu luyện giá trị. Hơn nữa đỉnh núi hội tụ quần quần nham thạch nóng chảy, không chỉ không thích hợp tu luyện, còn khả năng để cho võ giả chết. Viêm Đế Phong lên không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại, dù là một bụi cỏ dại. Mà lúc này, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Viêm Đế Phong đỉnh núi lại có hai người. Một người đàn ông tử ở quần quần trong nham tương ngồi xếp bằng, như bàn thạch vậy bất thịt, lưu động thần tính phù văn. Nham thạch nóng chảy đang sôi trào trình độ đủ để đốt diệt hết thảy. Nhưng là cái này loại tình cảnh, người đàn ông kia vẫn còn có chút hưởng thụ. Mà trên bờ ngồi một cái đang uống rượu ông già tựa vào một cái trúc đằng biên chế ghế xích đu bên trên, sắc mặt từng đỏ, cả người say. Đột nhiên, toàn bộ nham thạch nóng chảy bắt đầu lan lộn. Người đàn ông tròng mắt mở ra, hai tay vỗ vào nham thạch nóng chảy bên trên. Nham thạch nóng chảy văng lên vạn trượng sóng lớn, rất có che trời tế thắng thế. Ầm. Mà người đàn ông cũng là từ trong nham tương bay nhảy ra, rơi vào ông lão bên người. Vĩnh lão, đây đã là cái thứ 13 địa phương, đoạn thời gian này, ngươi dẫn ta đi nhiều địa phương như vậy, phân bố thứ 7 thần quốc, thứ 3 thần quốc, thứ 2 thần quốc, hiện tại lại đến đệ nhất thần quốc, kết quả lúc nào là cái đầu ạ? Mấu chốt quá khô khan. Viêm Khôn thở ra một hơi, trong mắt lại hiện lên một chút nhàn nhạt ngọn lửa. Đó là càn khôn lửa. Vĩnh Hằng Thánh Vương híp mắt, uống một hớp rượu, mở miệng nói, tu võ chi đạo, vốn là khô khan vô vị, ngươi cũng không muốn lãng phí ngươi thiên phú. Ta bây giờ còn chưa có tư cách mang ngươi đi vực ngoại, cái này Viêm Đế Phong có thể là thứ hai đến ngược đứng, làm ngươi hoàn thành cuối cùng một đứng thực tập, vậy thì thật sự có cơ hội và Diệp Thần cùng nhau bước lên Thiên Đạo Cung. Viêm Khôn con ngươi lóe lên kiên nghị và nghiêm túc, hắn gần từng chữ, cuối cùng một đứng ở kia. Vĩnh Hằng Thánh Vương uống một hớp rượu, vừa mới chuẩn bị nói gì, bên hông hắn một khối ngọc bài lóe lên quỷ dị ánh sáng, thậm chí mọc lên một chút quỷ dị máu. Không tốt. Vĩnh Hằng Thánh Vương sắc mặt đại biến. Hắn chợt đứng lên, bởi vì động tác kịch liệt, liền liền hắn cho tới nay chân quý nhất rượu vậy vậy không thiếu. Viêm Khôn chau mày, cảm giác được không đúng, hỏi: "Vĩnh lão, phát sinh cái gì?" Vĩnh Hằng Thánh Vương hơi thở ngưng trọng, nói thẳng: "Thằng nhóc kia xảy ra chuyện. Xem ra, Thiên Ma cuối cùng là đối với hắn trước ra tay. Đáng chết xuất sinh." Viêm Khôn có chút nóng nảy, cả người phù văn lưu động, quanh thân thiêu đốt ngọn lửa. "Vĩnh lão, chúng ta hiện tại lập tức lên đường, cũng có thể cứu đại ca." Vĩnh Hằng Thánh Vương nhưng là không có lập tức lên đường, hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái mu rùa cùng với mấy đồng tiền. "Hiện tại chúng ta chạy tới, căn bản không kịp. Hơn nữa, từ hơi thở tới xem, chỗ đó chúng ta tùy tiện tiến vào, vậy sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi tiếp tục thực tập, Diệp Thần sự việc, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết." Nói xong, Vĩnh Hằng Thánh Vương chính là ngón tay bắt pháp quyết, đem mu rùa và đồng tiền ném hướng bầu trời bên trong. Mu rùa xoay tròn, lại không có rơi xuống. "Ừ, mạng này cách, tựa hồ có chút cổ quái ạ. Chẳng lẽ, người này không chỉ không gặp nguy hiểm, còn có duyên." Chương 2870, Diệp Thần nguy cơ. Cùng thời khắc đó, một nơi bóng tối biển sâu bên trong, một đôi tím mâu đột nhiên mở ra, trong mắt tức giận sôi trào, hơi thở cuồng bạo. Ngay tức thì đem biển sâu bên trong nước biển khuấy động, vậy ẩn nút ở trong bóng tối quỷ dị bóng người, phát ra quát to một tiếng nói, làm sao có thể? Bổn tôn ba đạo căn nguyên ma trùng một trong, lại bỏ mình. Phải biết, sử dụng tiên ma trùng sinh sôi đời sau, xâm chiếm võ giả thân thể, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện cái nào ma tộc cũng có thể làm được à, chỉ có cấp bậc cực cao cao cấp ma tộc mới có năng lực như vậy. Mà cao cấp ma tộc nơi bồi dưỡng ra tiên ma trùng, phân là căn nguyên ma trùng cùng với liệt đẳng ma trùng. Liệt đẳng ma trùng, mặc dù cũng có thể đem võ giả đổi thành là ma tộc, nhưng đổi thành ra ma tộc đều là như vậy, vô cùng là sơ đẳng, con chốt thí vậy tồn tại, thực lực bản thân vậy tăng lên không được nhiều ít. Mà vốn nguyên ma trùng thì hoàn toàn bất đồng. Liệt đẳng ma trùng có thể gần như vô hạn bồi dưỡng đi ra, mà vốn nguyên ma trùng thì có hạn chế số lượng à, hơn nữa, mỗi bồi dưỡng một đầu căn nguyên ma trùng đều cần hao phí ma tộc vô số tâm huyết. Cùng chi tương đối, căn nguyên ma trùng sở tạo liền ma tộc, cấp bậc cũng không biết thấp, hơn nữa, đối với tốc chủ thực lực đều có cực lớn tăng lên. Ở vực ngoại tiên ma trong mắt, chỉ có căn nguyên ma trùng nơi chế tạo ma tộc mới có thể bị gọi là chân chính tộc nhân. Liệt đẳng ma trùng thì tương tự nô lệ, con chốt thì giống vậy tồn tại. Không chỉ là căn nguyên ma trùng vô cùng chân quý, có thể trở thành căn nguyên ma trùng đồ chứa nhân tộc võ giả, vậy gọi là không thể hơn được. Tổng thể mà nói, như vậy đổi thành đi ra ngoài ma tộc là vô cùng là chân quý, đặc biệt là ở hiện nay cái thời đại này, ma cao ân chính là như vậy tồn tại. Cái này ba cái căn nguyên ma trùng, hắn cho rằng có hy vọng có thể phát triển thành ba tên vô cùng cường hãn kinh khủng a tộc, trợ giúp hắn thực hiện mình kế hoạch lâu dài, để cho thiên ma nhất tộc trở lại thế gian à. Cái này ma hồn bị phong ấn mấy chục triệu năm, thật vất vả thoát khỏi lớn ra, lấy được thân thể mới, trong cơ thể tổng cộng vậy ước chừng có 3 điều căn nguyên ma trùng, lại nhanh như vậy liền bỏ mình một cái. Cái này không khác nào đoạn một cánh tay. Huống chi, căn nguyên ma trùng thì tương đương với cái này thượng cổ ma tộc ruột thịt con cháu vậy hả? Cái này bảo hắn, làm sao có thể không giận? Hắn ánh mắt điên cuồng lóe lên, trừ cái này ra, cao cấp ma tộc trong cơ thể, nhưng mà cất giấu một người vô cùng lớn bí mật. Diệp Thần. Một tiếng không thuộc về mình giận dữ gầm thét, chấn động đúng cái hải vực, tung lên sóng gió kinh hoàng. Vùng biển bên trong yêu thú, cùng với vùng lân cận võ giả, hoặc là phát ra từng cơn kêu gào, hoặc là chính là sắc mặt của biến. Bọn họ mặc dù không nghe được vậy ma hồn gầm thét, có thể, trước mắt cái này biển khơi biến hóa, thật là, giống như là ngủ say ở biển sâu bên trong tà thần nổi giận vậy hả? Đệ nhất thần quốc, vô sanh chi địa vùng lân cận nơi nào đó thung lũng bên trong. Một bóng người, từ trời cao bên trong bay rơi xuống, hắn cả người đẫm máu, hai mắt nhắm nghiền, chính là bởi vì hủy diệt mộ đạo cắn trả, đã mất đi ý thức Diệp Thần. Lúc này, Diệp Thần cũng không biết, ở hắn chém chết vậy thiên ma tử vòng chỗ, thân thể, mặc dù bị vậy hủy diệt kiếm quang, hoàn toàn mất đi, nhưng là, ở hắn mất đi bên trong, lại là để lại một viên lớn chừng ngón cái màu tím chớp sáng, cái này màu tím chớp sáng không có bất kỳ ý thức nào, chỉ là lặng lặng trôi lơ lửng ở trong hư không. Mà đang ở cái này chớp sáng xuất hiện ngay tức thì, trong hư không, chập chờn cùng nhau, một cái trong suốt vòng xoáy, liền đột nhiên hiện lên, tản ra vô cùng cường đại sức hấp dẫn, tựa hồ phải đem màu tím kia chớp sáng hấp thu vào trong đó. Nhưng vào lúc này, rơi xuống bên trong Diệp Thần, trong tay vẫn nắm thật chặt sát kiếm, đột nhiên tia máu lớn thả, màu tím kia chớp sáng bên trên, lại là xuất hiện từng đạo màu máu xiêm xích, đem kéo hướng sát kiếm chỗ. Vậy trong suốt vòng xoáy, khẽ run lên, tựa hồ cảm ứng được sát kiếm đang cùng hắn tranh đoạt cái này màu tím chớp sáng, trong đó sức hấp dẫn, ngay tức thì phóng đại gấp mấy lần, hai người, ngay tại Diệp Thần rơi xuống đồng thời, triển khai giằng co. Âm một tiếng, Diệp Thần thân thể hung hãn nện xuống đất, đem đất mặt cũng đập ra đạo đạo liên ngân, vậy liền vào giờ khắc này, vậy cùng sát kiếm rằng có trong suốt vòng xoáy, tựa hồ rốt cuộc tới cực hạn. Cả tòa không gian cũng hơi chấn động đứng lên, một tiếng quỷ dị tiếng vỡ vụn vang lên, vậy trong suốt vòng xoáy, rốt cuộc không địch lại sát kiếm lực lượng, hoàn toàn tan vỡ, mà màu tím kia chớp sáng thì rơi vào Diệp Thần bên người, biến thành một viên phảng phất cá đá vậy, vô cùng là nhỏ xíu màu tím tinh thạch, sau đó bị sát kiếm hút vào trong đó. Mà một mực ở đứng xem cái này không tưởng tượng nổi một màn Lăng Thiên Tiên Thần, chính là bị hoàn toàn rung động à. Lúc này mới hoàn hồn lại. Mới vừa rồi, vậy trong suốt vòng xoáy là cái gì? Lăng Thiên Tiễn Thần ngưng trọng nhớ lại từ vòng xoáy bên trong, cảm nhận được hơi thở. Như vậy ý vận, căn bản không phải thần quốc có thể xuất hiện à? Chỉ có thượng giới mới sẽ có. Hắn có chút khó có thể tin lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thiên ma xâm lược cũng không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, sau lưng còn có thượng giới bóng dáng. Mà màu tím kia chớp sáng, vậy là cái gì? Lại liên thượng giới tồn tại, cũng là mơ ước. Hết thảy các thứ này, càng ngày càng phức tạp. Bất quá, Lăng Thiên Tiễn Thần lúc này nhưng là cưỡng ép kiểm chế xuống tâm thần, bất luận cái này sau lưng lại có âm mưu gì, bây giờ việc cần kíp là Diệp Thần trạng thái. Lúc này Diệp Thần trạng thái đặc biệt không tốt, cho dù Lăng Thiên Tiễn Thần nhìn Diệp Thần cùng nhau đi tới, chứng kiến vô số kỳ tích, cùng với hắn nghịch thiên kia sinh mệnh lực, cũng không dám bảo đảm Diệp Thần có thể vượt qua. Vậy khi tức hủy diệt đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ phá hủy Diệp Thần thân thể, mà Diệp Thần trong cơ thể máu thần, luân hồi huyết mạch, thiên yêu huyết mạch vân vân lực lượng đang ở điên cuồng vận chuyển, hóa thành quần quần sinh mệnh lực chống đỡ khí tức hủy diệt tàn phá. Loại chuyện này cũng chính là Diệp Thần còn có thể kiên trì, đổi thành những võ giả khác, cho dù là hỗn độn cảnh đỉnh cấp, thậm chí còn thiên thần cảnh trí cường tồn tại, vậy sẽ trong phút chốc hóa thành hư không. Hơn nữa, để cho Lăng Thiên Tiễn Thần lo lắng chính là, nơi này cũng không phải là an toàn gì chi địa ạ. Nơi này đã rời đi vô sanh chi địa, mặc dù tránh khỏi sinh mệnh lực gặp phải chiến đoạn, nhưng giống nhau vậy ý nghĩa những sinh linh khác có thể ở chỗ này sống được. Diệp Thần hôm nay ở vào sinh tử tồn vong bên bờ, cho dù từng tia ngoại lực cũng có thể tạo thành hắn chết, một cái yêu thú đói bụng, một người mang trong lòng ác ý võ giả chờ một chút. Vào thời khắc này một tiếng thú gào từ cách đó không xa vang lên, một đầu giống như gấu đen vậy, da lông đen nhánh bóng loáng, đầu bổ máu sắc hai sừng yêu thú, trực tiếp đem mảng lớn cây cối đánh ngã, vô cùng hưng phấn, cùng bạo hướng Diệp Thần chạy như điên tới. Lăng Thiên Tiễn Thần trong lòng quý lên, dẫu sao Diệp Thần nồng nặc kia đến không cách nào tưởng tượng huyết khí, đối với những thứ yêu thú này mà nói, chính là trên thế giới độc nhất vô nhị cực kỳ món ăn ngon à. Đầu kia sinh hai sừng gấu đen yêu thú ngay chớp mắt liền vọt tới Diệp Thần trước người, dương ra miệng to như chậu máu, trực tiếp hướng về phía Diệp Thần thân thể hung hăng cắn. Chương 2871, Thái Huyên kiếm phái. Cho dù là Lăng Thiên Tiễn Thần, giờ khắc này cũng không nhịn được ở trong lòng thở dài. Hôm nay Diệp Thần, thân thể ở hủy diệt mộ đạo dưới sự xung kích, vô cùng là yếu ớt, căn bản không chịu nổi yêu thú này một miệng. Diệp Thần truyền thuyết, đến đây chấm dứt sao? Nhưng tại giây phút này, nguyên bản lặng lặng nằm ở Diệp Thần bên cạnh sát kiếm, nhưng là chợt bộc phát ra một hồi sợ hãi sát khí, chói mắt tiêu máu, xông thẳng tới chân trời. Vậy thú miệng xuôi ra, răng nhọn sắc biến dạng Diệp Thần thân thể yêu thú, ở hơi thở này bên trong, cặp mắt chợt hiện ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Thân thể, vậy là không bị khống chế hung hăng bay ngược. Âm một tiếng, yêu thú kia ước chừng đụng gãy mấy cây cây lớn, mới ngưng được thân hình, nó vô cùng là sợ hãi nhìn Diệp Thần bên cạnh trôi này đen nhánh trường kiếm một mắt, giã thú trực giác nói cho nó, nếu như lần nữa đến gần Diệp Thần, mình rất có thể sẽ chết. Mặc dù, nó đối với Diệp Thần máu thịt, vẫn tràn đầy khát vọng, nhưng sau chốc lát do dự, cuối cùng, vẫn là không cách nào khắc phục đối với sát kiếm sợ hãi, hậm hực rời đi. Lăng Thiên Tiễn Thần thấy vậy, mừng rỡ kinh hô, tự động hộ chủ. Xem ra, trôi này thượng cổ vật ở Diệp Thần thành công lĩnh ngộ hủy diệt mộ đạo sau đó, là thật đem Diệp Thần coi là chủ nhân. Bất quá, Lăng Thiên Tiễn Thần trong lòng lo lắng, nhưng vẫn không có tiêu tán, dẫu sao, sát kiếm tuy là thượng cổ vật, có trình độ cao nhất kinh khủng uy năng, nhưng dẫu sao bị phong ấn, hôm nay chỉ có thể phát huy ra một phần chia tuyệt khí lực lượng thôi. Thượng cổ tuyệt khí vậy rất mạnh, có thể dẫu sao mạnh được có hạn, mà mới vừa rồi xông về Diệp Thần yêu thú kia, bất ngờ là một đầu hỗn độn cảnh yêu thú. Tuy tiện tiện xuất hiện một con yêu thú, chính là hỗn độn cảnh, có thể tưởng tượng được, khu vực này bên trong tồn tại sinh linh, có kinh khủng dường nào, nếu như mạnh hơn yêu thú xuất hiện, sát kiếm, còn có thể lấy bản thân uy năng, đem bước lui sao? Tổng thể mà nói, Diệp Thần tình trạng vẫn cực kỳ hung hiểm. Ba ngày sau, thung lũng bên trong, đột nhiên thoáng hiện hai đạo thân ảnh phiêu dật, nhìn kỹ lại, nhưng là hai người dung nhan vô cùng đẹp cô gái. Trong đó một người tuổi tác ít hơn thiếu nữ, thon nhỏ thân thể bao phủ ở quần áo trắng dưới, dung nhan vô cùng xinh đẹp, cặp mắt thanh thuần linh động, trắng nõn mềm mại hạt dưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy sạch sẽ hơi thở, tựa như một người không ăn nhân gian lửa khói, rơi vào phàm trần tiên tử vậy. Mà một người khác năm lâu một chút cô gái, vóc người cao gầy, một đôi đan mắt phượng, khỏe mắt hơi thượng tiêu, sống mũi cao rất, cả người nhìn qua, mặc dù cũng là tuyệt đẹp, nhưng có chút lạnh, có chút ngạo, mắt đẹp chuyển động gian, tựa hồ đối với thế gian vạn vật cũng khá là khinh thường dáng vẻ. Bất quá, cô gái này nhìn về phía thiếu nữ quần áo trắng kia lúc đó, ánh mắt nhưng là nhu hòa. Cái này hai người, thiếu nữ đồ trắng, tên là Nhạc Đu, mà cao gầy cô gái chính là Lâm Tư Kỳ. Các nàng đều là đệ nhất thần quốc Thái Huyên kiếm phái đệ tử. Thái Huyên kiếm phái không có ở đây đệ nhất thần quốc một nhóm thế lực nhóm, thậm chí rất nhiều người liền Thái Huyên kiếm phái tên chữ cũng chưa từng nghe qua. Nhưng Thái Huyên kiếm phái thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Tại sao? Bởi vì cái này hai người phụ nữ, Nhạc Nhu nhìn qua bất quá là khó khăn lắm 20 hơn tuổi, hắn tu vi bất ngờ đã là hỗn độn cảnh 7 tầng thiên. Mà Lâm Tư Kỳ mặc dù tuổi tác so Nhạc Nhu lớn 3-4 tuổi, có thể nàng tu vi so với Nhạc Nhu còn ước chừng cao một cảnh giới. Cho dù ở đệ nhất thần quốc, cho dù ở Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn sau đó, có này cùng tu làm đệ tử tông môn, đều là cực kỳ kinh khủng. Huống chi, hai người vẫn là như vậy trẻ tuổi. Thả đi ra bên ngoài, đều có thể đem vô số thiên tài nghiền thành cặn bã. Như vậy tông môn, có thể không khủng bố. Nhưng vì cái gì, không có ai nghe nói qua Thái Huyên kiếm phái tên chữ đâu? Đây là bởi vì, Thái Huyên kiếm phái là một cái môn phái lãnh đời, thuộc về đệ nhất thần quốc gần nút một trong những thế lực. Cái gọi là ẩn nút thế lực, rất nhiều bắt đầu từ luân hồi chi chủ vậy một đời liền bắt đầu truyền thừa. Nhưng luân hồi chi chủ chết sau đó, thần quốc quy tắc thay đổi, Thiên Đạo Cung chấp trưởng hết thảy. Có chút khinh thường Thiên Đạo Cung quản lý tông môn liền lựa chọn lãnh đời sinh tồn. Ở những tông môn này người xem ra, bọn họ sẽ không phục tòng người bất kỳ. Thiên Đạo Cung lại coi là cái gì? Bọn họ mở ra mình sân môn, sáng tạo thuộc về mình chỗ tu luyện. Cung ngoại giới không lạ gì có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Lúc này, hai người ở trong thung lũng tạt qua tốc độ đều không chậm, bất quá, bọn hắn thần sắc nhưng là hoàn toàn không cùng. Nhạc Nhu bên trái xem, bên phải xem, tựa hồ tràn đầy mới lạ. Nàng từ nhỏ ở bên trong tông lớn lên, rất ít tiếp xúc đến thế giới bên ngoài, lần này thật vất vả, lấy được và Lâm sư tỷ cùng đi ra ngoài hái thuốc cơ hội, tự nhiên phải thật tốt du lãm một phen. Mà Lâm Tư Kỳ mặt đẹp bên trên thì hơi có vẻ trước vẻ ngưng trọng, hướng về phía Nhạc Nhu thúc giục, "Nhu Nhi, ngươi nhanh lên một chút, chúng ta không phải đi ra chơi." Nhạc Nhu le cái lưỡi nhỏ một cái, cười nói, "Biết, sư tỷ." Lâm Tư Kỳ gật đầu một cái, nàng cũng không phải là Nhạc Nhu cái này không gặp qua việc đời bé gái, thế giới bên ngoài, mặc dù tràn đầy đủ loại xuất sắc, nhưng giống vậy không thiếu được nguy hiểm. Thung lũng này, ở toàn bộ đệ nhất thần quốc bên trong, đều là thuộc về đất tuyệt hiểm giống vậy tồn tại à? Nghe nói, trong thung lũng không thiếu vô cùng yêu thú cường đại. Nơi nào là có thể mặc cho các nàng ở chỗ này du ngoạn? Hai người không ngừng ở trong rừng đi xuyên, tựa như đang tìm cái gì vậy. Đột nhiên, Lâm Tư Kỳ mắt đẹp sáng lên, ở nàng trước mắt là một bụi toàn thân đen nhánh, nhìn như bình thường hoa nhỏ, thậm chí cũng không có gì đặc biệt hơi thở. Nhưng Lâm Tư Kỳ biết, cái này chính là các nàng không tiếp tiến vào cái này nguy hiểm thung lũng, vậy muốn tìm một mặt kỳ thuốc. Lúc này, nàng làm vung tay lên, liền đem dược thảo kia thu vào trong túi. Nhưng vào lúc này, sau lưng nàng Nhạc Đu nhưng là chợt kinh hô, "Sư tỷ ngươi xem, đó là cái gì?" Lâm Tư Kỳ hơi sững sờ, quay đầu, chỉ gặp ở Nhạc Đu ngón tay phương hướng, nằm một người nam tử, hôn mê bất tỉnh nam tử, chính là Diệp Thần. Chàng ấy cảnh. Lâm Tư Kỳ mắt đẹp bên trong thoáng qua một chút vẻ khinh thường, hướng về phía Nhạc Đu nhàn nhạt nói, "Nhu Nhi, chỉ là một người chết thôi, không có gì để mắt, hiện tại dược thảo đã tìm được, chúng ta đi nhanh đi." Nhạc Đu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chuyên chú vẻ ngưng mắt nhìn Diệp Thần, lắc đầu nói, "Không đúng, sư tỷ, hắn hơi thở như có như không, nhưng là hiển nhiên còn chưa chết đâu." Lâm Tư Kỳ khỏe miệng hiện lên một chút cười lạnh nói, "Tạm thời còn chưa chết thôi, loại trạng thái này xuất hiện ở đây thung lũng bên trong, sớm muộn phải bị yêu thú cắn ướt, và người chết lại có cái gì khác biệt? Ha ha, đừng nói hắn đã trọng thương, chính là hoàn hảo trạng thái, một cái chạm ách cảnh phế vật, vậy cơ hồ không thể nào hoặc là đi ra cái này vùng thung lũng." Không thể không nói, Diệp Thần đến bây giờ còn không có bị chiếm đoạt, Lâm Tư Kỳ cũng cảm thấy vận khí của hắn tốt đến không tưởng tượng nổi. Ngay tại hai cô gái trò chuyện bây giờ, bầu trời xa xa bên trong đột nhiên hiện lên một cái bóng đen, đồng thời một tiếng vô cùng là kinh khủng lệ tiếng huýt sáo truyền vào bọn hắn trong tai. Chương 2872, tức chết. Lâm Tư Kỳ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hướng về phía Nhạc Nhu khẽ kêu nói, "Không tốt, là thiên thực điểu. Nhu Nhi, chúng ta đi mau." Ở nơi này một phiến đường cùng, thời kỳ trưởng thành thiên thực điểu là cực kỳ kinh khủng tồn tại, căn bản không phải hai nàng có thể chống lại, cũng may các nàng Thái Huyên kiếm phái truyền lại thân pháp vô cùng là tuyệt diệu, thiên thực điểu mặc dù là một loại mạnh mẽ yêu cầm, có thể tốc độ cũng không phải hắn cường hạng, hai người theo dựa vào tốc độ, hoàn toàn có thể đem cái này thiên thực điểu hất ra. Có thể Nhạc Nhu lại không có động. Nhạc Nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn chợt hiện lên một đạo kiên quyết vẻ nói, sư tỷ, chúng ta cầm vậy té xịu người cứu đi.
Ngươi đang nói gì?
Điên rồi sao? Lâm Tư Kỳ bị Nhạc Nhu lời ấy hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí mặt đẹp bên trên cũng hiện lên vẻ giận dữ.
Ngây thơ nữa cũng nên có cái hạn độ chứ, các nàng và thằng nhóc này không quen không biết, tại sao phải quản hắn? Hơn nữa vẫn là một cái trạng ách cảnh phế vật, chết thì chết,
huống chi thiên thực điểu sẽ tới à, mang như thế cái phiền thoái, có thể hay không hất ra thiên thực điểu rất khó nói.
Vì một cái làm không quen biết lại vô cùng hơi yếu nhỏ ra dưới, có cần phải bất chấp nguy hiểm tánh mạng đi cứu?
Cũng chỉ có Nhạc Nhu cái này chồng song toàn không được rõ tu võ thế giới tàn khốc nha đầu ngốc mới có thể sẽ có cái này loại bất chấp lý lẽ ý tưởng đi. Nếu không phải bởi vì nàng cùng Nhạc Nhu cảm tình, cùng với Nhạc Nhu ở trong tông môn thân phận, Lâm Tư Kỳ hiện tại cũng muốn trực tiếp ném xuống nàng, mình trốn.
Nàng nhìn lướt qua vẫn chưa có hoàn toàn tới gần thiên thực điểu, cưỡng ép kiềm chế xuống lửa giận, đối với Nhạc Nhu trầm giọng nói, Nhu Nhi, ngươi không muốn quá ngây thơ rồi, cái thế giới này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi hiện tại cứu hắn thì có ích lợi gì?
Người này rõ ràng chỉ có trạng ách cảnh tu vi, nhưng xuất hiện ở như vậy nguy hiểm thung lũng bên trong, chỉ có thể nói minh người này không chỉ có yếu, liền tự mình hiểu lấy cũng không có, loại người này định trước không sống nổi.
Coi như ngươi cứu hắn một lần, có thể cứu hắn lần thứ hai, lần thứ ba sao?
Hơn nữa luân hồi chi chủ chết sau đó, thất đại thần quốc đều thay đổi,
đổi được vô cùng hắc ám và là máu,
nhân tính nhược điểm phóng đại tới cực điểm,
người này là thật là xấu xa vậy không nhất định.
Nói cách khác, ngươi cứu người này đối với cái thế giới này không có bất kỳ ý nghĩa tồn tại, hắn cũng không phải là luân hồi chi chủ,
không cứu vớt được thần quốc.
Đi mau.
Đây là luân hồi mộ địa, Lao Thương và Lao Cùng lắng nghe hai người đối thoại bên trong, nhưng trong lòng thì vô cùng khẩn trương. Nếu như cái này hai người phụ nữ không ra tay, Diệp Thần rất có thể thì thật chết chắc cả.
Mấy ngày qua, sát kiếm đã là Diệp Thần ngăn cản không biết nhiều ít sóng yêu thú, thậm chí bước lui mấy đầu hỗn độn cảnh hậu kỳ yêu thú, nhưng mà sát kiếm uy năng vậy tiêu hao được xong hết rồi, đã không có lực lượng đánh lui cái này thiên thực điểu. Hắn âm thầm khao khát trước cái này hai người phụ nữ cứu đi Diệp Thần, đây là Diệp Thần duy nhất sống tiếp cơ hội liền à. Bọn họ mặc dù muốn động thủ, nhưng là bọn họ lực lượng là thành lập ở Diệp Thần trên mình, hiện tại Diệp Thần hôn mê, bọn họ vậy tương đương với gần gà à.
Lúc này Nhạc Nhu vậy nhìn về phía vậy thiên thực điểu vậy mãnh liệt yêu khí, làm cho nàng thân thể mềm mại cũng đang khẽ run, bất quá mặt mũi nhưng vẫn kiên định, nàng không chút nào nhượng bộ, ý mở miệng nói,
sư tỷ, ngươi nói có thể không sai, nhưng là cái này thiên thực điểu như vậy đáng sợ, nếu như chúng ta để mặc cho hắn bất kể nói, hắn nhất định sẽ chết, ta không làm được thấy được bị thương không giúp người, ở ta trước mặt chết đi mà không văn không hỏi.
Lâm Tư Kỳ nghe vậy hoàn toàn nổi giận, cái này Nhạc Nhu là bị cưng chịu hư sao?
Lúc này lại tự do phóng khoáng dậy rồi,
nàng cái này để mặc tính, nhưng mà rất có thể bồi thượng hai người bọn họ tánh mạng à.
Nàng cả người linh lực âm thầm ngưng tụ, nhìn Diệp Thần ánh mắt vậy càng ngày càng âm hàn đứng lên, chuyện cho tới bây giờ sợ rằng chỉ có thể đem thằng nhóc này hoàn toàn tiêu diệt mới có thể làm cho Nhạc Nhu tuyệt vọng, dù sao vốn là hắn cũng chạy không thoát bị thiên thực điểu cắn nuốt vận mệnh, không phải sao?
Nhưng ngay khi Lâm Tư Kỳ chuẩn bị xuất thủ một khắc trước, Nhạc Nhu thân hình lại là chợt động một cái, vô cùng nhanh chóng hướng Diệp Thần lao đi.
Lâm Tư Kỳ thầm mắng một tiếng đáng chết, cái này nha đầu ngốc lại thật không chút do dự xuất thủ cứu người.
Nhạc Nhu ôm lấy Diệp Thần thân thể, mà Diệp Thần trong tay sắc kiếm phảng phất có cảm ứng vậy, hóa là một đạo quang hoa sắp nhập vào Diệp Thần trong cơ thể.
Nếu không lấy sắc kiếm sức nặng, Nhạc Nhu là không cầm được.
Một khắc sau, nguyên bản còn chỉ là một đạo điểm đen thiên thực điểu thân hình đã đem hai cô gái đỉnh đầu bầu trời che đậy, lại là một đầu toàn thân màu xám xanh lông vũ giống như chim ưng, một cái đỏ tươi như máu mỏ chim, cũng không so to lớn chim khổng lồ.
Lâm Tư Kỳ mặt đẹp hoàn toàn trầm xuống, chuyện cho tới bây giờ vậy không có biện pháp, chỉ có thể mang thằng nhóc này cùng nhau chạy trốn.
Nhạc Nhu đã đem thằng nhóc kia ôm lấy, nếu như hiện tại nàng lại đối với Diệp Thần xuất thủ, Nhạc Nhu nhất định sẽ không để ý hết thể ngăn cản chứ.
Hai người một khi phát sinh dây dưa như vậy, tuyệt đối sẽ chết ở thiên thực điểu dưới vớt.
Chúng ta đi.
Lâm Tư Kỳ quát lên một tiếng lớn, làm giơ tay lên một cái, một viên quả cầu bắn ra ở thiên thực điểu trước mặt nổ tung mở, hóa thành quần quận xương trắng che đậy thiên thực điểu tầm mắt, mà hai cô gái chính là thân hình động một cái hướng một cái hướng khác nhanh chóng chạy trốn đi. Chỉ là lúc này Nhạc Nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiển nhiên mang vẻ cố hết sức vẻ, tốc độ so với Lâm Tư Kỳ chậm hơn liền đến gần 1/5.
Vốn là Nhạc Nhu và Lâm Tư Kỳ mặc dù tu vi có chênh lệch, nhưng Nhạc Nhu tu võ thiên phú càng ở Lâm Tư Kỳ bên trên, đã đem Thái Nguyên kiếm phái thân pháp tu luyện tới đến gần viên mãn cảnh giới, hai người bọn họ chân thực tốc độ là không có nhiều ít chênh lệch.
Sở dĩ hiện tại Nhạc Nhu tốc độ sẽ chậm như thế nhiều là bởi vì là nàng mang Diệp Thần.
Đừng xem ước chừng chỉ là một người sức nặng, đối với thi triển Thái Nguyên kiếm phái thân pháp mà nói, nhưng là khác xa lắc xa lơ.
Vậy thiên thực điểu tựa hồ bị Lâm Tư Kỳ thả ra xương trắng sợ kích giận, lệ khiếu một tiếng, hai cánh triển động gian, gió lớn cuộn sạch, ngay tức thì đem quanh người xương trắng thổi tan, đồng thời thân hình bay vút lên, hướng Lâm Tư Kỳ cùng Nhạc Nhu cùng xông lên đi.
Lâm Tư Kỳ quay đầu nhìn một cái Nhạc Nhu, trong lòng cả kinh, Nhạc Nhu bởi vì mang Diệp Thần cái đó phiền toái, tốc độ chậm không thiếu, tiếp tục như vậy nữa, qua không được bao lâu, cũng sẽ bị thiên thực điểu đuổi kịp à.
Nàng không nhịn được, lần nữa hướng Nhạc Nhu phẫn nộ quát, Nhu Nhi, sư tỷ mệnh lệnh ngươi, vội vàng đem thằng nhóc kia cho ta thất lạc. Nếu không, ngươi biết bị thiên thực điểu đuổi kịp. Nếu không, coi như ngươi cầm thằng nhóc này cứu, sư tỷ vậy sẽ giết hắn. Gần đây khôn khéo, nghe lời Nhạc Nhu, lúc này lại tựa như không có nghe gặp Lâm Tư Kỳ gầm lên vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy mồ hôi, nhưng vẫn ôm thật chặt Diệp Thần, không chút nào ý buông tay. Đáng chết. Chương 2873, quen thuộc hơi thở. Lâm Tư Kỳ thật phải bị tức chết. Trong mắt thoáng qua nồng nặc hận ý. Nàng không thích nhất chính là bị kéo mệt mỏi. Bởi vì nàng cùng Nhạc Nhu cảm tình và Nhạc Nhu bối cảnh, nàng hận không được Nhạc Nhu, cho nên nàng liền đem Diệp Thần cho hận tới. Lâm Tư Kỳ cùng Nhạc Nhu giữa khoảng cách càng kéo càng lớn, lúc này, vậy thiên thực điểu, cơ hồ thì phải đem Nhạc Nhu đội kịp, máu đỏ mỏ chim xuề ra mở ra, phát ra một tiếng rít, một cổ cường đại hấp lực từ mỏ chim bên trong truyền ra, đem chung quanh hết thảy cũng hút vào mỏ chim bên trong. Giờ khắc này, Nhạc Nhu thân thể mềm mại, tựa như bị định cách vậy, lại là hoàn toàn không cách nào di động chút nào, chỉ là chống cự kinh khủng kia hấp lực, liền cơ hồ dùng hết nàng toàn thân lực lượng, mà thiên thực điểu thì ở lấy tốc độ cực nhanh, hướng nàng tiếp theo. Không muốn. Nhạc Nhu quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp vậy to lớn mỏ chim bên trong một bên đỏ tươi, tản ra nồng nặc tanh hôi cùng mục nát chi khí, nếu như nàng cùng Diệp Thần bị hút vào trong đó, sợ rằng ngay tức thì sẽ bị hóa là một vũng máu chứ. Trong mắt đẹp của nàng hiện ra nồng đậm sợ hãi vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn một phiến trắng bệnh, có thể tay nàng nhưng vẫn không có buông lòng ý kiến, ngược lại càng ôm càng chặt. Cho dù sợ nữa, Nhạc Nhu cũng không muốn làm một cái thấy chết mà không cứu người. Nhạc Nhu hít sâu một hơi, mặc dù thân thể mềm mại vẫn là không ngừng được run rẩy, có thể dầu gì chấn định một ít, trong mắt đẹp của nàng thoáng qua kiên quyết vẻ, một đạo kiếm quang chợt từ Nhạc Nhu trong cơ thể bắn ra, hướng vậy thiên thực điểu hung hăng chém tới, nếu không tránh khỏi, vậy cũng chỉ có đánh một trận. Mà xa xa Lâm Tư Kỳ thấy một màn này, sau chốc lát do dự, vẫn là cắn răng một cái, tay trắng động một cái, nắm một thanh trường kiếm, trên trường kiếm kiếm quang kích động, giống như kinh thiên lôi đình vậy, hướng vậy thiên thực điểu quận sạch đi. Nếu như Nhạc Nhu xảy ra chuyện, nàng trở lại bên trong tông môn cũng không khả năng bình an vô sự, dẫu sao vứt bỏ đồng môn ở Thái Nguyên kiếm phái bên trong là đại kỵ. Nếu như là đệ tử bình thường, từ bỏ cũng chỉ từ bỏ, tu võ thế giới tàn khốc vô cùng, không có ai sẽ thật so đo cái này, có thể Nhạc Nhu cũng không phải là đệ tử bình thường à. Vậy thiên thực điểu đối mặt hai cô gái chém tới kiếm mang, màu xám xanh ánh mắt bên trong nhưng là nổi lên một đạo nghĩ người vẻ trầm trọng, cái này hai đạo kiếm quang ở nó xem ra căn bản không cách nào tạo thành một tia một hào uy hiếp. Nó mặc dù là bị Diệp Thần huyết khí hấp dẫn tới, bất quá cái này hai tên nhân loại cô gái hiển nhiên cũng là không thể có nhiều món ăn ngon. Sẽ ở đó hai đạo kiếm quang sắp chém chúng thiên thực điểu lúc đó, hắn miệng to bên trong phát ra một tiếng ré dài, một hồi màu máu đỏ chập chờn dạo dược, ở đó đỏ tươi sóng âm bên trong, hai nàng kiếm quang lại là trong phút chốc biến thành nghiền. Nhạc Nhu cùng Lâm Tư Kỳ mặt đẹp bên trên đều là hiện ra vô cùng rung động vẻ. Hai người bọn họ nhưng mà kiếm tu à, vẫn là xuất từ Thái Nguyên kiếm phái, cái này loại siêu cấp kiếm phái kiếm tu đang công kích lực lên, hai cô gái vẫn luôn là khá là tự tin, có thể đối mặt cái này thiên thực điểu, hai người liên thủ nhất kích, đừng nói là đem đả thương, lại là liền đối phương lông vũ cũng không có đụng phải, biết bao khủng bố. Nay chỉ có thể nói hai người cùng thiên thực điểu thực lực sai biệt quá lớn quá lớn. Lâm Tư Kỳ cùng Nhạc Nhu tim đều là hoàn toàn chìm xuống. Vậy thiên thực điểu trong mắt thoáng qua cực hạn vẻ mừng rỡ như điên, thì phải đem Nhạc Nhu cùng Diệp Thần trực tiếp nuốt vào trong miệng, nếu như luyện hóa cái này hai tên nhân loại máu thịt, đặc biệt là tên kia nam tử, lực lượng có lẽ có thể lần nữa đột phá chứ. Nhưng tại giây phút này, trong hư không chập chờn cùng nhau, một cái toàn thân ánh sáng tím long lanh ra lớn bỗng nhiên hiện lên, há miệng khạc ra một đạo màu tím sấm sét, hung hăng hướng vậy thiên thực điểu bổ tới. Âm một tiếng vang thật lớn, vậy thiên thực điểu kêu thảm một tiếng, miệng lớn bên trong lại là bị phách được một phiến nám đen, là tử lôi xà. Nhạc Nhu thấy vậy, mặt đẹp bên trên hiện ra sống sót sau hai nạn vẻ mừng rỡ như điên, thiên thực điểu là tử lôi xà một trong khắc tinh, thường xuyên bắt tử lôi xà làm thức ăn, bất quá vậy vì vậy tử lôi xà vậy thường thường chiếm đoạt thiên thực điểu trứng. Cái này hai loại yêu thú sau khi trưởng thành đều là cực kỳ cường đại tồn tại, bởi vì hai người mấy đời tích lũy cửu hận, vừa thấy mặt liền sẽ không để ý hết thể liều mạng. Nguyên bản cái này tử lôi xà cũng là bị Diệp Thần huyết khí hấp dẫn tới, được không có đúng lúc hay không, vừa vặn cùng cái này thiên thực điểu đụng vào nhau. Trong chốc lát, tử lôi xà thậm chí liền Diệp Thần cũng không để ý, trực tiếp đối với thiên thực điểu phát động công kích. Nhạc Nhu tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này hay cơ hội, thừa dịp hai đại yêu thú đại chiến lúc đó, mang Diệp Thần một cái chớp động liền hướng Lâm Tư Kỳ bay đi. Rất nhanh, hai nàng thân hình liền biến mất ở chân trời, hoàn toàn rời đi chỗ tòa này nguy hiểm thung lũng. Cho đến lúc này, Lâm Tư Kỳ sắc mặt mới hơi hòa hoãn một phần, bất quá vẫn là vô cùng là tức giận hướng về phía Nhạc Nhu quát to: "Nhu Nhi, ngươi biết ngươi mới rồi thiếu chút nữa hại chết mình sao? Liên vi phế vật này đáng ra không?" Nhạc Nhu nũng nịu tựa như le lưỡi một cái nói: "Sư tỷ, ta sai rồi còn không được sao? Bất quá ngươi xem, chúng ta bây giờ không phải là đều không sao sao? Hơn nữa ta cảm thấy tên nam tử này tử cũng không phải là ngoài mặt đơn giản như vậy, ta cảm giác được hắn hơi thở rất quen thuộc, thật giống như có điểm xem trong tông môn đứng thẳng vậy tôn chúng ta thường xuyên túi chào tượng đá." Ha ha, Lâm Tư Kỳ liếc Diệp Thần một mắt, cười lạnh nói: "Một cái chạm ách cảnh phế vật có thể có cái gì không đơn giản? Còn không đơn giản, thật là nhìn sẽ để cho nàng muốn nói." Nhạc Nhu nhưng là nghiêm túc nói: "Sư tỷ, ngươi quên sao? Ba ngày trước, chúng ta đi ra hái thuốc trước, cảm ứng được một hồi liền bên trong tông các cường giả cũng làm chấn động tùng tuyệt mạnh chập chờn.
Lâm Tư Kỳ nghe vậy, mặt đẹp hơi đổi, Thái Huyên kiếm phái, cách thung lũng này không hề coi là quá xa, kinh khủng kia chập chờn, chính là từ thung lũng phương hướng chuyển tới, đến nay nhớ tới, nàng còn có chút không lạnh mà run. Nàng gật gật đầu nói, đó có thể là nào đó loại đến gần thiên thần cảnh tích chữ đang chiến đấu đưa tới, thật là khó có thể tưởng tượng, thế nào?
Nhạc Nhu đột nhiên mặt hiện vẻ hưng phấn nói, người thanh niên này, nhìn như người bị thương nặng, biết hay không cùng mấy ngày trước vậy trận siêu cấp đại chiến, có quan hệ.
Nói không chừng, hắn là một người chúng ta không cách nào tưởng tượng khủng bố cường giả đâu.
Vừa nói, một đôi vô cùng trong suốt mắt to bên trong, chiếu lấp lánh, nhìn Diệp Thần ánh mắt, giống như thấy được bảo bối như nhau.
Có thể Lâm Tư Kỳ, nhưng là cười, vô cùng là cười khinh miệt.
Nàng lạnh lùng nói, Nhu Nhi, ngươi đừng có nằm động, ngươi lấy là như vậy tầng thứ cường giả, đầy phố đều là.
Phế vật này, đừng nói là tham dự như vậy tầng thứ chiến đấu, chính là chiến đấu bên trong một món dư âm, cũng có thể làm cho hắn tan thành mây khói chứ.
Nhạc Nhu có chút ngượng ngùng sờ một cái đầu, Diệp Thần chỉ là chạm ách cảnh tu vi, muốn đưa tới hỗn độn cảnh đỉnh cấp chiến đấu chập chờn, quả thật không quá có thể.
Chương 2874, trong bóng tối rình rập.
Bất quá, Nhạc Nhu đối với Diệp Thần, nhưng càng hiếu kỳ hơn, hắn kết quả là làm sao ngã ở cái này nguy hiểm thung lũng bên trong.
Còn có nàng cứu lên Diệp Thần lúc đó, trôi này trực tiếp dung nhập vào Diệp Thần trong cơ thể đen nhánh trường kiếm, cũng cho nàng một cảm giác sợ hết hồn hết vía.
Trong chỗ u minh, Nhạc Nhu có một loại trực giác, đó chính là tên này bị nàng cứu nam tử, tuyệt đối không đơn giản.
Lăng Thiên Tiện Thần nghe hai nàng đối thoại, có chút khóc cười không được, tên này là Nhạc Nhu cô gái, thật đúng là ý nghĩ hảo huyền.
Bất quá, thật đúng là để cho nàng cho nói đúng.
Đồng thời, hắn cũng có chút vui mừng, xem Nhạc Nhu như vậy hiền lành đơn thuần cô gái, ở tu võ thế giới, thật là có thể nói là lâm nguy loài, vạn năm cũng chưa chắc có thể gặp đạt được một cái, có thể vừa vặn bị Diệp Thần đụng phải.
Vậy may mà Nhạc Nhu hiền lành, Diệp Thần mới nhặt trở về một cái mạng.
Khí vận này, có thể nói nghịch thiên.
Đây là, Nhạc Nhu đột nhiên lần nữa mở miệng nói, sư tỷ, ta muốn cho người thanh niên này gia nhập chúng ta Thái Huyền kiếm phái.
Cái gì?
Lâm Tư Kỳ khỏe mắt khều một cái, không tưởng tượng nổi nhìn Nhạc Nhu nói, Nhu Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
Chúng ta Thái Huyền kiếm phái, thân là môn phái lãnh đời, thu học cho yêu cầu, nghiêm ngặt đến không cách nào tưởng tượng, 20 hơn tuổi, còn không qua là chạm ách cảnh người, có cái gì tư cách gia nhập chúng ta Thái Huyền kiếm phái?
Ngươi không nên quá tự do phóng khoáng,
để cho Diệp Thần cái này loại con kiến hôi và mình trở thành đồng môn.
Suy nghĩ một chút, sẽ để cho Lâm Tư Kỳ cảm thấy buồn nôn.
Thân là Thái Huyền kiếm phái đệ tử, nàng nhưng mà vô cùng kiêu ngạo.
Làm sao có thể tùy tiện để cho cái gì con mèo, con chó đều được là Thái Huyền kiếm phái đệ tử, đó không phải là kéo xuống nàng thân phận sao?
Nói liếc, nàng chính là xem thường Diệp Thần cái này loại tu vi tồi người đàn ông, phế vật thành cái bộ dáng này, cũng xứng làm người đàn ông.
Hơn nữa xem thằng nhóc này một bộ chết ở dã ngoại hoang vu vậy không người quản dáng vẻ, chắc hẳn vậy không bối cảnh gì chứ.
Xem cái này loại không thực lực, không bối cảnh con kiến hôi, một ngày chết 10.000 cái, 100 triệu cái, nàng nói không chừng còn sẽ ngại thiếu.
Nhạc Nhu nhưng vẫn quyết miệng nói, hiện tại chạm ách cảnh, không đại biểu vẫn luôn là chạm ách cảnh à?
Lý Khôn Sư Minh cũng là đến 20 tuổi mới đột nhiên quật khởi, tu vi đột nhiên tăng mạnh.
Lâm Tư Kỳ sắc mặt đống nhiên âm hàn xuống nói, Nhạc Nhu, ngươi nói gì sao?
Loại người này cũng xứng và Lý Sư Minh như nhau.
Nghe Lâm Tư Kỳ giọng, Nhạc Nhu có chút sợ hãi ngậm miệng lại.
Lý Khôn là Thái Huyền kiếm phái thế hệ trẻ người thứ nhất, thực lực có thể nói chấn động tùng, trừ có hỗn độn cảnh 9 tầng trời nghịch tiên tu vi ra, trên kiếm đạo lĩnh ngộ vậy đủ khủng bố, ưu tú đến không cách nào hình dạng.
Lý Khôn năm nay bất quá 31 tuổi, liền có như thành tựu này, lại là ở Thái Huyền kiếm phái sáng lập vô số kỳ tích, gọi chi là vạn cổ yêu nghiệt, không quá đáng chút nào.
Bất quá, Lý Khôn tu võ chi đạo, nhưng cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, ở hắn trước 20 tuổi, cũng chỉ là Thái Huyền kiếm phái bên trong một người phổ thông đến không thể lại đệ tử bình thường, cho đến 20 tuổi năm ấy, nhưng là chẳng biết tại sao, điên cuồng quật khởi.
Mà Nhạc Nhu cũng biết, Lý Khôn một mực rất thích Lâm Tư Kỳ, Lâm Tư Kỳ đối với Lý Khôn vậy tràn đầy hảo cảm, hai người chỉ kém một tầng cửa sổ giấy, là có thể xác lập quan hệ.
Lâm Tư Kỳ mặc dù từ cô gái dè đặt, tạm thời còn không có đáp ứng Lý Khôn theo đuổi, nhưng có thể bị nhân vật thiên tài như vậy theo đuổi, đối với Lâm Tư Kỳ như vậy ái mộ hư vinh cô gái mà nói, không thể nghi ngờ có thể mang đến to lớn cảm giác thỏa mãn, vô tình hay cố ý bên trong, Lâm Tư Kỳ đã đem Lý Khôn coi là mình đàn ông.
Mình người đàn ông, há là Diệp Thần loại người này có thể sánh được.
Lấy Lâm Tư Kỳ hư vinh mà nói, cầm Diệp Thần so sánh Lý Khôn, chính là đối với Lý Khôn và nàng Lâm Tư Kỳ làm đủ.
Ngay tại lúc này, Diệp Thần mắt lông mi mau, đột nhiên rung động chốc.
Lao thương trong lòng vui mừng, Diệp Thần rất tới.
Vậy tan phá ở Diệp Thần trong cơ thể khí tức hủy diệt, ở đủ loại mạnh mẽ huyết mạch chấn áp dưới, rốt cuộc bắt đầu thu liễm.
Nhạc Nhu và Lâm Tư Kỳ đều là thần sắc động một cái.
Bất quá, Nhạc Nhu là mừng rỡ, mà Lâm Tư Kỳ chính là không nói.
Diệp Thần từ từ mở mắt, nhìn bên người hai cô gái, hơi sững sờ.
Hắn ở trong lòng âm thầm hỏi, Lăng Thiên Tiễn Thần, Lão Thương, Lão Cuồng, chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại ở chỗ này?
Lúc này, Lăng Thiên Tiễn Thần đem Diệp Thần cưỡng ép tiêu diệt vậy chạy trốn thiên ma sau đó sự tình phát sinh, toàn bộ nói cho hắn.
Bao gồm thần bí kia trong suốt vòng xoáy, màu tím chớp sáng, cùng với Nhạc Nhu cứu hắn cùng chuyện.
Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nội tâm rung động, nếu như lần này diệt thế thai ương thật có thượng giới người nhúng tay, sự việc thì phiền toái à.
Đồng thời, hắn cũng đúng sát kiếm bên trong màu tím tinh thạch vô cùng tò mò. Như có thời gian, có lẽ cũng nên đem Nhâm Tiền Bối trôi này kiếm gãy luyện nhập trong đó. Nhạc Nhu gặp Diệp Thần tỉnh, mỉm cười hướng về phía Diệp Thần mở miệng nói: "Ngươi tốt, ta gọi là Nhạc Nhu, vị này là sư tỷ ta, tên là Lâm Tư Kỳ, ta hai người chúng ta đều là Thái Nguyên kiếm phái đệ tử, trước phát hiện ngươi ngã ở thung lũng bên trong, ta liền đem ngươi mang ra ngoài." Mà một bên Lâm Tư Kỳ chính là không lời nói, mới vừa rồi bị Thiên Thực Điểu đuổi giết thời điểm bất tỉnh tới, ở một cái cách hiểm cảnh, lại nghe đến có thể gia nhập Thái Nguyên kiếm phái, liền tỉnh. "Ngươi thật là sẽ chọn thời điểm à? Cái này không thể nghi ngờ, là cho rằng mới vừa rồi Diệp Thần ở giả chết." Diệp Thần gật đầu một cái, thành khẩn đối với Nhạc Nhu nói: "Ta kêu Diệp Thần, đa tạ Nhạc cô nương xuất thủ cứu giúp." Hắn nói mặc dù ngắn gọn, nhưng là phần ân tình này, hắn tuyệt sẽ không quên. Còn như Lâm Tư Kỳ, hắn thì hoàn toàn không thấy, xem cũng không có hơn liếc mắt nhìn. Lâm Tư Kỳ dáng dấp coi như không tệ, nhưng và Tử Ngưng, Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Long Tĩnh Nghiên, Sở Doanh cùng nữ tướng so, trên lệch, nhưng là vô cùng to lớn, làm sao có thể đưa tới Diệp Thần hứng thú. Mấu chốt nhất là, Lâm Tư Kỳ cái này loại tính nết người phụ nữ, lớn lên lại đẹp đều vô dụng, Diệp Thần cũng chỉ sẽ không ưa mà thôi. Lâm Tư Kỳ gặp Diệp Thần một bộ cầm mình làm không khí dáng vẻ, nhìn Diệp Thần ánh mắt, hơn nữa chán ghét đứng lên. Cái này con kiến hôi lại dám coi thường ta. Chỉ đối với Nhạc Nhu nói cảm ơn. Mặc dù, nàng đối với Diệp Thần một chút hứng thú cũng không có, có thể nàng không chịu nổi Diệp Thần đối đãi nàng thái độ. Liên Lý Khôn như vậy thiên tài, cũng đối với mình khách khí, dùng mọi cách quan hoài, một cái tầng dưới chốt nhân vật, ở trước mặt mình, lại biểu hiện được như vậy lạnh lùng. Xem Diệp Thần cái này loại người đàn ông, không phải hẳn hạ thấp tư thái, vô cùng hèn mọn vì liếm mình, chỉ vì có thể đổi lấy mình từng tia hảo cảm, hoặc là và mình nói hơn một câu sao. Nhạc Nhu hướng về phía Diệp Thần cười nói: "Diệp Thần, chúng ta hiện tại muốn trở lại Thái Nguyên kiếm phái, ngươi phải cùng chúng ta cùng nhau trở về không?" Diệp Thần nghe vậy, gật gật đầu nói: "Vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh." Hắn bây giờ tổn thương vẫn chưa có hoàn toàn tốt, cần tìm một chỗ tới yên tĩnh khôi phục, mà phụ cận đây trải rộng vô số mạnh mẽ yêu thú, có thể nói nguy cơ từ phía cũng chỉ có Thái Nguyên kiếm phái có thể làm cho hắn an tâm tĩnh dưỡng. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần trong mắt thần quang trước mắt, nhưng là đối Nhạc Nhu cau mày nói: "Nhạc cô nương, có người thật giống như ở theo dõi chúng ta." Chương 2875, lại một cái phân linh thú. "À?" Nhạc Nhu kêu lên một tiếng, lập tức thả ra thần niệm, hướng chung quanh quét qua, nhưng không thu hoạch được gì. Mà một bên Lâm Tư Kỳ, chính là vô cùng là khinh miệt nhìn Diệp Thần một mắt, cười lạnh nói: "Bắt đầu sắp xếp. Hai người chúng ta hỗn độn cảnh tồn tại, không có gì cả cảm ứng được, một mình ngươi chạm ách cảnh võ giả, còn có thể nhận ra được có người theo dõi chúng ta. Ha ha, không phải là vì hấp dẫn chúng ta chú ý chứ?" Cực kỳ buồn cười, không có thực lực người đàn ông, cũng chỉ có thể đùa giỡn một chút cái này loại mánh quẻ nhỏ. Nhạc Nhu kéo kéo Lâm Tư Kỳ ống tay áo nói: "Sư tỷ, ngươi nói như vậy, vậy thật là quá đáng." Nàng có chút kỳ quái, bình thường sư tỷ nóng nảy mặc dù vậy không tốt lắm, nhưng vậy chưa đến nỗi như vậy à? Tại sao đối với Diệp Thần liền đáng ghét như vậy đâu? Nàng xem Diệp Thần một mắt, gặp Diệp Thần thần sắc không có gì thay đổi, mới hơi yên tâm. Nàng còn muốn để cho Diệp Thần gia nhập Thái Nguyên kiếm phái đâu, cũng không muốn bởi vì Lâm Tư Kỳ cầm Diệp Thần tức chạy. Mà Lâm Tư Kỳ trong mắt lanh ý hơn nữa đậm đà, bị nói như vậy liền một câu phản bác cũng không dám. Bất quá vậy coi là phế vật này thức thời, nếu không tìm một cơ hội, nhất định phải thật tốt dạy bảo hắn. Nhạc Nhu mặc dù không cho rằng Diệp Thần là vì cố ý hấp dẫn chú ý, bất quá nàng vẫn là nói: "Diệp Thần, có phải hay không ngươi cảm giác sai rồi? Dẫu sao lấy Diệp Thần tu vi ở thần hồn lên muốn mạnh hơn các nàng hai người, coi như là hồn tu, vậy cơ hồ không thể nào." Diệp Thần nói: "Là không phải là sai, đi xem thì biết, ở chỗ này chờ ta một hồi." Lâm Tư Kỳ nghe vậy, ánh mắt lại là trầm xuống nói: "Chúng ta cứu ngươi, mang ngươi hồi tông môn, ngươi hiện tại liền bắt đầu lên mũi lên mặt, còn muốn chúng ta chờ ngươi?" "Nhu Nhi, đừng cùng hắn, hắn phải đi xem, sẽ để cho hắn xem cái đủ." Nhạc Nhu kéo kéo Lâm Tư Kỳ, đối với Diệp Thần cười nói: "Ừ, vậy ngươi đi xem một chút đi, chúng ta chờ ngươi." Nơi này đã ra trong thung lũng khu vực nguy hiểm nhất, vùng lân cận trên căn bản không có hỗn độn cảnh trở lên yêu thú, chờ một chút, không có gì lớn không được. Diệp Thần gật gật đầu nói: "Không tới quá lâu, tối đa một nén nhang thời gian, ta liền sẽ trở lại." Dứt lời, thân hình hắn chớp mắt, trực tiếp trốn vào trong hư không. Tiếp liền mấy cái chớp động sau đó, Diệp Thần ngừng thân hình, nhìn về phía nơi nào đó hư không nói: "Đi ra đi." Trong hư không chập chờn cùng nhau, một người mặc màu máu trường bảo chàng thanh niên xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Cái này chàng thanh niên, nhìn qua, 27 tuổi cỡ đó, ngũ quan tinh xảo, chỉ là sắc mặt có chút không bình thường trắng bệnh, trong mắt chỗ sâu có huyết quang lững lờ. Lúc này, người thanh niên này chính diện mang vẻ kinh ngạc nhìn Diệp Thần, hắn không nghĩ tới lại bị phát hiện. Diệp Thần híp đôi mắt một cái, trước mắt cái này nam tử rất mạnh, hỗn độn cảnh tầng 8 trời, hơn nữa, thực lực vẫn cùng Huyết Minh đệ nhất sát thủ Huyết Thứ Vạn Thông kém không nhiều. Bất quá, hắn nội tâm nhưng không có gì chập chờn. Diệp Thần hiện tại mặc dù bị thương, trạng thái không tốt, thực lực bị tổn thương, nhưng lạc đà gầy lớn so với ngựa, cho dù lấy hắn bây giờ thực lực, vẫn có thể chiến thắng máu này bảo nam tử. Chỉ bất quá, cưỡng ép ra tay, có thể sẽ tăng thêm hắn thương thế, để cho hắn cần càng thời gian dài tới khôi phục thôi. Diệp Thần hướng về phía máu kia bảo nam tử, nhàn nhạt hỏi: "Vì sao dòm ngó chúng ta?" Huyết bảo nam tử nghe vậy, nhưng là khẽ mỉm cười nói: "Trên mình ngươi huyết khí quá nồng đậm, mà ta lại vừa vặn là một người huyết tu, bị ngươi máu kia khí hấp dẫn, tự nhiên phải thật tốt nhìn một chút. Diệp Thần trong con ngươi sắc bén trước mắt, huyết tu. Như thế nói, người này là muốn cướp đoạt mình máu tươi. Hắn cười lạnh một tiếng nói, ta huyết khí quả thật rất cường đại, nếu như ngươi lấy được, chắc hẳn sẽ có thiên đại chỗ tốt, làm sao, ngươi làm muốn cướp đoạt ta máu tươi. Diệp Thần huyết mạch bên trong linh lực phun trào, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, nhưng vào lúc này, ra Diệp Thần dự liệu phải, máu kia bảo nam tử, nhưng là lắc đầu nói, không phải. Phải không? Diệp Thần chân mày khều một cái, tại sao? Huyết bảo nam tử trong mắt huyết quang đột nhiên một thịnh, tựa như muốn đem Diệp Thần nhìn tấu vậy, tỉ mỉ quan sát Diệp Thần một hồi, mở miệng nói, bởi vì, ta cảm giác nếu như ta đối với ngươi ra tay, ta sẽ chết. Ngươi cho ta cảm giác, rất nguy hiểm. Cho dù là hỗn độn cảnh đỉnh cấp siêu cấp yêu thú, cũng không có cho ta qua như vậy áp lực. Hắn ngay sau đó lại là cười một tiếng nói, ta người này, nhưng mà rất quý trọng sinh mạng. Diệp Thần hơi sững sờ, ngay sau đó cũng cười, người này ánh mắt không tệ, ánh mắt người tốt, vậy cũng không biết văn số. Huyết bào nam tử hướng về phía Diệp Thần chắp tay nói, tại hạ tên là Âu Dương Tịch, đến từ đệ nhất thần quốc huyết nguyên tông, vị huynh đài này, có thể hay không biết một chút đây? Diệp Thần nhàn nhạt nói, Diệp Thần. Âu Dương Tịch trong mắt, đột nhiên thoáng qua một chút cùng nhiệt vẻ nói, Diệp huynh, có thể hay không cùng ta, so tài một chiêu? Hắn là huyết nguyên tông thiên tài, thậm chí có thể nói, dõi mắt toàn bộ đệ nhất thần quốc, vậy coi là nhân vật khá. Âu Dương Tịch có lòng tin, bàn về tu võ thiên phú, ở đệ nhất thần quốc trong thế hệ trẻ, hắn tuyệt đối có tư cách đứng vào trước 20 tồn tại. Có thể hiện tại, hắn lại bị một người tu vi ước chừng chạm ách cảnh, tuổi tác so hắn còn nhỏ hơn tu võ người, chấn nhiếp. Nếu như nói không muốn khiêu chiến Diệp Thần, đó là không thể nào. Diệp Thần lắc đầu một cái, không rảnh. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Tịch gọi lại Diệp Thần, hơn nữa sử dụng một cái lồng, ta sở dĩ nhìn chằm chằm ngươi, còn một nguyên nhân khác, chính là cái này phân linh thú, nếu như ta không đoán sai, bên trong cơ thể ngươi vậy có một đạo phân linh thú đi. Ngươi như đáp ứng ta, cái này phân linh thú sẽ đưa cho ngươi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, rung động trong lòng vô cùng. Hắn và Huyết Long liên lạc đứt quãng, chính là bởi vì phân linh thú không đủ mạnh, nếu như lại dung hợp một cái phân linh thú, nói không chừng, hắn và Huyết Long liên lạc có thể đặc biệt mạnh, thậm chí có thể dùng chung với nhau lực lượng. Hắn chế trụ nội tâm kích động, gật gật đầu nói, được. So tài, không phải sống chết đánh nhau, chỉ là một chiêu mà nói, đối với hắn thương thế, ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa, hiện tại cự tuyệt Âu Dương Tịch, ngược lại có thể rước lấy một chút phiền toái. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, Âu Dương Tịch trong tay đột ngột nhiều hơn một chuôi trường kiếm màu máu, một cổ huyết tinh khí tức điên cuồng tràn ngập, cơ hồ đem đúng phiến thiên địa chìm ngập, quần quần sung máu lượn lờ ở Âu Dương Tịch quanh thân, hóa thành một đạo màu máu độ long chợt bơm vào trên tay trường kiếm bên trong. Hắn quát lên một tiếng lớn nói, Huyết Long cuồng vũ kiếm. Một đạo màu máu cuồng long đi đôi với cực kỳ cuồng bạo, sẽ bỏ hết thể kiếm ý kích động ra, ngay tức thì liền đem hai người quanh người không gian chém được tan cảnh. Máu kia long múa bây giờ bén hơi thở nhanh chóng tăng gọn, ngắn ngủi chốc lát, Huyết Long bề mặt bên trên liền hiện ra đạo đạo hắc mang, vậy sắc bén kiếm ý lại là trực tiếp đem võ đạo quy luật chém ra vết rách, cùng với tại mang theo mất đi hơi thở. Một kiếm này vô cùng là khủng bố, vô luận là ra tay chân võ ý, đối với kiếm hiểu, huyết khí khống chế, đều có thể nói lấy đệ nhất thần quốc võ đạo tầng thứ mà nói, đến không thể bắt bẻ bước. Một kiếm này không nghi ngờ chút nào là có thể dung chuyển hỗn độn cảnh hậu kỳ một kiếm. Liên liên Diệp Thần trong mắt đều là lóe lên vẻ tán thưởng. Bất quá vậy chỉ là tán thưởng mà thôi, hắn võ đạo tầng thứ ở lĩnh ngộ hủy diệt mộ đạo một khắc kia cũng đã siêu thoát thần quốc võ đạo tầng thứ. Cái này chí cường một kiếm hôm nay đã đối với hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp, thậm chí Diệp Thần đứng tại chỗ thân hình cũng không có chút nào di động. Chương 2876 cự tuyệt. Diệp Thần không có bất kỳ động dự định. Có thể thấy một màn này Âu Dương Tịch, nhưng là trong con ngươi huyết quang trước mắt lộ ra vẻ thất vọng vẻ. Âu Dương Tịch rất biết mình một kiếm này uy lực, mặc dù chỉ là so tài hắn cũng có giữ lại, nhưng một kiếm này vậy tuyệt không phải có thể không nhúc nhích ngăn cản. Ở Âu Dương Tịch xem ra, chỉ cần Diệp Thần võ đạo hiểu không kém với mình nói, cũng sẽ tiến hành né tránh, tạm thời tránh qua Huyết Long cuồng vũ kiếm đạo thứ nhất mũi nhọn, sau đó sẽ ra tay công kích đạo kiếm mang này điểm yếu. Nhưng mà hiện tại Diệp Thần biểu hiện nhưng là một hơi một tí, cái này là đối mặt Huyết Long cuồng vũ kiếm nhất phán đoán sai lầm. Bỏ mặc Diệp Thần là khinh thường cũng tốt, võ đạo hiểu quá kém cũng tốt, đối với Âu Dương Tịch mà nói đều là thất vọng. Thậm chí hắn cũng cảm thấy chẳng lẽ là mình nhìn lầm. Diệp Thần thật ra thì cũng không có gì đặc biệt hơn người, bất quá Âu Dương Tịch người này mặc dù không tính là người tốt, nhưng cũng có mình nguyên tắc, hắn nói sẽ không đối với Diệp Thần ra tay, cũng sẽ không đối với Diệp Thần ra tay, cho dù Diệp Thần không địch lại mình nhất kích, Âu Dương Tịch cũng không có lật lọng ý kiến. Sẽ ở đó màu máu độ long sắp phải đem Diệp Thần hoàn toàn chiếm đoạt trước, Diệp Thần động, một chuôi đen nhánh trường kiếm xuất hiện ở Diệp Thần trong tay, tựa như chậm thực nhanh địa đối trước mắt Huyết Long chém một cái xuống. Hắn thậm chí không có dùng thiên yêu thân thể và luân hồi huyết mạch, trên trường kiếm tản ra nhàn nhạt hủy diệt ý vận, vậy là hủy diệt mộ đạo lực lượng. Bất quá Diệp Thần chỉ vận dụng từng tia mà thôi, cái này từng tia liền vậy là đủ rồi. Một khắc sau, vô cùng chấn động tùng một màn xuất hiện, không có nghĩ voi bên trong cuồng bạo đánh vào, uy lực còn lại tứ tán nổ rung trời. Âu Dương Tịch chém ra vậy cực kỳ một kiếm biến thành Huyết Long lại là im hơi lặng tiếng hỏng mất, hóa thành nhàn nhạt sương máu ở trên không khí bên trong tiêu tán. Một khắc trước, còn đầy mắt vẻ thất vọng Âu Dương Tịch, giờ phút này, chính là hoàn toàn thừa ra. Không dám tin tưởng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần, mới vừa rồi làm cái gì? Một kiếm kia, lấy hắn cảnh giới võ đạo, thậm chí đều không cách nào hiểu hả? Rung động đến linh hồn đều bắt đầu run rẩy. Hắn trong mắt huyết quang bạo lóe, sắc mặt vô cùng lúng túng, mới vừa rồi, hắn còn cho rằng Diệp Thần cảnh giới võ đạo không đủ, nhận vì mình đánh giá cao Diệp Thần. Kết quả, một giây kế tiếp, liền bị hung hăng đánh mặt à. Cảnh giới võ đạo không đủ. Hắn nhìn ra được, Diệp Thần tựa hồ bị thương trên người, ra tay cũng chưa có hoàn toàn thi triển lực lượng, mà sở dĩ có thể dễ dàng như vậy trấn áp hắn máu kia long cuồng mùa kiếm, hoàn toàn là bởi vì hắn cảnh giới võ đạo xa xa cao với mình à. Hắn quả thật nhìn lầm, bất quá là lớn đánh giá thấp Diệp Thần. Nói thật, Âu Dương Tịch cũng nhìn ra được, đừng nói là và mình so sánh, nói riêng về cảnh giới võ đạo mà nói, hắn liền cho Diệp Thần sách giày tư cách cũng không có. Phục, hoàn toàn phục. Vô cùng kiêu ngạo thiên tài võ giả Âu Dương Tịch, lần đầu tiên trong đời, đối với một người, bội phục đến loại trình độ này. Nếu như nói, hắn Âu Dương Tịch là vạn cổ yêu nghiệt, Diệp Thần, đó là có thể thay đổi đúng cái vị diện lịch sử thần ma cấp yêu nghiệt à. Hắn hướng về phía Diệp Thần vui vẻ cười to nói, một kiếm thật là khủng khiếp. Diệp huynh, ngày hôm nay, thật là làm cho ta kiến thức rộng à. Tại hạ bại tâm phục khẩu phục. Đồng thời, hắn vậy âm thầm vui mừng, thật may, không có đối với Diệp Thần ra tay. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng không tệ. Quả thật không tệ, nếu như Diệp Thần không có lĩnh ngộ hủy diệt mộ đạo trước, sợ rằng đối mặt Âu Dương Tịch một kiếm này còn khá là khó giải quyết. Âu Dương Tịch vung tay lên, vậy trong lồng phân linh thú liền hướng Diệp Thần đi. Diệp Thần hô hấp dồn dập, đã rất ít có thể để cho hắn kích động như vậy đồ, đến lúc đó luyện hóa cái này phân linh thú, nói không chừng có thể thấy huyết long. Cũng không biết huyết long ở Cửu Thiên Thần Long Điện như thế nào. Âu Dương Tịch dĩ nhiên vậy chú ý tới chi tiết này, hắn có chút kỳ quái, phân linh thú thật ra thì vậy coi là không được thứ tốt gì, vì sao trước mắt Diệp Thần như vậy quan tâm? Chẳng lẽ Diệp Thần đang luyện liền phân thân? Sau đó, hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, đem một quả ngọc bài ném cho Diệp Thần nói, đây là ta tín vật, cũng là liên lạc ngọc bài, Diệp huynh sau này ở đệ nhất thần quốc gặp phải chuyện gì cần rút, có thể tìm ta. Âu Dương Tịch thân phận thật không đơn giản, hắn biết, kết giao Diệp Thần như vậy kinh thế thiên tài, tuyệt đối không có cái gì chỗ xấu. Dứt lời, hắn lần nữa đối với Diệp Thần thi lễ nói, Diệp huynh, vốn là ta hẳn mời ngươi đi Huyết Nguyên Tông tụ họp một chút, bất quá dưới mắt ta còn có việc phải làm, đành phải ngày khác hẹn lại. Diệp Thần gật gật đầu nói, sau này gặp lại. Âu Dương Tịch vừa mới chuẩn bị biến mất, nhưng lại nghĩ đến cái gì, xoay người lại, khá là ngưng trọng đối với Diệp Thần nói, Diệp huynh, ở chỗ này nhắc nhở một câu, chú ý Mạc Huyết Minh, gần đây đệ nhất thần quốc sự việc rất nhiều, trừ thiên ma trở ra, vậy lâu dài bao phủ thần quốc bóng mờ Mạc Huyết Minh tựa hồ vậy bắt đầu hành động. Dứt lời, Âu Dương Tịch thân hình chớp động, không có vào hư không. Diệp Thần nhìn Âu Dương Tịch đi xa hình bóng, rơi vào trầm tư. Mạc Huyết Minh đều đưa nhanh đuốt chạm được đệ nhất thần quốc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, Mạc Huyết Minh tồn tại thời gian quá lâu xa, ở lão thương cái đó niên đại liền nghe tiếng sợ vỡ mật, huống chi hiện tại. Một khắc sau, Diệp Thần liền trở lại Nhạc Nhu, Lâm Tư Kỳ hai nàng trước người. Nhạc Nhu có chút hiếu kỳ hỏi, Diệp Thần, phát hiện cái gì sao? Diệp Thần nhàn nhạt nói, không có, là ta cảm giác sai. Hắn không nói ra Âu Dương Tịch chuyện, không cần phải, nói nhiều còn phải uổng phí miệng lưỡi giải thích. Hắn gần đây không thích phiền toái. Lâm Tư Kỳ hừ lạnh một tiếng nói, không lãng phí chúng ta thời gian, liền vì loại thiên hạ. Ha ha, nếu là thật bởi vì ngươi, chúng ta gặp yêu thú, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Diệp Thần, nhưng tựa như không có nghe được Lâm Tư Kỳ nói chuyện như nhau, đối với Nhạc Nhu nói, tiếp tục lên đường đi. Trên thực tế, hắn trước khi rời đi, sớm đã dò xét qua, phù cận đây, tạm thời căn bản không có cái gì yêu thú cường đại. Lâm Tư Kỳ mặc dù không thoải mái, nhưng ở Nhạc Nhu quên, vậy không nói thêm gì nữa, ba người tiếp tục hướng Thái Nguyên kiếm phái đi. Vừa đi, Nhạc Nhu vừa hướng Diệp Thần hỏi, Diệp Thần, ngươi có không có hứng thú gia nhập chúng ta Thái Nguyên kiếm phái? Mặc dù chúng ta Thái Nguyên kiếm phái là môn phái lánh đời, không thế nào nổi danh, nhưng ta có thể bảo đảm, chúng ta tuyệt sẽ không so Vạn Pháp Tông những cái kia một nhóm thế lực kém nhiều ít nha. Nói đến tông môn, Nhạc Nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ kiêu ngạo vẻ. Diệp Thần nhưng là không chút do dự lắc đầu nói, ta đã có tông môn. Như vậy à? Nhạc Nhu nghe vậy, có chút đáng tiếc túi đầu, không biết tại sao, nàng rất hy vọng Diệp Thần gia nhập Thái Nguyên kiếm phái. Lâm Tư Kỳ nhưng là vui mừng, ở nàng nhìn lại, phế vật này có thể tới từ lợi hại gì tông môn? Phỏng đoán, là chưa từng nghe qua Thái Nguyên kiếm phái danh tiếng, căn bản không biết điều, liền cự tuyệt chứ. Chương 2877, Thái Nguyên kiếm ý. Cái này loại không thực lực, không địa vị, liền kiến thức cũng không có người đàn ông, là tuyệt đối không thể nào có trở mình ngày hôm đó. Cũng không lâu lắm, ba người liền đi tới một tòa bị mây mù bao phủ thâm cốc trước, Thái Nguyên kiếm phái liền núp ở cái này thâm cốc bên trong. Mấy người xuyên qua mây mù, gia nhập môn phái bên trong, Thái Nguyên kiếm phái, ở đệ nhất thần quốc mặc dù thuộc về vô cùng là thế lực thần bí một trong, nhưng là, hắn kiến trúc nhưng khá là mộc mạc. Bất quá, một bước vào Thái Nguyên kiếm phái bên trong, Diệp Thần chính là thần sắc động một cái, bởi vì, hắn cảm nhận được một cổ cực mạnh kiếm ý. Cái này cổ kiếm ý, tản ra đậm đà thương cổ hơi thở, hiển nhiên, không phải xuất từ hôm nay cái thời đại này. Xem ra, cái này Quá Huyên kiếm phái truyền thừa, ngược lại là khá là mạnh mẽ. Mà Diệp Thần ba người đi ở kiếm phái bên trong, nhưng là đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Tại sao? Bởi vì, ở thường ngày, căn bản không có thể có nam tử xuất hiện ở Nhạc Nhu cùng Lâm Tư Kỳ hai nữ bên cạnh à. Nhạc Nhu thân phận đặc thù, hơn nữa, giống như là bé gái vậy ngây thơ, đối với tình yêu chuyện, không biết gì cả, tự nhiên sẽ không có cái gì nam tử có thể hấp dẫn nàng hứng thú, nếu không phải là nói có lời, cũng chỉ có Diệp Thần. Mà Lâm Tư Kỳ, đây chính là Lý Khôn coi trọng phụ nữ, ai dám và nàng đi được quá gần, không phải muốn chết sao. Đây là, một người vóc người rất cao, mặt mũi kiên nghị, gương mặt giống như đao tức dịu vậy, đường cong rõ ràng, tràn đầy dương cương khí hơi thở nam tử, xuất hiện ở ba người trước mặt, mỉm cười nói, Nhu Nhi, Tư Kỳ, các ngươi đã về rồi. Vừa nói, hắn ánh mắt nhỏ tránh hướng Diệp Thần nhìn nói, vị này là. Nhạc Nhu cướp ở Lâm Tư Kỳ mở miệng trước trả lời, vị này là Diệp Thần, chúng ta ở hái thuốc thời điểm gặp phải. Nhạc Nhu tiếp theo đối với Diệp Thần nói, vị này chính là Lý Khôn Lý Sư Minh, là chúng ta Thái Huyên kiếm phái chân truyền người thứ nhất. Lý Khôn nhìn Diệp Thần, cặp mắt híp lại, nhưng là không có bất kỳ bày tỏ gì, tựa hồ khinh thường tại và Diệp Thần biết vậy, mà Lâm Tư Kỳ đứng ở Lý Khôn bên người, chính là một mặt buồn cười vẻ nhìn Diệp Thần. Nàng trong đầu nghĩ, cái này con kiến hôi không biết ở Lý Sư Minh trước mặt, còn dám hay không như vậy gắn. Nàng cùng Lý Khôn cũng cho rằng, phải biết, thăm hỏi sức khỏe, chủ động chắc cũng là Diệp Thần, còn như Lý Khôn. Biết hay không đáp lại, thì phải xem tâm tình. Bất quá, Lý Khôn yên lặng, đổi lấy nhưng đồng dạng là Diệp Thần yên lặng. Bốn người giữa bầu không khí, trong chốc lát, có chút lúng túng. Lý Khôn cùng Lâm Tư Kỳ nhìn nhau một cái, đều có chút không tưởng tượng nổi, một cái chạm ách cảnh võ giả ở trước mặt mình, lại ngay cả chào hỏi, đều không đánh. Chẳng lẽ còn chờ hắn Thái Huyên kiếm phái đệ nhất thiên tài Lý Khôn chủ động? Cùng, vậy chưa đến nỗi cùng đến loại này chứ? Diệp Thần nhưng là thần sắc nhàn nhạt, cái này Lý Khôn tuổi tác không tính là quá lớn, tu vi nhưng là hỗn độn 9 tầng trời, ở Thái Huyên kiếm phái, có thể coi là cái thiên tài, ở hắn trong mắt nhưng cái gì cũng không phải. Thậm chí, Lý Khôn cho Diệp Thần cảm giác, so với Âu Dương Tịch, cũng kém mấy phần. Loại cảm giác này không phải tới từ tu vi, mà là tới từ võ đạo ý vận nắm trong tay. Nếu như Lý Khôn và Âu Dương Tịch đối địch, rất có thể bại. Rất lâu, cảnh giới không thể đại biểu cái gì. Mình chính là ví dụ tốt nhất. Không muốn cùng hắn chào hỏi. Vậy thì thật là tốt, Diệp Thần vậy lười được mở miệng. Cái này lớn như vậy Thái Huyên kiếm phái, có lẽ coi như truyền thừa đã lâu kiếm đạo đại tông, có thể ở Diệp Thần trong mắt, duy nhất đáng hắn để ý, cũng chỉ có Nhạc Nhu thôi, còn lại thiên tài cũng tốt, cường giả cũng được, liền liền vậy trên đường cổ kiếm ý, đều là không đáng giá một đề ra. Nhạc Nhu có chút lúng túng nhìn chung quanh nói, Lý Sư Minh, những đệ tử này, tại sao dường như đều rất vội vã dáng vẻ? Chuyện gì xảy ra sao? Lý Khôn nhìn Diệp Thần ánh mắt, bộc phát lạnh như băng, nghe được Nhạc Nhu mà nói, mới xoay đầu lại, hơi nhíu mày, có chút ngưng trọng nói, Huyết Nguyên Tông Âu Dương Tịch, tới Bái Sơn. Cái gì? Nhạc Nhu cùng Lâm Tư Kỳ, nghe vậy đều là sắc mặt biến đổi. Nói đến Huyết Nguyên Tông, cùng Thái Huyên kiếm phái như nhau, đồng dạng là chuyển thừa từ thượng cổ ẩn nút thế lực, hơn nữa, hai môn phái bây giờ, một mực có chút mâu thuẫn, ở cạnh tranh lẫn nhau, bất quá, vì để tránh cho phát triển thành diện tông tử đấu, hai tông vậy đều là lấy Bái Sơn tới quyết định với nhau địa vị. Từ lâu nay, Thái Huyên kiếm phái cũng áp chế Huyết Nguyên Tông, dẫu sao, huyết tu tuy nóng quỷ dị, nhưng kiếm tu con đường, nhưng khá là khắc chế huyết tu. Có thể cho đến gần đây, tình huống lại có thay đổi, bởi vì Huyết Nguyên Tông ra một cái Âu Dương Tịch. Nghe nói, ở Huyết Nguyên Tông, sáng lập vô số truyền thuyết, được gọi là 4000 năm vừa hiện kinh thế tài. Âu Dương Tịch cường thế quật khởi, làm cho gần đây náo nhiệt vô hạn Lý Khôn, ở trước mặt cũng ảm đạm thất sắc. Mặc dù Lý Khôn cảnh giới so Âu Dương Tịch cao hơn vài tia, nhưng Âu Dương Tịch nhưng mà một cái có thể vượt cấp chiến đấu biến thái à? Hiện ở nơi này Âu Dương Tịch lại tới Thái Huyên kiếm phái Bái Sơn. Lý Khôn tiếp tục nói, hiện tại, trưởng môn cùng các trưởng lão đang tiếp đại Âu Dương Tịch, mà các đệ tử đã đi trước đi sân đấu võ. Bái Sơn nhìn qua là tới hỏi thăm, thi lễ, nói liếc, chính là tới khiêu chiến Thái Huyên kiếm phái đệ tử. Lâm Tư Kỳ có chút lo âu hỏi, Lý Sư Minh, trận chiến này, ngươi có lòng tin sao? Nếu là khiêu chiến Thái Huyên kiếm phái đệ tử, ứng chiến dĩ nhiên chính là Lý Khôn. Những người khác, liền cùng Âu Dương Tịch giao thủ tư cách cũng không có, đi lên cũng là xấu hổ mất mặt thôi. Lý Khôn nghe vậy, trên gương mặt hiện lên nụ cười tự tin nói, Tư Kỳ, ngươi yên tâm, cái này Âu Dương Tịch, mặc dù truyền được thần hồ kỳ thần, nhưng là ta chưa thấy được hắn thật so ta mạnh mẽ nhiều ít, huống chi ba ngày trước ta đã lĩnh ngộ Thái Huyên kiếm ý. Thái Huyên kiếm ý. Lâm Tư Kỳ kêu lên một tiếng, nhìn Lý Khôn ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Lý Khôn không hổ là nàng coi trọng người đàn ông quá ưu tú. Thái Huyên kiếm ý chính là Diệp Thần bước vào Thái Huyên kiếm phái lúc đó cảm nhận được vậy thượng cổ kiếm ý, cho dù ở bốn phái bên trong, đừng nói đệ tử trẻ tuổi, coi như là cao tầng, vậy hiếm người có thể đem lĩnh ngộ. Trải qua đại đệ tử có thể lĩnh ngộ Thái Huyên kiếm ý thiên tài lác đác không có mấy, mà lấy 31 tuổi tuổi tác lĩnh ngộ Thái Huyên kiếm ý, Lý Khôn là người thứ nhất. Hắn lại sáng lập hạng nhất ghi chép. Nhìn hăm hở, tràn đầy tự tin Lý Khôn, Lâm Tư Kỳ đột nhiên khinh thường liếc Diệp Thần một mắt. Lý Khôn như vậy người đàn ông, mới tính là người đàn ông, mạnh mẽ, kiêu ngạo. Diệp Thần đâu? Không nói thực lực, liền cơ bản tự tin, cũng không có dáng vẻ, và Lý Khôn thật là không thể so sánh. Lý Khôn đối với Nhạc Nhu cùng Lâm Tư Kỳ nói, Nhu Nhi, Tư Kỳ, chúng ta vậy đi trước sân đấu võ đi. Hai cô gái gật đầu một cái, Nhạc Nhu đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, ngươi cũng tới đi. Đây là, Lý Khôn đột nhiên đi chậm một ít, chắn Diệp Thần trước người, trong mắt hàn mang lóe lên thấp giọng nói, thằng nhóc, ngươi tốt nhất cách hai nàng xa một chút, có vài người, không phải ngươi có thể đến gần. Diệp Thần nhàn nhạt liếc Lý Khôn một mắt, liền bước đi theo Nhạc Nhu đi. Chương 2878, dưới một kiếm, như sắp vực sâu. Hắn vốn là đối với cuộc tỷ thí này không có hứng thú gì, nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Lý Khôn, uy hiếp mình. Ha ha. Diệp Thần trong mắt thoáng qua một chút nghiền ngẫm vẻ, không nghĩ tới Âu Dương Tịch lại tới Thái Nguyên kiếm phái Bái Sơn, nói như vậy, chàng hảo hí này hắn cũng không dự định bỏ qua. Lúc này, mấy người liền hướng sân đấu võ đi tới. Rất nhanh, bọn họ liền tiến vào sân đấu võ bên trong. Đây là một người mặt mũi gầy gò, hai tay thuộc lòng, khí thế không tầm thường người đàn ông trung niên, ở một người vóc người đại hán khôi ngô cùng đi, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Trưởng môn, đại trưởng lão, Lý Khôn ba người cũng là đối cái này hai người thi lễ nói. Vậy người đàn ông trung niên bất ngờ chính là Thái Nguyên kiếm phái trưởng môn Nhạc Thanh Sơn. Nhạc Thanh Sơn cùng đại trưởng lão lúc này sắc mặt đều có chút nặng nề, hắn hướng về phía Lý Khôn nói, Lý Khôn, một hồi chiến đấu không nên miễn cưỡng. Lý Khôn nghe vậy hơi sững sờ. Không nên miễn cưỡng? Đó là ý gì? Chẳng lẽ trưởng môn cảm thấy mình không bằng vậy Âu Dương Tịch? Hắn ánh mắt yếu ớt nhàn nhạt đáp ứng ùm, có thể không nhìn ra nội tâm nghĩ cái gì. Nhạc Nhu thấy Nhạc Thanh Sơn lại là không có Lý Khôn cùng Lâm Tư Kỳ như vậy cung kính, ngược lại lộ vẻ được có chút thân mật nói, cha, nàng lại là Thái Nguyên kiếm phái trưởng môn nữ nhi. Khó trách Lâm Tư Kỳ dọc theo đường đi, mặc dù đối với Nhạc Nhu hành vi cảm thấy tức giận bất mãn, nhưng thủy chung không dám ném xuống Nhạc Nhu, thậm chí liền nặng lời đều không nói thế nào. Tiếp theo, Nhạc Nhu nũng nịu tựa như và Nhạc Thanh Sơn giới thiệu Diệp Thần tình huống. Nhạc Thanh Sơn nhìn như mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng không cưỡng được mình con gái bà bối, cuối cùng vẫn đáp ứng Diệp Thần ở lại Thái Nguyên kiếm phái bên trong dưỡng thương. Nhạc Nhu, Lâm Tư Kỳ theo trưởng môn cùng đại trưởng lão ngồi với nhau, mà Diệp Thần thì được an bài ở đệ tử ngoại môn hàng ngũ bên trong. Mọi người chung quanh cũng Diệp Thần ném tới ánh mắt tò mò, bất quá Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt, bọn họ từ đầu đến cuối không nhìn ra cái gì. Có thể qua một lúc lâu sau đó, tiếng nghị luận dần dần nhiều lên, một đám Thái Nguyên kiếm phái đệ tử nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng mang theo vẻ chán ghét. Mà xa xa, đệ tử chân truyền trên chỗ ngồi, Lâm Tư Kỳ mặt lộ vẻ cười nhạt, đang cùng người bên cạnh châu đầu ghé tai. Hiển nhiên, từ Lâm Tư Kỳ nơi đó có cái gì liên quan tới Diệp Thần không tốt lời bàn truyền ra. Hiện tại, Thái Nguyên kiếm phái đệ tử cũng cầm Diệp Thần coi là hèn hạ vô sỉ, dựa vào giả chết không tiếc đem Nhạc Nhu cùng Lâm Tư Kỳ kéo nhập hiểm cảnh, cũng phải dẫn dụ ra đời không lâu rốt nát vô tri Nhạc Nhu cũng dựa vào gắn, dựa vào loại thiên hạ mới hấp dẫn chú ý lực người đàn ông. Cái này loại người đàn ông cũng xứng ngồi ở bọn họ Thái Nguyên kiếm phái bên trong. Nếu không phải hiện tại Âu Dương Tịch cùng Lý Khôn tỷ đấu sắp tới, bọn họ nếu không phải là đem Diệp Thần đuổi ra Thái Nguyên kiếm phái không thể. Ngay tại lúc này, một người mặc huyết bảo chàng thanh niên chậm rãi bước vào sân đấu võ bên trong, chính là Âu Dương Tịch. Hắn trên mặt mang một chút nụ cười như có như không, lặng lặng đứng ở trong sân. Có thể trên người tản ra áp lực vô hình, nhưng ngay tức thì để cho nguyên bản huyên náo sân đấu võ yên tĩnh lại. Hắn mới vừa rồi đối với Diệp Thần ra tay lại không phải toàn lực. Lý Khôn thân hình động một cái liền xuất hiện ở Âu Dương Tịch đối diện. Âu Dương Tịch cười nói, nghe nói ngươi lĩnh ngộ Thái Nguyên kiếm ý. Mọi người hơi sững sờ, Âu Dương Tịch lại biết Lý Khôn lĩnh ngộ Thái Nguyên kiếm ý. Bọn họ nguyên bản còn mong đợi Âu Dương Tịch ở cái gì cũng không biết dưới tình huống trước tới khiêu chiến, đoán sai Lý Khôn thực lực. Lý Khôn lạnh lùng nói, biết ngươi còn dám tới. Có gì không dám? Âu Dương Tịch nụ cười hơn nữa càn rỡ. Thái Nguyên kiếm ý truyền thừa từ thượng cổ, nghe nói là Thái Nguyên kiếm phái tổ sư một kiếm chạm phá vực sâu, lĩnh ngộ ra có thể nói vạn cổ một kiếm, uy lực chấn động tùng triều đại. Tới nay có thể lãnh ngộ Thái Nguyên kiếm ý Thái Nguyên kiếm phái đệ tử không một không phải kinh thế tài, tuyệt đỉnh cường giả, nhưng đi qua trẻ tuổi nhất lĩnh ngộ người cũng là ước chừng 3.000 tuổi mới thành công lĩnh ngộ Thái Nguyên kiếm ý, chỉ như vậy đã bị phụng là một đời không thể có nhiều kiếm đạo kỳ tài. Mà ngươi Lý Khôn ước chừng so với kia kiếm đạo kỳ tài nhanh gấp trăm lần, lấy tuổi tác hơn 30 lĩnh ngộ Thái Nguyên kiếm ý, có thể nói Thái Nguyên kiếm phái trong lịch sử người thứ nhất. Đi đôi với Âu Dương Tịch thanh âm, Lý Khôn sống lưng rất được càng ngày càng thẳng, trên gương mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, mà một đám Thái Nguyên kiếm phái đệ tử thì cũng là hưng phấn kích động. Không sai, Lý Khôn chính là trong lòng bọn họ kiêu ngạo, là bọn họ nơi sùng bái thần tượng, là xứng đáng không thẹn Thái Nguyên người thứ nhất. Có thể một khắc sau, Âu Dương Tịch trong mắt đột nhiên thoáng qua một vẻ bất đắc dĩ nói, bất quá ở ta xem ra Thái Nguyên kiếm ý bất quá như vậy. Tĩnh mịch, toàn bộ sân đấu võ cũng tĩnh mịch xuống. Nguyên bản từng cái hưng phấn máu sôi trào đệ tử giống như trong đầu bị nhét 100.000 tấn cục băng vậy, ngay tức thì nguội xuống, diễn cảm cũng cứng lên. Rất nhiều người cả đời này mục tiêu chính là lĩnh ngộ Thái Nguyên kiếm ý à? Hiện tại Âu Dương Tịch lại nói Thái Nguyên kiếm ý bất quá như vậy, thật cuồng. Hừ. Lý Khôn thần sắc âm hàn nhìn Âu Dương Tịch, hừ lạnh một tiếng, một khắc sau lại là không có dấu hiệu nào rút kiếm ra tay. Hắn quát lên một tiếng lớn nói, có phải hay không bất quá như vậy, chờ ngươi tiếp bổn công tử một kiếm này rồi hay nói. Lý Khôn đối mặt Âu Dương Tịch lại là không có chút nào lùi bước, vẻ sợ hãi cứ như vậy trực tiếp ra tay. Lâm Tư Kỳ mắt đẹp bên trong thần quang sáng choang, nàng có chút kích động cười nói, như vậy người đàn ông mới là người đàn ông tự tin kiêu ngạo, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, chỉ có như vậy người đàn ông mới đang thế gian cô gái đi yêu. Vừa nói, Lâm Tư Kỳ nhìn về phía Nhạc Nhu nói, Nhu Nhi, nhớ tỷ tỷ mà nói không nên bị tùy tùy tiện tiện tới tiểu tử che mắt, như vậy ngươi biết thua thiệt. Nàng hiển nhiên chỉ chính là Diệp Thần. Nhạc Nhu nhưng tựa như nghe không hiểu Lâm Tư Kỳ trong lời nói ý kiến, chỉ là đối với Lâm Tư Kỳ cười nói, sư tỷ, ngươi như thế thưởng thức Lý sư huynh, chuẩn bị lúc nào tiếp nhận hắn theo đội hạ. Lâm Tư Kỳ mắt đẹp một hồi chập chờn nói, bỏ mặc thắng hay thua, cuộc tỷ thí này sau đó ta thì sẽ đáp ứng hắn. Lúc này Lý Khôn trong tay chuôi này màu băng lam trường kiếm đột nhiên dạo rực ra một hồi nước gợn sóng lang quang, ngay tức thì tràn ngập khắp cả trong sân đấu võ, đó là Lý Khôn chân võ ý. Mọi người cảm thụ vậy đạo chân võ ý, một hồi kích động, lấy 30 tuổi chạm tới chân võ ý, có thể nói chấn động tùng à. Mà không ước chừng như vậy, chân võ ý bên trong chợt buộc phát ra một đạo đen nhánh kiếm mang bên trong hàm chứa một loại thâm trầm, phong phú, tràn đầy không biết áp lực kiếm ý, phảng phất một đạo sâu không thấy đáy, khó hiểu kinh khủng vực sâu ở trước mặt mọi người duyên triển mở ra. Vậy chính là Thái Nguyên kiếm ý. Một kiếm ra, vạn vật trầm ngưng, chân võ ý cùng Thái Nguyên kiếm ý kèm theo, một kiếm này tựa như đem thiên địa cũng chấn áp hắn hạ, kiếm khí bao tác, sân đấu võ phòng vệ màn sáng bên trên lại là ngay tức thì hiện lên vô số đạo vết kiếm, vậy lấy thượng cổ vật liệu luyện chế mà thành trên lôi đài, lại là ngay tức thì bị kiếm khí cắt ra không đếm xuể cái nước, liền hư không giống vậy điên cuồng bể tan thành trước. Dưới một kiếm như sắp vực sâu. Chương 2879, thú vị. Màu đen kia kiếm mang bộc phát thâm thúy, điên cuồng cắn nuốt quanh mình vạn vật, lại là thật muốn ở nơi này trên sân đấu võ chém ra một đạo vực sâu vậy. Lúc này Thái Nguyên kiếm phái đệ tử đều có một loại rung động, thân là kiếm tu bọn họ hơn nữa có thể cảm nhận được Lý Khôn một kiếm này có cường đại dường nào, biết bao không tưởng tượng nổi. Liên Liên Nhạc Thanh Sơn, đại trưởng lão các người đều là trong mắt thần quang bạo tránh, mặt hiện vẻ vui mừng. Lý Khôn một kiếm này ra bọn họ dự liệu, có thể ở cái tuổi này đem kiếm ý chân võ ý rèn luyện đến tầng thứ này, bọn họ chưa bao giờ nghe, thậm chí có thể tái nhập sử sách. Một kiếm này đủ để dung chuyển trước mặt tồn tại chứ. Nguyên bản bọn họ cũng không coi trọng Lý Khôn, bởi vì Âu Dương Tịch vậy tươi đẹp có thể làm Lý Khôn xuất kiếm, sau đó bọn họ trong lòng đều là mơ hồ sinh ra một loại mong đợi, một loại hy vọng. Dựa vào một kiếm này vai, có lẽ Lý Khôn thật sự có cơ hội chấn áp Âu Dương Tịch. Có thể Diệp Thần nhưng là không có chút nào thần sắc biến hóa, ánh mắt cũng không có một chút chập chờn. Một kiếm này ở hắn xem ra quá yếu, yếu đến để cho hắn không để được một chút hứng thú. Thậm chí Lý Khôn và vậy thanh đế so với cũng kém mấy phần. Chắc hẳn Lý Khôn tăng lên tới tình cảnh này, đi một ít đường tắt, căn cơ không hề coi là ổn. Mạnh mẽ chẳng qua là biểu tượng. Bất kể là Lý Khôn chân võ ý, vẫn là Thái Nguyên kiếm ý, cũng chỉ có thể nói, đồ có hắn hình mà thôi, miễn cưỡng coi như là chạm tới từng tia bên, thậm chí có thể hay không gọi là chân chính chạm, đều là cạnh mô cái nào cũng được. Hắn chân võ ý, lấy được như nước tự tại ý, cũng không được thần thủy, chỉ chú trọng đến nước biến hóa, tự tại, nhưng bỏ quên nước, chân chính chỗ cường đại, ở chỗ tích góp, cái gọi là không tích nhỏ lưu, làm sao thành giang hải. Một dòng suối nhỏ, coi như tái biến hóa, lại tự tại, thì có ích lợi gì? Một phiến mênh mông một món sông lớn, liền thắng được hắn gấp trăm ngàn lần. Mà đây Lý Khôn Thái Nguyên kiếm ý, lại là buồn cười, vậy trên đường cổ kiếm ý, mang được sâu thâm trầm khó lường, cùng với một chút phá chi ác liệt ý, cũng không tệ lắm. Có thể Lý Khôn đâu? Căn bản chính là lẫn lộn đầu đôi. Hắn lại là đem điểm chính đặt ở vậy thâm trầm khó lường ý vận bên trên. Có lẽ, làm như vậy có thể nhanh hơn hữu hiệu hơn quả, một kiếm trên uy thế sẽ ngay tức thì bạo tăng, nhưng mà, vì sao là kiếm ý? Kiếm ý căn bản ở chỗ kiếm. Mất đi ác liệt, mất đi ngưng tụ một chút mũi nhọn, làm sao lấy là kiếm? Sâu hơn nặng khó lường, cũng chỉ là giấy dán lao hổ thôi. Đối phó võ đạo ý vận bên trên, tu vi không cao võ giả còn có thể, nhưng một khi gặp cao thủ chân chính, liền không chịu nổi một kích. Hiển nhiên, cái này Lý Khôn quá tự phụ, từ lấy là lĩnh ngộ hết thảy, thực thì lấy Diệp Thần ánh mắt xem ra, căn bản chính là bùn nát, đỡ không nổi tưởng bùn nát. Từ lấy là đi đường tắt, có hơn người chi tư, thật ra thì chỉ là không cần thiết vòng đường xa thôi. Cho dù là không có lĩnh ngộ hủy diệt mộ đạo trước Diệp Thần, vậy có tự tin lấy bản thân võ đạo, tùy tiện đem Lý Khôn nghiền ép. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì Diệp Thần ánh mắt tiêu chuẩn quá cao nguyên nhân. Dẫu sao, lại có mấy cái tu võ người có thể đạt tới Diệp Thần như vậy tầng thứ. 20 hơn tuổi, chạm tới nguyên thủy ba đạo bên trong hủy diệt mộ đạo, cái này, nhưng mà gần như thần tích giống vậy hành động vĩ đại ạ. Đặt ở chư thiên vạn giới, đều là sẽ làm vô số cường giả rung động, không dám tin tưởng. Mà Lý Khôn có thể chạm tới một chút chân võ ý, Thái Nguyên kiếm ý ra lông, đã rất tốt. Nhưng mà, không tệ, cũng chỉ là tương đối mà nói, Diệp Thần biết, Lý Khôn không phải Âu Dương Tịch đối thủ. Ngay tại lúc này, Âu Dương Tịch vậy động. Trong tay trường kiếm màu máu, ánh sáng lớn thả, một đạo sương máu lượn lờ quanh thân, hóa là nộ long, kiếm ý ngưng tụ, nộ long gào thét, hướng vậy Hắc Ám Thâm Nguyên, đằng quay lại đi. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, đồng dạng là chân võ ý, Âu Dương Tịch phi long ở trên trời, trấn áp vạn vật ý, đã coi như được kỳ thần vận, mà phối hợp huyết long này cuồng vũ kiếm, ở cuồng bạo như rồng đồng thời, nhưng lại không chút nào mất đi kiếm chi sắc bén, giữa hai người thăng bằng, gần như hoàn mỹ. Rất tốt. Cái này, mới kêu chân võ ý, cái này, mới kêu chân chính kiếm ý. Một khắc sau, vậy kinh thiên huyết long cùng Hắc Ám Thâm Trầm Thái Nguyên một kiếm, ầm ầm đụng nhau. Hư không mất đi, mãnh liệt chập chờn tràn ra, phòng vệ màn sáng giống như thủy tinh vậy xuất hiện đạo đạo liên ngân, dưới chân đấu võ đài, vậy phảng phất không chịu nổi gánh nặng vậy, khối lớn vỡ vụn, mà vậy giống như vực sâu giống vậy kiếm mang, kiếm ý, cùng với vậy như nước chân võ ý, nhưng ở nộ lòng gào thét dưới, vô tận tan vỡ. Hắc ám tiêu tán, vực sâu tan biến, huyết quang lững lờ. Lý Khôn sắc mặt cũng biến, ngay tức thì trắng bệnh, cả người cũng hướng sau lưng bay ngược đi, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Làm sao có thể? Mình một kiếm này, cứ như vậy bị phá. Hắn gương mặt vô cùng âm trầm, tràn đầy vẻ không cam lòng, thật vất vả trọng chỉnh tư thế, chuẩn bị phản kích lúc đó, một chuôi trường kiếm màu máu đã gác ở cổ của hắn bên trên. Âu Dương Tịch ngưng mắt nhìn Lý Khôn cặp mắt, nhàn nhạt nói, "Ngươi bại." Lý Khôn chặt chẽ cắn răng, không muốn thừa nhận, có thể làm hắn cảm nhận được trên cổ thanh trường kiếm kia lạnh như băng kiếm khí lúc đó, rốt cuộc, túi đầu, thất hồn lạc phách nói, "Là ngươi thắng." Toàn bộ đấu võ đài, một phiến tĩnh mịch. Một khắc trước, còn đối với Lý Khôn tràn đầy lòng tin, mong đợi mọi người, giờ khắc này, nhưng đều là một bộ đờ đẫn hình dáng, cả người cũng cứng lên. Lý Khôn vậy tuyệt mạnh vô địch một kiếm, lại bị Âu Dương Tịch một chiêu nghiền ép. Vẫn là không hồi hộp chút nào, triệt triệt để nghiền ép. Cái này Âu Dương Tịch, kết quả biến thái đến trình độ nào ạ? Trước, bọn họ cũng lấy là liên quan tới Âu Dương Tịch truyền thuyết, cũng chỉ là phóng đại mà thôi, bây giờ nhìn lại, cũng coi như là khiêm tốn, thu liễm chứ. Toàn bộ sân đấu võ, Thái Huyên kiếm phái người, đều là sắc mặt hôi bại, từng tên một đệ tử, nhìn về phía Âu Dương Tịch ánh mắt, buộc phát kính sợ, sợ hãi đứng lên. Liên Liên Nhạc Thanh Sơn, cũng thở dài một tiếng nói, tương lai thời đại, thuộc về Huyết Nguyên Tông, bởi vì Huyết Nguyên Tông ra một võ đạo bà không yêu nghiệt như vậy Âu Dương Tịch, nói không chừng lại qua ngàn năm, liền ta đều không phải là đối thủ. Lâm Tư Kỳ, mặt đẹp bên trên cũng là vô cùng ngậm trầm. Tất cả mọi người là yên lặng, Lý Khôn mặc dù vậy rất kinh diễm, nhưng cùng Âu Dương Tịch không cách nào so sánh. Âu Dương Tịch mặt nở nụ cười, ánh mắt từ một đám Thái Huyên kiếm phái đệ tử trên mặt quét qua, thưởng thụ bọn họ vậy kính sợ diễn cảm. Những năm gần đây, Thái Huyên kiếm phái một mực áp chế Huyết Nguyên Tông, rốt cuộc bị hắn thay đổi. Nhưng đột nhiên bây giờ, Âu Dương Tịch nụ cười nhưng đọc lại, trên mặt thần sắc vô cùng phức tạp. Hắn thấy được một khuôn mặt quen thuộc, không phải Diệp Thần, còn có ai? Mọi người thấy vậy đều là hơi sững sờ. Âu Dương Tịch ở xem ai? Bọn họ theo Âu Dương Tịch tầm mắt nhìn, chỉ gặp nơi đó ngồi cái đó sắc mặt lạnh nhạt chàng thanh niên. Chương 2880, cường giả không thể làm đủ. Lại là cái đó lừa gạt nhạc đu, dựa vào thủ đoạn đến gần người phụ nữ, thực lực vô cùng rác dưới phế vật. Thái Huyên kiếm phái đệ tử trên mặt cũng xuất hiện cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng ở bọn họ xem ra Âu Dương Tịch để mắt tới Diệp Thần, nhất định là muốn tìm Diệp Thần phiền toái. Dẫu sao, ai lại sẽ tin tưởng Âu Dương Tịch như vậy thiên tài, cùng Diệp Thần phế vật như vậy có giao tình? Chớ nói chi là Diệp Thần đánh bại Âu Dương Tịch. Trong đó, cao hứng nhất, đắc ý chính là Lâm Tư Kỳ. Nguyên bản, bởi vì Lý Khôn bị bại trong chớp mắt, có chút hối hận tự mình nói phải đáp ứng hắn theo đuổi mà đè nén tâm tình, cũng bởi vì Âu Dương Tịch để mắt tới Diệp Thần mà dễ dàng hơn. Phế vật, đáng đời ngươi xui xẻo, bị Âu Dương Tịch theo dõi, không người nào có thể bảo được ngươi. Lý Khôn mặc dù không bằng Âu Dương Tịch, nhưng cũng là Thái Huyên kiếm phái tuyệt thế thiên tài, cho dù là Âu Dương Tịch cũng không cách nào tùy ý năn bóp, và phế vật này một so, trên lệch có thể tưởng tượng được. Mà Nhạc Nhu chính là khẩn trương, lo lắng, nếu như Âu Dương Tịch thật muốn nhằm vào Diệp Thần, nàng yêu cầu nhất định tra ra tay, đem Diệp Thần cứu. Nhưng, một khắc sau, nguyên bản kiêu ngạo, tự tin Âu Dương Tịch, nhưng là mặt hiện cười khổ, thân hình trước mắt, liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, hướng về phía Diệp Thần chắp tay nói: "Diệp huynh, không nghĩ tới, ngươi lại là Thái Huyên kiếm phái đệ tử. Sớm biết ngươi ở Thái Huyên kiếm phái mà nói, ta cũng sẽ không tới Bái Sơn, bất quá, tại sao không phải ngươi lên đại khiêu chiến? Nếu là như vậy mà nói, ta đã sớm nhận thua." Yên tĩnh, cực kỳ quỷ dị yên tĩnh. Mọi người nghe vậy, cũng là không dám tin tưởng hướng Diệp Thần nhìn, bọn họ không phải mới vừa xuất hiện huyễn tinh chứ? Âu Dương Tịch lại thật biết Diệp Thần. Hơn nữa, còn nói gì, nếu như Diệp Thần lên đài nói, hắn liền trực tiếp nhận thua. Đối với cái phê vật này nhận thua, cái này là ở đùa gì thế ạ? Diệp Thần đứng dậy, nhàn nhạt nói, "Âu Dương công tử, ta không phải Thái Huyên kiếm phái người." Âu Dương Tịch nghe vậy, trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, nếu là Diệp Thần thật đến từ Thái Huyên kiếm phái, vậy sợ rằng đời này Huyết Nguyên Tông là không có cơ hội phản siêu Thái Huyên kiếm phái. Hắn đối với Diệp Thần cười nói, thì ra là như vậy, vậy Diệp huynh cảm thấy mới vừa rồi tỉ thí như thế nào? Diệp Thần nói, chênh lệch quá lớn, hơn nữa trong tương lai chênh lệch sẽ lớn hơn. Diệp Thần nói thật, không có cần thiết giấu giếm, chiếu cố Lý Khôn mặt mũi, hắn không có hứng thú chiếu cố một cái uy hiếp qua người hắn mặt mũi. Âu Dương Tịch nghe vậy vui mừng. Diệp Thần nói, hắn 200% tin tưởng, xem ra cái này Lý Khôn muốn vượt qua mình đã không có từng tia khả năng. Có thể Thái Huyên kiếm phái mọi người nghe vậy, sắc mặt nhưng hoàn toàn âm trầm xuống. Diệp Thần nói trên lệch lớn, rất rõ ràng là chỉ Lý Khôn căn bản kém hơn Âu Dương Tịch. Thằng nhóc này bị Nhạc Nhu lượm trở về, không hiểu được cảm ơn, còn hướng người khác nói chuyện. Bọn họ hiện tại đều có một loại bị mình nuôi chó phản cắn một cái cảm giác. Nhưng mà bọn họ nhưng đem mình mới vừa rồi hướng về phía Diệp Thần chán ghét, quên được không còn một ngống. Âu Dương Tịch tâm tình thật tốt, mỉm cười nói, nếu tỉ thí vậy so xong rồi, Diệp huynh, nếu không đi ta Huyết Nguyên Tông ngồi một chút. Nếu là có thể lôi kéo Diệp Thần gia nhập Huyết Nguyên Tông, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Diệp Thần nhưng là lắc đầu nói, ngày khác đi. Hắn không có ở đây, khôi phục thương thế sau đó còn có rất nhiều chuyện phải làm. Âu Dương Tịch không có miễn cưỡng, có chút tiếc nuối nói, Diệp huynh, trong tương lai có chuyện gì, chớ cùng huynh đệ khách khí. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm lên, gần như cuồng loạn gầm lên, ở trên sân đấu võ vang lên. Các ngươi hai cái, ở chúng ta Thái Nguyên kiếm phái, diễn cái gì chứ? Là muốn đùa cợt chúng ta? Là muốn nói chúng ta Thái Nguyên kiếm phái thiên tài đệ tử, không bằng một tên phế vật? Là một tên phế vật, liền có thể tùy ý phán xét tương lai? Một người cô gái xinh đẹp, đứng lên, mắt đẹp bên trong, là nồng nặc oán độc, căm ghét, vẻ giận dữ. Nàng vốn là, liền bởi vì Lý Khôn bị bại trong trước mắt, mà không thoải mái, hiện tại, nghe được Diệp Thần cùng Âu Dương Tịch đối thoại, chỉ cảm thấy hết sức chói tai. Đặc biệt, là đối với Diệp Thần. Nàng chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, trực tiếp quát lên, Diệp Thần, Nhu Nhi và ta, liều chết cầm ngươi cứu, mang về tông môn, thậm chí cho ngươi gia nhập Thái Nguyên kiếm phái cơ hội, ngươi hiện tại, nhưng liên hiệp cái này Âu Dương Tịch, ở chỗ này giễu cợt, làm nhục ta Thái Nguyên kiếm phái. Ta liền kỳ quái, ngươi làm sao sẽ cự tuyệt Nhu Nhi mời, còn đột nhiên nói gì, có người đang dòng nó. Ta cùng Nhu Nhi đều không cảm ứng được cái gì, ngươi cảm ứng được. Cái này có thể là có người chủ động liên lạc ngươi chứ? Sợ rằng chính là khi đó, Âu Dương Tịch tìm được ngươi, chuẩn bị cùng ngươi diễn cái này một tràng kịch hay chứ? Ngươi cảm giác được mình leo lên Âu Dương Tịch cây to này, liền xem thường ta Thái Nguyên kiếm phái. Không nhìn ra, ngươi thật đúng là tốt có tâm kế à, vậy thật là một đồ lòng lang dạ sói à. Những lời này tựa như một cây đạo đường dây nóng vậy, ngay tức thì đốt toàn bộ thùng thuốc súng. Thái Nguyên kiếm phái đệ tử đều là vô cùng giận dữ, căm ghét nói, thực lực không đủ, thủ đoạn ngược lại là nhiều vô số kể à. Nuôi chó muôn ngàn lần không thể nuôi cái này loại cắn chủ nhân chó. Đồ ăn cây táo, rào cây sung, thật là một diễn viên giỏi à, đều nói gái điếm vô tình, đào kép vô nghĩa, ngày hôm nay ta coi như là thấy được, ngươi chính là báo đáp như vậy nhạc sư muội. Có thể vào thời khắc này lại là một cô gái đứng dậy quát to, các ngươi đủ rồi. Cô gái này chính là Nhạc Nhu. Mọi người ngẩn ngơ, Nhạc Nhu đến lúc này còn phải giúp thằng nhóc này. Nhạc Nhu tức giận, nàng cho tới bây giờ không tức giận, có thể lần này thật nổi giận. Sư tỷ, ngươi thật là quá đáng. Nhạc Nhu một đôi trong suốt mắt to nhìn về phía Lâm Tư Kỳ, trước ngươi vẫn đối với Diệp Thần trân trọng, Diệp Thần cũng không có nói gì, hiện tại làm sao có thể trực tiếp bêu xấu Diệp Thần đâu. Nàng không hiểu tại sao mọi người đều phải cầm người khác nghĩ như vậy xấu xa, nhưng là nàng biết, nếu như là nàng bị mọi người như thế bêu xấu nói, khẳng định sẽ rất bị khuất. Không có bằng chứng, dựa vào cái gì như thế nói Diệp Thần bêu xấu? Lâm Tư Kỳ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần nói, vậy chúng ta hỏi một chút vị này Diệp công tử, lúc ấy hắn có phải hay không đi gặp Âu Dương Tịch? Nhạc Nhu nghe vậy cũng là mắt đẹp chớp động nhìn về phía Diệp Thần, trong nháy mắt Thái Nguyên kiếm phái một đám đệ tử ánh mắt đều tập trung vào Diệp Thần trên mình. Âu Dương Tịch đều có chút trợn tròn mắt à. Nguyên bản Lâm Tư Kỳ nói đến Diệp Thần bị Nhạc Nhu cứu lúc đó, hắn còn có chút thất vọng, lo lắng Diệp Thần sẽ vì vậy gia nhập Thái Nguyên kiếm phái, hiện tại nhưng là hoàn toàn yên tâm à. Những người này là não tê liệt sao? Con ngươi đều là mù sao? Lại dám đối với Diệp Thần một cái như vậy ngang dọc vạn cổ thần ma cấp thiên tài nói ra như thế một phen chó má không thông lời rêu cận, không thấy được mình cũng đối với Diệp Thần khách khí sao? Đây không phải là tìm chỗ chết, cái gì là tìm chỗ chết? Cường giả không thể làm đủ. Chương 2881, không có tư cách. Ở hắn xem ra, cũng chính là Diệp Thần tính khí tốt, đổi thành mình, giao dịch đất chỗ mà nói, sợ rằng giết toàn bộ Thái Nguyên kiếm phái cũng có thể chứ. Bất quá, vậy may mà những thứ này náo tê liệt, hắn lần này hoàn toàn an tâm, Diệp Thần là tuyệt không thể nào gia nhập Thái Nguyên kiếm phái. Mà giờ khắc này, hắn đang chuẩn bị mở miệng giải thích, có thể Diệp Thần nhưng là đưa tay một cái, đem Âu Dương Tịch ngăn lại. Hắn nhàn nhạt nhìn Lâm Tư Kỳ, nói, ừ. Thanh giả tự thanh, tin tưởng người hắn, tự nhiên sẽ tin tưởng, cần gì phải nhiều lời. Mà không tin người hắn, giải thích thế nào đi nữa, thì có ích lợi gì? Mọi người đều là mặt lộ vẻ giữ tận trợn mắt nhìn Diệp Thần, phế vật này lại thừa nhận. Lâm Tư Kỳ vui vẻ cười to đứng lên nói, Nhạc Đu, hiện tại, ngươi còn cảm thấy chúng ta là đang vu khống hắn sao? Diệp Thần nhìn về phía Nhạc Đu, Nhạc Đu lúc này cũng là mặt đẹp một trắng, mắt đẹp một hồi phập phồng không chừng, có thể chỉ chốc lát sau, nàng nhưng vẫn kiên định nói, ta nguyện ý tin tưởng Diệp Thần. Và Âu Dương Tịch gặp mặt cũng không thể thuyết minh hắn cùng Âu Dương Tịch thông đồng à? Lâm Tư Kỳ trong mắt thoáng qua một đạo vẻ phẫn hận, cái này Nhạc Đu ngu xuẩn cũng phải có cái hạn độ chứ, vì cái này Diệp Thần đôi ba lần và mình đối nghịch, nàng không cách nào đối với Nhạc Nhu phát tiết, đành phải tệ hại hơn hướng Diệp Thần nổi giận mắng, xem tiểu nhân này cầm Nhu Nhi lừa gạt thành hình dáng ra sao, nói hắn là phế vật đều là nâng đỡ hắn, người này liền phế vật cũng không bằng. Giờ khắc này Diệp Thần thần sắc rốt cuộc gâm trầm xuống, trong nháy mắt một cổ trình độ cao nhất dùng mình vét sạch toàn bộ sân đấu võ. Nguyên bản còn muốn tiếp tục lại nhải không ngừng Lâm Tư Kỳ, ngay tức thì ngậm miệng lại, cả người máu đều cảm giác muốn lạnh quáng. Hắn sở dĩ lần nữa coi thường Lâm Tư Kỳ, một là lười phải cùng cái này loại con kiến hôi so đo, hai cũng là trọng yếu nhất là bởi vì là Nhạc Nhu. Nhạc Nhu đối với hắn có ân, mà Lâm Tư Kỳ mặc dù làm người vô cùng là không chịu nổi, nhưng dẫu sao là Nhạc Nhu sư tỷ, có thể chuyện bất quá ba, người bất kỳ tha thứ đều có hạn độ. Lại hết lần này lần khác rêu cả mình, hắn không giết Lâm Tư Kỳ đã là hết tình hết nghĩa. Có thể Lâm Tư Kỳ nhưng cũng không dám tin tưởng mình sẽ bị một cái chạm ách cảnh trấn nhiếp, vẫn cậy mạnh nói, ngươi làm gì? Tức giận không phải một mực im hơi lặng tiếng sao? Làm sao, ỷ có Âu Dương Tịch đứng ở phía sau mình thì có tánh khí. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Lâm Tư Kỳ, trầm giọng nói, ngươi sở dĩ còn chưa chết, hẳn phải thật tốt cảm ơn Nhạc Du, cứu người ta là Nhạc Du, không phải ngươi, ta và ngươi không quen không biết, không tới phiên ngươi, tới đối với ta chỉ chó chó, là người, mình mặt, có thể không muốn, nhưng, người khác cho mặt ngươi, ngươi tổng phải hơn chứ. Cho mặt, không biết xấu hổ, ngươi biết, vậy tên gì sao?
Vậy, Tiêu Tiện.
Ngươi, hẳn là Tiện Tu, không phải Kiếm Tu chứ. Lâm Tư Kỳ, sợ ngây người, Nhạc Du, sợ ngây người, mọi người ở đây, đều sợ ngây người. Lâm Tư Kỳ, là Thái Huyên kiếm phái đệ tử chân truyền à, hiện tại, Diệp Thần là ngay trước Thái Huyên kiếm phái mặt của mọi người, nhục mạ đệ tử chân truyền. Trọng yếu hơn chính là, Lâm Tư Kỳ là Lý Khôn thích cô gái. Quả nhiên, một đạo âm hàn, lạnh lùng thanh âm từ trong sân đấu võ vang lên. Hiện tại, quỳ xuống cho Tư Kỳ nói xin lỗi, ta có thể tha ngươi một cái mạng. Nói chuyện là Lý Khôn. Lý Khôn lúc này, thương thế đã bình phục lại, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, giống như một con rắn độc. Từ Diệp Thần nói hắn cùng Âu Dương Tịch trên lệch quá lớn thời điểm, hắn trong lòng liền sinh ra sát ý. Hắn coi như thật cùng Âu Dương Tịch trên lệch lớn, cũng không phải một tên phế vật có thể nói ra được. Nói, liền phải trả giá thật lớn. Hắn sở dĩ nếu kêu lên Diệp Thần quỳ xuống, là bởi vì là hắn tin tưởng Âu Dương Tịch sẽ không thật làm cho này sao cái phế vật xuất thủ. Âu Dương Tịch tối đa chỉ là lợi dụng phế vật này tới rêu cợt bông chốc Thái Huyên kiếm phái mà thôi. Buồn cười phải, phế vật này thật đúng là lấy vì mình ôm lên bắt đuổi, bắt đầu lớn lối, cho nên hắn làm như vậy không có chỗ xấu. Ngược lại, nghiền ép phế vật này có thể ở một đám đệ tử trước mặt lần nữa tạo hình tượng, hơn nữa giúp Lâm Tư Kỳ nói chuyện, hiển nhiên có thể có được Lâm Tư Kỳ hảo cảm, một lần hành động hơn được. Lý Khôn khỏe miệng nâng lên một chút cười nhạt, còn có lý do không đem cái này con kiến hôi dâm ở dưới chân. Âu Dương Tịch nhìn Diệp Thần một cái nói, Diệp huynh, làm thế nào? Mọi người nghe vậy, trong mắt lóe lên linh ý, thằng nhóc này, xong rồi. Âu Dương Tịch không có bảo vệ Diệp Thần, mà là hỏi làm thế nào. Ý kiến rất rõ ràng, không dự định ra tay. Lâm Tư Kỳ trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, phế vật phán đoán không ra chứ. Diệp Thần mình, nhưng là nhàn nhạt nói, ta tự mình giải quyết. Mọi người cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thằng nhóc này bắt đầu cứng rắn chống giữ. Mình phán đoán sai lầm, Âu Dương Tịch không ra tay, trong lòng cũng hoảng nhanh hơn muốn đi tiểu đi ra rồi hả? Ngoài mặt còn tới một câu, ta tự mình giải quyết. Diễn viên, thật sự là diễn viên à? Bọn họ tựa như đang thưởng thức một tràng tức cười biểu diễn. Giải quyết? Ngươi giải quyết một dám? Lý Khôn, là ngươi có thể giải quyết sao? Âu Dương Tịch gật đầu một cái, hắn quả thật không dự định ra tay. Tại sao? Bởi vì không có cái đó tư cách. Là Diệp Thần ra tay, hắn không có cái đó tư cách. Giống như ở trước mặt quan công đùa bỡn đại đao như nhau. Bất quá, nếu như Diệp Thần lười phải đối phó Lý Khôn như vậy con kiến hôi, hắn ngược lại là không ngại thay Diệp Thần giải quyết cái này phiền toái nhỏ, cho nên mới hỏi làm thế nào. Mà Nhạc Du lúc này tim đều đã níu xích chặt, lần đầu tiên trong đời như thế khẩn trương, Diệp Thần là nàng cứu, nàng tự nhiên sẽ không hy vọng Diệp Thần bị thương nữa. Nhưng mà sự việc phát triển đến bước này, liền nàng cũng không cách nào ngăn cản. Nàng khẩn trương đồng thời nội tâm lại có vẻ mong đợi Diệp Thần biểu hiện. Nhạc Du mặc dù đơn thuần, có thể nàng một chút đều không ngu xuẩn, mấy ngày trước vậy chiến đấu chập chờn đổ ở trong cốc Diệp Thần, Âu Dương Tịch đối với Diệp Thần thái độ, Diệp Thần từ đầu đến cuối cũng một bộ mây thưa gió nhẹ thần sắc, hết thảy tựa hồ cũng móc nối với nhau. Kết quả này mặc dù nhìn như không tưởng tượng nổi, nhưng là duy nhất có thể giải thích đây hết thảy tồn tại, đó chính là Diệp Thần thực lực rất nghịch thiên đến không cách nào tưởng tượng. Diệp Thần nhìn về phía Lý Khôn, nhàn nhạt nói, ta nguyên vốn cho là ngươi là bùn nát đỡ không nổi tưởng bùn nát, hiện tại ta phát hiện ta sai, ngươi liền bùn nát đều không phải, là ngươi chỉ là một đống để cho ta chán ghét tồn tại. Im hơi lặng tiếng, cả thế giới đều tựa như yên tĩnh lại, ngay cả tiếng hô hấp đều biến mất. Mọi người đều phải điên rồi hả? Mang Lý Khôn là một đống bay, liền Âu Dương Tịch cũng không dám nói như vậy. Một khắc sau, Lý Khôn trực tiếp giận dữ, giận được giống như là một đầu nổi điên dã thú, trong tay màu băng lam trên trường kiếm lập tức kiếm ý kích động, hướng Diệp Thần xem hồng đào sóng biển vậy hung hăng chém tới. Chân võ ý cùng Thái Huyên kiếm ý quấn quanh lan truyền, lũ lụt đi đôi với vực sâu tới, phải đem Diệp Thần hết thảy cũng chiếm đoạt hầu như không còn. Chương 2882, đảm nhiệm lực lượng. Một kiếm này trình độ cao nhất của bạo, so với cùng Âu Dương Tịch lúc giao thủ chém ra một kiếm kia còn muốn hung mãnh khủng bố rất nhiều, đúng mảnh không gian đều ở đây một kiếm này kiếm vi dưới rung động không yên dậy rồi. Dẫu sao và Âu Dương Tịch chỉ là so tài mà thôi, nhưng đối với Diệp Thần nhưng là sát ý liền à. Một kiếm này ngay trước mắt liền đi tới Diệp Thần trước mặt, Lý Khôn mặc dù giận dữ nhưng hắn còn không quên liếc Âu Dương Tịch một mắt. Quả nhiên Âu Dương Tịch một hơi một tí, Lý Khôn trên mặt cười nhạt dữ tợn càng phát ra rõ ràng, hắn phán đoán không có sai, phế vật này đã là một người chết. Liên bao giờ khắc này Diệp Thần vậy động, bất quá trong tay hắn chống chân như vậy không có sử dụng bất kỳ vũ khí, mà là cũng dậy kiếm chỉ hướng Lý Khôn chém tới. Lý Khôn còn không có để cho hắn ra sát kiếm tư cách, đầu ngón tay lau một cái khí tức hủy diệt tách thả ra, dung nhập vào vậy đi đôi với Diệp Thần kiếm chỉ chém xuống, kích động ra ánh đao bên trong. Một khắc sau, Lý Khôn trên thân kiếm vực sâu, vậy cuồng bạo sóng gió kinh hoàng, trong phút chốc, tiêu tán. Cơ hồ là không giải thích được tiêu tán, đừng nói là mọi người ở đây, liền Lý Khôn mình, cũng không có làm rõ ràng, mới vừa rồi một chớp mắt kia, chuyện gì xảy ra. Tới rồi. Diệp Thần khẽ quát một tiếng. Lý Khôn con ngươi co rút lại, vậy đem mình một kiếm, hóa thành hư vô lực lượng kinh khủng, xuất hiện lần nữa. Không cùng Lý Khôn kịp phản ứng, ngay lập tức bây giờ, hắn thân thể, chính là trực tiếp đảo phi nhi xuất, hung hãn, đụng vào phòng vệ màn sáng bên trên, toàn bộ sân đấu võ, đều là một hồi lay động. Máu tươi, bạo tán ra, Lý Khôn giống như một bãi bùn nát vậy, chậm rãi từ màn sáng bên trên, trượt rơi xuống. Thẳng đến lúc này, Lý Khôn, mới phát ra một tiếng hét thảm. Vô cùng kêu thê lương thảm thiết. Khí tức hủy diệt, xâm nhập trong cơ thể hắn, đang điên cuồng phá hư hắn thân thể. Kinh mạch, máu thịt, đan điền, đều bị vậy tia khí tức hủy diệt, khuấy được tan cảnh. Mà cái này một tiếng hét thảm, nhưng là đem khiếp sợ đến suy nghĩ gần như hỏng mất Thái Huyền kiếm phái mọi người, lần nữa kéo về thực tế. Thấy Lý Khôn vậy cả người là máu khủng bố hình dáng, bọn họ đều là không tự chủ được dùng mình một cái, phát ra từ linh hồn run rẩy. Diệp Thần, lại khủng bố làm đến nước này. Cái này còn là người sao? Chỉ dựa vào hai ngón tay, trực tiếp đem Lý Khôn vậy dốc hết tất cả một kiếm, nghiền nát thành tạt bã. Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt, hắn sở dĩ không có giết Lý Khôn, là bởi vì là khí tức hủy diệt vào cơ thể, thì không cách nào khôi phục, không phải người sở hữu, đều giống như mình nghịch thiên như vậy. Lý Khôn mặc dù không có chết, và chết cũng không có bất kỳ khác biệt, từ đây một đời tươi đẹp thiên tài, trở thành ngay cả động, cũng không nhúc nhích nổi phế vật, để cho hắn còn sống, ngược lại so trực tiếp giết hắn, thống khổ hơn. Đây là, một người to lớn nam tử, đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Diệp Thần. Hắn, là Thái Huyên kiếm phái trưởng lao rất nhiều chiêu, nhìn như, mặc dù vẫn là người trung niên, có thể đã vào thuế, nhiều năm trước từng là thiên thần cảnh trung kỳ, chỉ tiếc một trận đại chiến bị thương, rơi vào nửa bước thiên thần cảnh. Không cách nào khôi phục, chỉ có thể thành lập kiếm phái đem cảm nộ của mình giao cho đệ tử. Cố nhiên như vậy, cũng không phải người bình thường có thể dung chuyển. Rất nhiều chiêu, đồng thời cũng là Lý Khôn sư phụ. Lý Khôn thấy rất nhiều chiêu đứng lên, vô cùng thê lương gào thét nói, sư phụ, là ta trả thù. Có thể rất nhiều chiêu, lúc này lại là liền xem, cũng không có xem để ý Khôn như nhau, nhưng là vô cùng nghiêm nghị đối với Diệp Thần mở miệng nói, người tuổi trẻ, Lý Khôn là ta đệ tử, cũng là ta Thái Huyền kiếm phái hy vọng, ngươi chưa thấy được, ngươi cầm hắn đánh cho thành như vậy, quá phận. Diệp Thần nhàn nhạt nói, quá đáng thì thế nào? Phách lối. Rất nhiều chiêu, và Lý Khôn có thể không giống nhau à? Là thật nửa bước thiên thần cảnh uy tín lâu năm cường giả, có thể đối mặt rất nhiều chiêu, Diệp Thần vẫn không nhường chút nào. Rất nhiều chiêu lạnh lùng nói, quá đáng, tự nhiên phải trả giá thật lớn, ngươi hiện tại có hai loại trả giá thật lớn phương thức, một, trở thành ta Thái Huyên kiếm phái đệ tử, cũng là ta rất nhiều chiêu đệ tử, hai, ta đem ngươi đánh cho thành và Lý Khôn vậy trọng thương, ngươi tự đi lựa chọn đi. Mọi người không nói ra lời. Rất nhiều chiêu một bộ nghiêm khắc giọng, có thể rõ ràng là muốn lôi kéo Diệp Thần liền à. Hơn nữa, liền trực tiếp là đệ tử chân truyền, trực tiếp thay thế Lý Khôn à. Mà nguyên bản, Thái Huyên kiếm phái tiêu ngạo Lý Khôn, hiện tại nhưng giống như là một bãi rác dưới vậy, cũng không có người nguyện ý hơn xem hắn một mắt. Cái này, chính là thực tế, chính là như thế tàn khốc. Phế thiên tài, không có bất kỳ giá trị gì. Lý Khôn ngây ngẩn, hoảng mất, tuyệt vọng, thậm chí, liền đau đớn trên thân thể, cũng bỏ mặc, trong mắt hoàn toàn ảm đạm xuống, tâm cảnh, sụp đổ. Mà Lâm Tư Kỳ, cũng là mặt đẹp trắng bệnh, cả người máu chảy ngược, không ngừng run rẩy, nàng không nghĩ tới, Diệp Thần lại có như vậy nghịch thiên thực lực. Mình, mới vừa rồi còn giễu cợt Diệp Thần. Và Âu Dương Tịch thông đồng, còn rêu cận Diệp Thần, im hơi lặng tiếng. Đơn giản là một cười nhạo ạ. Lấy Diệp Thần thực lực, cần cùng Âu Dương Tịch thông đồng, đùa bỡn những thủ đoạn nhỏ này sao? Lấy Diệp Thần thực lực, cần đối với nàng im hơi lặng tiếng. Diệp Thần, là thật tha thứ, người phải cùng nàng so đo ạ. Nàng nhưng cầm Diệp Thần tha thứ, coi là hèn yếu. Cái này, hoàn toàn là tự tìm cái chết ạ. Nàng kinh hoàng được, đều phải không cầm được, nếu như Diệp Thần, thật gia nhập Thái Huyên kiếm phái, nàng Lâm Tư Kỳ từ bây giờ về sau, sợ rằng sẽ bị hành hạ được sống không bằng chết chứ. Kết quả tốt nhất có thể chính là bị trục xuất tông môn. Có thể một khắc sau, Diệp Thần nhưng nhàn nhạt nói, ta cũng có một loại phương thức, ngươi muốn không muốn nghe một chút. Rất nhiều chiêu gật gật đầu nói, ngươi nói. Diệp Thần loại tầng thứ này thiên tài, có tư cách và Thái Huyên kiếm phái nói điều kiện. Diệp Thần đưa ra một ngón tay nói, một chiêu. Một chiêu. Rất nhiều chiêu có chút nghi ngờ, Diệp Thần là ý gì? Diệp Thần nói, chỉ cần ngươi có thể ở ta trong tay chống đỡ một chiêu, ta liền gia nhập Thái Huyên kiếm phái. Ngược lại, ngươi Thái Huyên kiếm phái cấp cho ta một tiểu đồ, trừ bảo vật trấn phái ngoài ra bất kỳ đồ. Trận tròn mắt, mọi người cảm giác đều phải bị Diệp Thần kích thích được nổi điên. Người này thật là không có cực hạn à, làm chuyện gì cũng sẽ ngoài dự liệu, không thể đoán. Mà rất nhiều chiêu hơi ngẩn ngơ, một khắc sau, trên mặt nhưng là hiện lên một đạo vẻ giận dữ nói, ngươi xác định? Tiểu tử, ngươi cũng quá xem nhẹ bổn tôn liền chứ. Đồng thời, rất nhiều chiêu trong mắt nhưng là vui mừng, hắn sống hơn 10.000 năm, nào có như vậy dễ dàng tức giận. Một chiêu có thể nhận lấy Diệp Thần như vậy đệ tử, đó là hắn được lợi lớn. Cao hứng còn không kịp đâu. Bị chút hổ thẹn, coi là cái gì? Bất quá, hắn nhưng không có chút nào buông lỏng, một chiêu này, hắn dự định xuất toàn lực, có ở đây không giết chết Diệp Thần dưới tình huống toàn lực. Nếu không, hắn không có nắm chắc thắng Diệp Thần. Còn như trọng thương, không việc gì, nặng hơn tổn thương, Thái Huyên kiếm phái táng ra bại sản, cũng sẽ để cho Diệp Thần khôi phục. Mà Lý Khôn đâu? Rất nhiều chiêu, Nhạc Thanh Sơn mặc dù không biết Diệp Thần là làm sao làm được, nhưng nhìn ra được, Lý Khôn muốn khôi phục rất khó, cho dù táng ra bại sản cũng chưa chắc có thể làm được. Hơn nữa, Lý Khôn mặc dù yêu nghiệt, nhưng còn không có yêu nghiệt đến để cho Thái Huyền kiếm phái táng ra bại sản bước. Diệp Thần lại có cái này tư cách, đây chính là chênh lệch. Diệp Thần nghe vậy, cười nhạt một cái nói, trước lúc này, để cho ta nghỉ ngơi 10 phút. Được. Rất nhiều chiêu tự nhiên đáp ứng. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới một gian yên lặng mật thất. Mật thất linh khí vần quanh. Hắn lấy ra màu đen đá, thần niệm đặt vào trong đó, ngay tức thì đi tới luân hồi mộ địa. Rất nhiều chiêu mặc dù tu vi bất quá là nửa bước thiên thần cảnh, nhưng võ đạo ý vận cực kỳ đáng sợ, dẫu sao đã từng tu vi cũng không thấp, Diệp Thần rất rõ ràng, một chiêu muốn đánh bại đối phương căn bản không có thể. Còn như hắn tại sao sẽ nói ra cái này điều kiện, hoàn toàn là bởi vì luân hồi mộ địa thanh âm à? Thanh âm đến từ Lăng Thiên Tiễn Thần. Đoạn thời gian này chỗ tốt lớn nhất chính là Lăng Thiên Tiễn Thần đối với mình độ đồng ý thêm mấy phần, chí ít nguyện ý vì mình ra tay. Thời khắc này Diệp Thần nhìn trước mặt Lăng Thiên Tiễn Thần hiếu kỳ nói, tiền bối, ngài vì sao phải ta nói lên như vậy cuồng đáp dạ? Lăng Thiên Tiễn Thần trong mắt híp lại, lộ ra một đạo nụ cười, nếu như không như vậy, làm sao có thể được cái này tông môn thứ tốt đâu? Diệp Thần mở ra, thứ tốt gì? Lăng Thiên Tiễn Thần ánh mắt rơi vào ban đầu từ Vạn Thần Đỉnh lấy được thần bí nhâm tiền bối đưa nửa trôi dáng Trần Hàng Long kiếm. Đột nhiên, hắn mở miệng nói, có chút ý tứ chính là, vậy dáng Trần Hàng Long kiếm ngoài ra một phần chia lại ở Thái Nguyên kiếm phái. Nếu như đem ngưng tụ, lần nữa lấy ra, nói không chừng ngươi có thể lấy được vị kia chủ nhân một đạo lực lượng vậy không nhất định. Giờ khắc này, Diệp Thần kích động. Dáng Trần Hàng Long kiếm chủ nhân nhưng mà nhâm tiền bối à? Đây chính là vô cùng thần bí, cũng là hắn gặp qua mạnh nhất tồn tại. Một cái lực lượng liền có thể phá hủy toàn bộ thần quốc tồn tại. Nếu như lấy được đối phương một chút lực lượng, cũng đủ để bảo vệ tánh mạng à? Hắn làm sao có thể không kích động? Chương 2883, tìm địa chủ. Mấu chốt, nhâm tiền bối dáng Trần Hàng Long kiếm một phần chia vì sao sẽ xuất hiện ở Thái Huyền kiếm phái? Lăng Thiên Tiễn Thần tựa hồ đoán được Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói, Thái Huyền kiếm phái lấy kiếm vi tôn, mà khi đó Vạn Thần chi điện đánh một trận, phỏng đoán có Thái Huyền kiếm phái tham dự, lúc này mới bất ngờ nơi được. Hơn nữa từ đủ loại dấu hiệu tới xem, Thái Huyền kiếm phái võ đạo ý có thể có một phần chia đến từ vậy nửa đoạn dáng Trần Hàng Long kiếm. Lúc này mới sư Thái Huyền kiếm phái trở thành không kém gì đệ nhất thần quốc một nhóm thế lực tồn tại. Diệp Thần bừng tỉnh. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, Nhạc Nhu đối với mình hảo cảm vô hình, biết hay không liền bởi vì luân hồi mộ địa bên trong nằm cái này nửa trôi dáng Trần Hàng Long kiếm. Nhạc Nhu tư chất không tệ, huyết mạch cũng có chút đặc biệt, như vậy cảm giác nhạy cảm ngược lại cũng không phải không thể nào. Nhưng là vấn đề tới, dưới mắt mặc dù biết Thái Huyền kiếm phái có vậy nửa trôi dáng Trần Hàng Long kiếm, nhưng mình không nhất định là Thái Huyền kiếm phái trưởng lão đối thủ ạ. Đối phương thực lực cùng với cảm ngộ, căn bản không phải mình có thể sánh bằng. Mặc dù đối phương tu vi ở nửa bước thiên thần cảnh, nhưng thực lực tuyệt đối ở trên trời thần cảnh sơ kỳ. Cái này loại đối thủ, là Diệp Thần chưa bao giờ gặp đã gặp. Diệp Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Lăng Thiên Tiễn Thần trên mình, tiền bối, ngài là hay không nguyện ý ra tay? Diệp Thần biết, luân hồi mộ địa rất nhiều đại năng bên trong, Lăng Thiên Tiễn Thần là hiện tại duy nhất có thể ỷ vào. Nhưng mà, Lăng Thiên Tiễn Thần nhưng là lắc đầu một cái, ta không ra tay. Cái gì? Diệp Thần bối rối. Lăng Thiên Tiễn Thần không ra tay, mình phải thế nào một chiêu dây vị kia Thái Huyền kiếm phái trưởng lão ạ? Con trâu này vậy thổi quá lớn. Mấu chốt dưới mắt Lăng Phong thần mạch năng lượng cũng không có hấp thu xong ạ. Lăng Thiên Tiễn Thần khẽ mỉm cười, đưa tay ra, khá là tiêu sái chỉ một phương hướng, nhàn nhạt nói, ngươi liền không hiếu kỳ vị kia luân hồi mộ địa tân đại năng? Tân đại năng? Diệp Thần trong mắt co rúm một cái, lúc này mới cảm giác có cái gì không đúng. Luân hồi mộ địa bên trong, có một khối mộ bia đang lóe lên ánh sáng. Cái này là có thể dẫn động tiêu chuẩn. Diệp Thần hô hấp dồn dập, từng bước một hướng mộ bia đi tới. Còn chưa đến gần, chính là cảm nhận được một cổ rung động thiên địa long ngâm vang lên. Thẳng sông lên mà nghĩ, vị này là? Diệp Thần con ngươi rơi vào trên mộ bia nóng kim chữ viết bên trên. Bất Diệt Long Đế bốn chữ to, tựa như tự thuật một vị thượng cổ cường giả uy nghiêm. Dám gọi Long Đế có mấy người? Dám nói Bất Diệt lại có mấy người? Diệp Thần đưa tay ra, năm ngón tay chạm được mộ bia bên trên. Đột nhiên, một đạo cực mạnh đợt khí cuốn tới. Diệp Thần như vậy tu vi, lại bị rất miễn cưỡng đẩy lui mấy chục bước. Mà luân hồi mộ địa, bụi mù quần quần phun trào, che đậy Diệp Thần tầm mắt. Mấy giây sau đó, bụi mù dần dần tan đi. Một cái to lớn người đàn ông bóng người hiện lộ. Người đàn ông cả người đen nhánh phát, trong mắt hiện lên lạnh như băng tiêu máu, ở trần, quanh thân lại trải rộng cực kỳ huyết tính và uy nghiêm long văn thân. Long văn chính là người đàn ông khôi giáp, mà vậy tràn ngập toàn thân long văn bên trên lại tản ra nhàn nhạt tử mang. Chỉ riêng khí chất này, Diệp Thần liền cảm thấy đế vương đích thân tới, thậm chí vượt qua xa vị kia yêu tộc thanh đế. Như yêu tộc thanh đế mang cho Diệp Thần uy áp là 10, kia Bất Diệt Long Đế mang cho Diệp Thần cảm giác chính là 100.000. Bất Diệt Long Đế ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh, rồi sau đó ngưng mắt nhìn Diệp Thần, ước chừng 5 giây. Cuối cùng mở miệng nói, xem ra là ta bản thể xảy ra vấn đề, nếu không cái này thần niệm sẽ không nhanh như vậy ở chỗ này xuất hiện. Để lại cho ta bản thể thời gian không nhiều lắm. Thằng nhóc, ngươi có bằng lòng hay không là ta đi một chuyến Thiên Đạo Cung? Diệp Thần mở ra, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải đại năng tỉnh lại liền đối với hắn đề ra điều kiện. Bất quá, Diệp Thần vậy không nói nhảm, Thiên Đạo Cung là hắn kẻ địch, hắn vốn là nên đi, cái này vị tiền bối, như ta thực lực đủ, ta tất nhiên đạp bể Thiên Đạo Cung. Chuyện này, ta nguyện ý giúp.
Bất Diệt Long Đế khá là tán thưởng nhìn một cái Diệp Thần, sau đó liền nói, ở Trạm Ách Cảnh, liền dám nói đạp bể Thiên Đạo Cung, ngươi hoặc giả là người thứ nhất. Bất quá, không gấp, ta bản thể còn có thể chống đỡ một ít ngày, chuyện này phải từ từ bố trí. Dưới mắt, ngươi tựa hồ có chút phiền toái. Đã như vậy, lần đầu tiên gặp mặt, ta liền cho ngươi một đạo lễ ra mắt. Một khắc sau, Bất Diệt Long Đế trong tay lại treo nổi lên một giọt máu. Giọt máu kia vừa xuất hiện ở luân hồi mộ địa, lại cho Diệp Thần mang tới cực hạn uy áp. Thậm chí liền luân hồi huyết mạch và thiên yêu thân thể đều bắt đầu sôi trào. Bất Diệt Long Đế cánh tay chấn động một cái, vậy máu tươi chính là hướng Diệp Thần ấn đường vào tới. Một khắc sau, Diệp Thần hơi thở ngay tức thì leo thăng lên. Hai tay càng tựa như nắm vô tận lực. Đây là? Diệp Thần trong mắt có chút khó tin. Bất Diệt Long Đế hai tay chắp sau lưng, quanh thân long văn đang lưu động, hắn nhàn nhạt nói, này là bản đế long niệm hồn máu, có thể thời gian ngắn tăng lên ngươi thực lực, bên ngoài vị kia đủ để đối phó. Con rồng này niệm hồn máu cực kỳ chân quý, ngươi cũng không muốn thất lạc bản đế mặt. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, vô cùng tự tin, Long Đế yên tâm, có long niệm hồn máu, đối phó vị trưởng lão kia, dư sức có thừa. Cùng lúc đó, đệ nhất thần quốc, một bóng người đột nhiên xông vào. Hắn miệng to thở hổn hển, trên mình còn dính một ít máu. Bất quá là máu của người khác. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, người này chính là Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên nhìn một cái ngọc bội trong tay, lẩm bẩm nói, nơi này chính là đệ nhất thần quốc. Vật này lại có thể đột phá thứ 7 thần quốc và đệ nhất thần quốc trở ngại. Chỉ là, tiếp theo muốn như thế nào tìm được địa chủ? Giờ khắc này, Diệp Lăng Thiên khó khăn. Nếu như ở thứ 7 thần quốc, hắn ngược lại là có thủ đoạn xác định điện chủ vị trí. Nhưng là đệ nhất thần quốc che đậy hơi thở cực kỳ đậm đà. Ngay tại Diệp Lăng Thiên một buồn mạc triển lúc đó, trước mặt hắn hư không đột nhiên chập chờn. Rồi sau đó, một cái ông lao bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này ông già không phải người khác, chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Vĩnh lão? Diệp Lăng Thiên trong mắt vui mừng, hắn nhưng mà biết Diệp Thần cùng nhau đi tới, đều có Vĩnh lão bóng dáng. Thấy Vĩnh lão, tất nhiên có thể biết Diệp Thần tung tích. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhìn một cái Diệp Lăng Thiên, kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng là ảo giác, không nghĩ tới thật là ngươi. Ngươi lại như thế nào tiến vào đệ nhất thần quốc? Mặc dù rất nhiều người đều thành công tiến vào đệ nhất thần quốc, nhưng đệ nhất thần quốc và thứ 7 thần quốc vách ngăn cũng không phải là người bình thường có thể phá. Trừ phi người bảo vệ và một ít thân phận đặc thù nhân sĩ, người bình thường muốn vượt qua tầng này vách ngăn, cơ hồ không thể nào. Dù là thần cực tông địa vị bây giờ cũng không được. Diệp Lăng Thiên đem một khối ngọc bài cầm ra, khá là kích động nói, Vĩnh lão, đây là có người đưa đến thần cực tông cho ta, nói điện chủ ở đệ nhất thần quốc, để cho ta hỏa tốc đi. Còn như, tới đệ nhất thần quốc sau chuyện, người nọ không có giao phó. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhìn lướt qua ngọc bài, như có điều suy nghĩ, xem ra là kỳ bé gái dự định, ngươi tới đệ nhất thần quốc cũng tốt, đệ nhất thần quốc từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, vốn là thuộc về ngươi và Diệp Thần, có lẽ, các ngươi cũng nên đi xem qua đi. Chương 2884, quá trẻ tuổi. Một giây kế tiếp, bên hông hắn bầu rượu đống nhiên sử dụng. Bầu rượu ngay tức thì phóng đại, giống như một chiếc phi thuyền. Diệp Lăng Thiên, lên đây đi, ta không có quá nhiều thời gian, đưa ngươi đến nơi đó và Diệp Thần hội hợp đi. Diệp Lăng Thiên nghe được câu này, con ngươi vui mừng, một bước lên to lớn bầu hồ lô bên trên. Lăng Thiên ở chỗ này cảm ơn Vĩnh lão. Lời còn chưa nói hết, đồ sộ bầu hồ lô chính là như một tiếng sấm tại chỗ biến mất. Phản phất tử không xuất hiện qua. Thái Nguyên kiếm phái, một phiến bên ngoài cửa chính, vô số đệ tử nhìn chằm chằm cánh cửa kia, không chớp mắt. Chỉ vì là tất cả mọi người tại chỗ đều biết, cửa một khi mở ra, liền sẽ có một tràng kinh thế cuộc chiến. Bọn họ cũng tò mò, một cái trạng bách cảnh con kiến hôi, coi như lại người tiên, thì như thế nào có thể ở trong vòng một chiêu khiêu chiến đã từng là nửa bước thiên thần cảnh cường giả? Đây cơ hồ không thể nào ạ. Cho dù chuyện phát sinh mới vừa rồi, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không dám khinh thị Diệp Thần. Có thể Diệp Thần tiếp theo phải đối mặt là Thái Nguyên kiếm phái trưởng lão ạ. Kéo kẹt. Đột nhiên, cửa mở ra. Một người thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh niên thần sắc rực rưng, hai tay chắp sau lưng, quanh thân tản ra khí tức mờ ảo. Người này là Diệp Thần không sai. Chỉ bất quá tất cả mọi người đều cảm giác được, Diệp Thần tựa hồ có chút không giống. Còn như nơi nào không giống nhau, bọn họ căn bản không nói được. Ngắn như vậy thời gian, Diệp Thần có thể thay đổi gì? Diệp Thần đi tới đấu võ trường, trong mắt đóng chặt, giống như một cái thế ngoại cao nhân vậy. Ra tay đi. Nếu là ở dẫn động Bất Diệt Long Đế trước, Diệp Thần có lẽ không dám như vậy. Nhưng làm Bất Diệt Long Đế giọt máu kia hội tụ đến toàn thân, Diệp Thần thì có cái này lòng tin. Hơn nữa cái này nhỏ máu lực lượng có lúc hiệu quả. Diệp Thần phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà Diệp Thần một câu nói, nhưng là để cho tất cả mọi người tại chỗ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hán, lại để cho thân là tiền bối rất nhiều chiêu, xuất thủ trước. Đây cũng quá điên đi. Rất nhiều chiêu con ngươi lóe lên lanh ý cùng với cẩn thận. Hắn thậm chí lẻ lưỡi liếm liếm môi mình, giống như nhìn chằm chằm con mồi vậy. Một khắc sau, rất nhiều chiêu động. Hắn không có nói gì nhiều nói nhảm, Diệp Thần để cho hắn xuất thủ trước, hắn nói gì? Vì nhận lấy Diệp Thần, mặt có cái gì trọng yếu? Cổ tay hắn lộn, một chuôi toàn thân trắng xám trọng kiếm xuất hiện ở trong tay. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Rất nhiều chiêu khẽ quát một tiếng, cả người nửa bước tiên thần cảnh linh lực hoàn toàn bùng nổ, tráng kiện bắp thịt, giống như từng cái nộ lòng ở trên thân hình di động, kinh khủng kia cự lực, làm cho chiêu chúng quanh hư không cũng làm hơi vặn mèo. Một khắc sau, vậy dâng trào linh lực,
cùng tuyệt mạnh cự lực, khuynh tả tại vậy trắng xám trọng kiếm bên trên, hung hăng kiếm chém ra. Trần Võ Ý, đi đôi với Thái Huyên kiếm ý, ở trắng xám trọng kiếm bên trên lượn lờ, hóa thành ngút trời kiếm uy. Diệp Thần híp đôi mắt một cái, rất nhiều chiêu, tu hành đồng dạng cũng là Thái Huyên kiếm ý. Nhưng, và Lý Khôn so với, có thể nói một ngày lấy đất. Một kiếm này, vừa có vực sâu thâm trầm khó lường, lại có kiếm chi lẫm liệt sắc bén. Không tệ, chính là sắc bén. Ai nói trọng kiếm không thể sắc bén? Trọng kiếm muốn tu đến mức tận cùng, nặng nề cùng sắc bén, liền thiếu một thứ cũng không được. Một kiếm lực lượng, làm cho thiên địa cũng làm dao động, vặn vẹo vậy, nhưng lại không có so nội liễm. Quá khủng bố, khủng bố được, làm ra đầu tê dại. Cho dù là thân là tuyệt đại thiên tài Âu Dương Tịch, đều là mặt hiện sợ hãi vẻ, thật là mạnh, đây chính là uy tín lâu năm cường giả thực lực sao? Cho dù hắn đối với Diệp Thần vô cùng đồng ý, cũng cảm thấy được, Diệp Thần đối mặt rất nhiều chiêu, khinh thường. Ngay tại lúc này, Diệp Thần vậy động. Một chuôi đen nhánh trường kiếm xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Nếu như có người cẩn thận xem, nhất định sẽ phát hiện Diệp Thần trên cánh tay du động một cái cực kỳ thần bí long văn thân. Lần này Diệp Thần không có sử dụng thiên yêu thân thể và luân hồi huyết mạch, mà là trong mắt thần quang lưu chuyển, đang tìm rất nhiều chiêu một kiếm này sơ hở. Đột nhiên bây giờ Diệp Thần cặp mắt sáng lên, cả người cự lực mãnh liệt, chân võ ý kích động ra, sắt kiếm bên trên huyết quang lớn thả, cuồn cuộn kiếm quang như chư thiên tinh thần chết, hướng rất nhiều chiêu chém điên cuồng đi. Kiếm quang bên trong hàm chứa một đạo khí tức hủy diệt, sâu hơn tới đi đôi với một đạo kinh thiên long khiếu. Thoáng qua, Diệp Thần kiếm liền cùng rất nhiều chiêu kiếm xảy ra va chạm. Chính là trong chớp nhoáng này tiếp xúc, rất nhiều chiêu con người, nhưng là co rút lại, gần như điên cuồng co rút lại. Diệp Thần một kiếm này bên trong lại là hàm chứa một loại để cho hắn đều phải làm run rẩy hơi thở. Đó là cái gì? Loại ý này vận, cái này loại võ đạo lực lượng là hắn chưa bao giờ nghe à? Duy nhất có thể cảm nhận được chính là khủng bố, cực kỳ khủng bố. Thái Huyên kiếm ý cùng với rất nhiều chiêu chân võ ý ở chạm được Diệp Thần kiếm mang ngay tức thì liền bắt đầu bị bại. Bất quá, rất nhiều chiêu không hổ là uy tín lâu năm cường giả, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cho dù kiếm ý, kiếm quang bị bại, hắn vậy không có chút nào lùi bước, mà là đem trắng xám trọng kiếm nặng nề cùng với cả người như rồng cự lực, hoàn toàn bạo phát ra. Rất nhiều chiêu khoe miệng, nâng lên vẻ đắc ý nụ cười. Diệp Thần, ngươi quả thật rất khủng bố, nói riêng về võ đạo ý vận, đã vượt qua ta quá nhiều, có thể dẫu sao, còn quá trẻ. Ta cũng không chỉ là một tên kiếm tu, đồng thời cũng là một người thể tu. Rất nhiều chiêu cả người lực lượng đã đột phá hắn cực hạn. Há là Diệp Thần có thể tiếp nhận. Nhưng ngay khi hai người binh khí trong tay bên trong lực lượng hoàn toàn truyền ra ngoài một khắc, rất nhiều chiêu diễn cảm động lại. Nếu như hắn lực lượng giống như một đạo vắt ngang chân trời thác nước, Diệp Thần lực lượng chính là một phiến mênh mông biển hơi, không cách nào so sánh à. Hắn lấy là mình lực lượng đột phá hết thảy, coi như là loài người cực hạn, có thể ngày hôm nay hắn mới biết mình nguyên lai vẫn luôn chỉ là một đầu hết ngồi đáy giếng, mà hắn đối mặt tựa hồ là một đầu kinh thiên cự long. Không có quá nhiều thời gian để lại cho rất nhiều chiêu nghĩ lại xúc động, một khắc sau hắn thân thể chính là ngay tức thì đảo phi nhi xuất, ầm vang liên tục, đụng sụp Thái Huyên kiếm phái vô số kiến trúc, mà đây tòa sân đấu võ đều cơ hồ phải bị một cái đụng này vỡ thành phế tích. Yên lặng hồi lâu, yên lặng sau đó đất lịch bên trong mới phát ra một tiếng động tĩnh. Rất nhiều chiêu bỏ ra nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt sợ. Lúc này hắn bị thương không nhẹ, nhưng là vô cùng vui mừng. Hắn biết Diệp Thần thu tay lại, nếu không mình đã là người chết. Hắn đầu óc vẫn còn hỗn loạn bên trong, có thể nhìn trước mắt chàng thanh niên, nhưng trong lòng thì tự nhiên dâng lên một cổ kính sợ tình. Theo bản năng mở miệng nói, ta thua. Cái này bỗng chốc vốn là yên lặng, ngay tức thì bị phá vỡ. Thái Huyên kiếm phái đệ tử hoành động. Thái Huyên kiếm phái trưởng lão đã từng tiên thần cảnh, sau đó rơi vào nửa bước tiên thần cảnh kiếm thể song tu, lại liền bị Diệp Thần một kiếm đánh bại. Cái này truyền đi, toàn bộ đệ nhất thần quốc đều phải hỗn loạn liền chứ. Liên liên Nhạc Thanh Sơn vậy là một bộ thấy quỷ thần sắc, mà Nhạc Nhu thì không so hưng phấn kích động. Nàng đoán không lầm, quả nhiên ngày đó khủng bố chập chờn chính là Diệp Thần tạo thành. Chương 2885, đảm nhiệm và thần ý thạch liên quan. Mà Lâm Tư Kỳ chính là hoàn toàn tê liệt ngã trên đất, lại là trực tiếp hù được hôn mê, thân thể không ngừng co quắp, miệng sùi bọt mép. Cái này ở Thái Huyên kiếm phái nguyên bản chúng tinh nâng tháng giống vậy đàn bà xinh đẹp, lúc này nhưng là không có bất kỳ người còn nàng và Lý Khôn như nhau, trực tiếp bị mọi người không thấy. Nhạc Thanh Sơn thân hình động một cái, mang Nhạc Đu xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, hắn trên mặt mang nụ cười lễ phép đối với Diệp Thần chắp tay nói: Diệp công tử, lễ độ. Nghe nói Nhu Nhi là ở hái thuốc lúc biết Diệp công tử. Ha ha, đây thật là duyên phận à, ngày hôm nay xảy ra rất nhiều không vui mau, ta đại biểu Thái Huyên kiếm phái hướng Diệp công tử nói xin lỗi, hy vọng Diệp công tử xem ở Nhu Nhi phân thượng tha thứ chúng ta. Mọi người ngẩn ngơ, Thái Huyên kiếm phái đệ nhất thần quốc gần nút thế lực tông chủ Nhạc Thanh Sơn lại là chủ động hướng Diệp thần nói xin lỗi. Nhạc Thanh Sơn thân phận đặt ở toàn bộ đệ nhất thần quốc đều là hết sức quan trọng tồn tại à, cho dù là Vạn Pháp Tông lão tổ Lô Ao cũng chưa chắc có tư cách để cho Nhạc Thanh Sơn nói xin lỗi đi. Có thể hiện tại đối mặt Diệp thần, một cái 20 hơn tuổi người tuổi trẻ, Nhạc Thanh Sơn nhưng là nói xin lỗi, hơn nữa vẫn là ở Diệp Thần phá hủy Thái Huyên kiếm phái thiên tài Lý Khôn bị thương nặng đại trưởng lão rất nhiều chiêu dưới tình huống nói xin lỗi. Mọi người cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, nói ra đều không người tin tưởng chứ. Nói thật, Nhạc Thanh Sơn, có tức hay không?
Khí. Hắn hận không được trực tiếp cầm Diệp Thần đánh tàn phế, lại buộc hắn gia nhập Thái Nguyên kiếm phái khí. Nhưng mà, hắn không dám. Như vậy, dưới mắt tốt nhất lựa chọn chính là và Diệp Thần nói xin lỗi, hơn nữa, mượn Nhạc Nhu đối với Diệp Thần ân tình và Diệp Thần làm quan hệ tốt. Diệp Thần chính là khủng bố làm đến nước này. Có thể bằng vào uy thế, liền để cho đệ nhất thần quốc cường giả đỉnh phong làm khuất phục. Nhạc Nhu lúc này cũng là mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, có chút thẹn thùng đối với Diệp Thần nói, "Diệp Thần, thật xin lỗi, ta cũng đại biểu sư tỷ, đại biểu Lý sư huynh và tất cả đệ tử, hướng ngươi nói xin lỗi." Diệp Thần nhìn về phía Nhạc Nhu, ánh mắt nhu hòa xuống nói, "Không sao, chuyện đã qua, coi như xong đi." Nhạc Nhu cứu hắn, hơn nữa đến cuối cùng cũng kiên trì tin tưởng hắn, Diệp Thần đối với Nhạc Nhu vẫn rất có hảo cảm, nếu Nhạc Nhu xin tha, Diệp Thần cũng không dự định truy cứu tiếp nữa. Nhạc Thanh Sơn nghe vậy mừng rỡ nói, "Ha ha ha, tốt, Diệp công tử, sau này cầm Thái Nguyên kiếm phái làm nhà mình chính là, không nên khách khí, ngươi là Nhu Nhi bằng hữu, cũng chính là chúng ta Thái Nguyên kiếm phái người mình." "Đúng rồi, Diệp công tử, ta xem ngươi thật giống như bị thương trên người, chúng ta Thái Nguyên kiếm phái có một nơi nuôi tim luyện, ở bên trong, đối với khôi phục thương thế rất có chỗ tốt, nếu như Diệp công tử không ngại, mời trước tiên ở nuôi tim luyện ở đi." Diệp Thần nghe vậy, gật gật đầu nói, "Vậy thì cảm ơn Nhạc trưởng môn." Âu Dương Tịch mặt liền biến sắc, lão hồ ly này thật đúng là sẽ lôi kéo người. Bất quá, hắn vậy không biện pháp gì, ai kêu Nhạc Nhu cứu Diệp Thần đâu. Nhạc Thanh Sơn cười nói, "Như vậy, Nhu Nhi, ngươi trước mang Diệp công tử đi nuôi tim viện nghỉ ngơi đi." Hắn trong bụng đại định, mặc dù hao tổn Lý Khôn, nhưng cùng và Diệp Thần leo lên giao tình so với, có lẽ vẫn là bọn họ Thái Nguyên kiếm phái kiếm. Lúc này, Nhạc Nhu, nhưng mà lập công lớn à? Nhưng mà, Diệp Thần không có rời đi, mà là trong mắt hơi chăm chú mở miệng nói, "Nhạc trưởng môn, trước Quý Tông và ta có cái đánh cuộc, còn định đoạt." Nhạc Thanh Sơn mở ra, chợt cười to nói, "Tự nhiên định đoạt. Ngươi muốn cái gì, ta cũng giúp ngươi làm chủ." Diệp Thần không dự định nói ra dáng Trần Hàng Long kiếm sự việc, chỉ có thể nói, "Ta bước vào Quý Tông, tựa hồ cảm nhận được một cổ đã từng thuộc về Vạn Thần đỉnh đồ, không biết Quý Tông nhưng có." Nhạc Thanh Sơn hơi biến sắc mặt, do dự mấy giây, vẫn là nói, "Ta biết Diệp công tử muốn cái gì, chắc là vậy thần ý thạch." "Thần ý thạch?" Diệp Thần có chút bối rối, hắn muốn nhưng mà kiếm gãy à, cũng không phải là cái gì đã à? Chẳng lẽ kiếm gãy che giấu ở thần ý thạch bên trong? Nuôi tim huyền không chỉ là một cái chữa thương chỗ đi, giống vậy cũng là Thái Nguyên kiếm phái bên trong quy cách cao nhất phòng ở, so với trưởng môn chỗ ở cao hơn cấp rất nhiều. Vốn là chỉ có lao tổ cấp bậc khách quý hạ xuống mới có tư cách vào ở nuôi tim huyền, có thể Nhạc Thanh Sơn không chút do dự sẽ để cho Diệp Thần vào ở chỗ này.